Chương 125, một chỗ thung lũng phảng phất lịch xoay chuyển trăm đời luân hồi, gánh chịu vạn năm tăng thương, một sát na lại như vĩnh hằng, ở ngộ đạo cảnh nội, ở hoa nở Phật thụ hạ, thời gian đường biển tựa hồ đã mơ hồ, chỉ có trong lòng lưu chuyển một loại huyền ảo khó lường, mơ ảo như mây nói niệm. Tự nhất niệm hoa khai, ở 500 năm sau, với Phật muốn hỏi gian, cảm ngộ trước mắt, tùy tâm, tùy tính, theo niệm, vạn pháp đều không, rồi lại không không. Đây là một loại sâu nhất nói ý linh ngộ, Tần Thiếu Du trong lòng hỏi, không ngừng cảm ngộ, mãi đến tận Phật hoa tán mất, tận hóa thành một mảnh Phật quang tan dã nhập trong cơ thể hắn. Một khắc đó, hắn bên trong thể có Phật âm sướng hưởng, bên ngoài cơ thể đã là Phật quang loẹ loẹ, bên cạnh hắn ba thước bên trong đã hóa thành một chốn cực lạc, Phật quang bốc hơi trong, như có 3000 tôn Phật đà ở hiện ra, chúng nó tinh tọa trên đài sen, miệng tụng chân kinh, trong phút chốc, vùng thế giới này tràn ngập vô tận dị tượng, thần quang chạm mãn vùng thế giới này. Nhưng là chỉ là trong nháy mắt, những vô tận đó Phật quang, vô tận dị tượng trở về, không thức tan dã nhập đến Tần Thiếu Du trong cơ thể, kim quang hòa vào trong huyết mạch, dường như 3000 tôn Phật đà ngủ đông ở Tần Thiếu Du trong cơ thể, nhưng những này tượng Phật cũng không hóa ra. Hầu như tất cả đều là ẩn vào thánh mạch bí điểm nơi sâu xa nhất, cũng chỉ có Tần Thiếu Du đã khai phá ra 5 cái bí điểm, mà mỗi một cái bí đốt liền ngủ đông một vị tượng Phật, Tần Thiếu Du có thể nhất niệm dẫn ra, hiển hóa ra ngoài, đây tuyệt đối là một tầng mạnh mẽ hộ thân thánh pháp. Đương nhiên, bây giờ chỉ có thể hiển hóa ra 5 tôn Phật đà ảo ảnh, mà khi Tần Thiếu Du có thể đem bí mở ra phát tận, có thể hiển hóa ra 3000 Phật tượng, cộng tụng Phật âm, khi đó, tuyệt đối có thể trấn áp lục đạo tầng giới, dường như thần nhân giống như tồn tại. Với Phật quang tiêu tận một khắc đó tỉnh lại, Tần Thiếu Du chậm rãi mở hai mắt ra, mà vùng thế giới này, hoa nở Phật thụ đã biến mất, vùng thế giới này chỉ có trời xanh mây trắng, đại sơn cổ lâm, băng nguyên tuyết, giang hồ chạy trồn, từ trước tất cả bất biến, chỉ là nơi này thiếu một khỏa hoa nở Phật thụ, còn có một vị phụng thư thanh niên. Tần Thiếu Du yên tĩnh đứng lên, lần này ngộ đạo, hán thánh tu cảnh giới không có đột phá, nhưng tâm cảnh tu vi nhưng đạt tới một cái trình độ khủng bố, niệm lực mạnh mẽ, có thể liền bình thường tiểu ngày trước kỳ cảnh giới cường giả cũng chưa chắc so với được với. Hắn hôm nay, chí ít ở tiểu thiên nhân uy thế hạ, hắn sẽ không được chút nào ảnh hưởng. Tần Thiếu Du sở dĩ nắm giữ như vậy mạnh mẽ niệm lực, ngoại trừ lần này ngộ đạo thu hoạch đột phá ở ngoài, quan trọng hơn chính là hắn tu tập Nhất Nguyên Thánh Pháp, còn có hắn là Thái Cực Chất Thể, bản thân linh thức thần dị, niệm lực đã cực kỳ mạnh mẽ. Liếc mắt nhìn vùng thế giới này, thân niệm ở mảnh này thiên địa quyết tán, hắn đột nhiên phát hiện cảm nhận của chính mình không biết mạnh mẽ hơn từ trước bao nhiêu, trong phạm vi một dặm một hoa một thảo, một chung một thú, đều không thể thoát khỏi cảm nhận của hắn, đều nhất hiện lên ở hắn niệm trong biển. Hơn nữa, hắn giờ khắc này ánh mắt trở nên cực kỳ sắc bén, như trong gió bụi trần, chỉ cần hắn đồng ý, hắn đều có thể thấy rất rõ ràng. Giờ khắc này xuất hiện ở trước mặt hắn đã là một mảnh tạm thế giới mới, cố nhiên, nơi này núi lớn vẫn như cũng là từ trước núi lớn, sông lớn vẫn như cũng là từ trước sông lớn, nhưng Tần Thiếu Du giờ khắc này chỉ cũng có thể nhìn thấy sự vật nhỏ bé nhất nơi. Như ở nơi nào đó bùn đất hạt giống phá sát sinh mệnh khởi nguồn, cây cối phun ra chồi non âm thanh, sông lớn trong, phù hấu qua sông, tế tôm tranh độ cảnh tượng, còn rất rất nhiều nói bất tận, nói không hết nhỏ bé nơi, hắn đều có thể rõ ràng đặt ở trong mắt. Nhập cảnh mà nhỏ bé, nguyên lai khi, làm, thần niệm không ngừng mạnh mẽ, liền có thể nhìn thấy rất nhiều người thường không cách nào nhìn thấy đồ vật, như vậy, như viện trưởng như vậy tồn tại, hắn thần niệm lực lượng mênh mông như đại dương, vô biên vô hạn, vậy không biết hắn nhìn thấy chính là một mảnh ra sao thiên địa, có được hay không nhìn thấy tương lai. Tần Thiếu Du trong lòng đột nhiên chuyển qua bực này ý nghĩ, nhưng lại trong phút chốc đánh tan, bởi vì hắn lúc này phát hiện mình thân ở đại địa đột nhiên chấn động lên, mà hắn vị trí phương là một chỗ cánh đồng hoang vu. Nếu là lúc trước, hoa nở Phật thụ còn ở thời điểm, thanh niên viện trưởng cũng ở nâng thánh điện, tính nhưng mà quan, cái này một thụ một người chí ít còn có thể trở thành nơi này một đạo đột xuất phong cảnh. Chỉ là người thể thụ tiêu, giờ khác này chỉ có Tần Thiếu Du một người độc lập ở rộng lớn trên cánh đồng hoang, nhìn phần cuối núi xa nơi tà dương tây lạc, hoàng hôn dư huy để thiên địa hoàn toàn đỏ ngầu, dường như một mảnh chảy máu chiến trường, cảm giác được một loại chết đi bi trắng. Cánh đồng hoang vu chấn động, Tần Thiếu Du nhưng xa xa nhìn thấy một đám mạnh mẽ châu hoang tự phương xa hướng về hắn chạy trồm mà đến, chúng nó thế tới hung hăng, gót sắt đạp động đại địa, chấn động đến mức cánh đồng hoang vu đều có đạo đạo vết rách hiện ra. Hơn nữa, mỗi một đầu man đầu lĩnh tượng cái kia một đôi lóe lên tối tăm ánh sáng lộng lẫy sừng cong, không ngặt, khiến người ta nhìn ra run như cầy sấy. Chúng nó khoác một thân tà dương dư vi mà đến, dường như xế chiều anh hùng, hướng về một cái trở về nhà phương hướng chạy đi. Tốc độ của bọn họ như chớp giật sầm đánh, dù là ở Tần Thiếu Du cảm ứng được chấn động một khắc đó, lại ngẩng đầu quan sát trong nháy mắt, này quần khoác một thân tà dương dư vi châu hoàng đã vọt tới trước người của hắn, sau một khắc, hắn đã nhấn chìm ở vô tận châu hoàng của trong. Thời khắc này, Tần Thiếu Du coi chính mình chắc chắn phải chết, nhưng để hắn kinh dị thì, này quần mạnh mẽ châu hoàng dĩ nhiên chỉ là một cái bóng mờ, trong phút chốc từ trên người hắn xuyên qua, mà hắn nhưng không có chút nào cảm giác. Nhưng tất cả những thứ này lại là chân thực như thế. Quân Nưu thanh thế hạo đại, mỗi một đầu sức chiến đấu đều là phi thường khủng bố, không thể đo đếm, như là đến từ hồng hoang viễn cổ vật chủng. Tần Thiếu Du xoay người, nhìn đám kia châu hoang chạy về phía địa phương, phát ra cái kia xa xôi phần cuối là một mảnh cổ lao thung lũng, nhìn từ đằng xa, có vẻ phi thường phổ thông bình thường, nhưng lấy Tần Thiếu Du thần dị linh thức, mơ hồ cảm thấy cái kia nơi thung lũng cũng không giống mặt ngoài như vậy phổ thông, phảng phất như bên trong ngủ đông có không thể tưởng tượng tồn tại. Lúc này, đám kia mạnh mẽ châu hoang chính đang nhanh chóng tiếp cận thung lũng, đặt móng bò thanh dường như từ viễn cổ truyền đến rung trời chống trận, chúng nó hướng về trước buôn đường. Tất cả đều là một bộ thấy chết không sờn biểu hiện, càng tự muốn lao tới hướng về một chỗ không cũng biết chiến trường. Lẽ nào đây là một hồi chiến tranh? Tần Thiếu Du trong lòng đột nhiên tránh qua này nói ý nghĩ, mà hắn ý nghĩ chưa lạc, đột nhiên một phương khác trong hư không lại lao ra một đám mãnh sư, chúng nó cũng là quyết chí tiến lên, xông thẳng hướng về lối vào thung lũng nơi. Nhưng chuyện này cũng không hề là kết thúc, tựa hồ chỉ là vừa bắt đầu, bởi vì chỉ ở trong chớp mắt, không ngừng từ cái khác phương hướng thượng đột nhiên lao ra một đám viễn cổ man thú, cuối cùng, thậm chí đại địa lục hợp bát phương, tận có sự khác biệt chủng loại viễn cổ man thú bật ra, phương hướng của hắn đều là cái kia một chỗ thung lũng. Chúng nó tại sao đều muốn công hướng về cái kia nơi thung lũng, nơi đó rốt cuộc là cái gì tồn tại? Tần Thiếu Du trong lòng kinh ngạc tới cực điểm, hắn hầu như không thể tin được hai mắt của chính mình, nơi này hư không bát phương, đầy trời viễn cổ mạnh mẽ man thú đều đang nhằm phía một chỗ phổ thông thung lũng. Nhưng mà để Tần Thiếu Du không thể nào tưởng tượng được chính là, những này mạnh mẽ man thú nhảy vào nơi sơn cốc thì, dĩ nhiên lại đột nhiên biến mất rồi, cái kia mảnh sơn cốc nho nhỏ dường như là vô cùng to lớn giống như vậy, mấy bạn nhiều viễn cổ mạnh mẽ man thú trong nháy mắt đều biến mất ở mảnh này trong thiên địa, chúng nó đều tiến vào bên trong thung lũng. Chẳng lẽ thung lũng này là một chỗ cổ chiến trường lối vào? Cảm nhận được một loại cổ lao chiến ý mờ ảo ở trong thiên địa, Tần Thiếu Du trong lòng sinh ra suy đoán, lúc này hắn bước ra thần hình bách bộ, đi theo cái kia một đám châu hoang đi qua quy tích, không ngừng tiếp cận lối vào thung lũng nơi. Tần Thiếu Du lần này cảm ngộ không chữ, thánh điện, tuy rằng cái kia cũng không phải thật sự là thánh điện, chỉ là thánh điện, một tia chân ý biến ảo, nhưng khi trong lần chứa thánh pháp lại làm cho Tần Thiếu Du giật mình không thôi. Ngoại trừ trí cao nói ý, Tần Thiếu Du ở hoa nở Phật thụ hạ còn cảm ngộ ra một tia lưu vân bộ pháp chân nghĩa, mà lúc này, hắn ở bước ra thần hình bách bộ cái kia trong nháy mắt, hắn liền đem cảm ngộ đi ra một tia lưu vân bộ pháp chân nghĩa hòa vào trong đó, để hắn không nghĩ tới chính là, tốc độ của hắn dĩ nhiên nhanh hơn từ trước rất nhiều, chỉ ở vài bước trong lúc đó, đã ở mấy trăm mét ở ngoài, coi là thật là như cuồng phong điện chớp, hơn nữa, bộ pháp càng thêm tinh diệu, mơ hồ ẩn chứa một tia thiên địa chí cao đạo pháp, mỗi một đặt chân trong lúc đó, đều tự đặt ở thiên địa đạo văn thượng, cái cảm giác này rất là huyền diệu. Thần năng mới hiện ra, nhưng cảnh giới nhất định phải mau chóng nâng lên. Tần Thiếu Du trong lòng một trận mừng thầm sau liền biến thành vô cùng bình tĩnh, người tu đạo kỵ với đại hỷ đại bi, Tần Thiếu Du đương nhiên sẽ không đắc ý bên báo, bây giờ hắn tâm cảnh tu vi cao thâm khủng bố, chỉ cần hơi thêm tu tập, cảnh giới tuyệt nhiên có thể tăng nhanh như gió. Đám kia viễn cổ châu hoang tốc độ quá nhanh, trong chớp mắt đã là bên ngoài 10 dặm, vì lẽ đó, một đoạn này đường, Tần Thiếu Du vẫn như cũ tiêu tốn một trận mới rốt cục đi tới lối vào thung lũng nơi, đương nhiên, hắn là phóng tầm mắt nhìn, cũng không dám dễ dàng tới gần. Ở phía xa xem, Tần Thiếu Du mới phát hiện vùng thung lũng này không đơn giản, rõ ràng có bảy kinh thế đại trận, không chỉ có che đậy thiên cơ, mà lại có thể tự thành mở giới. Mà theo Tần Thiếu Du càng tới gần thung lũng, hắn càng là phát hiện nơi này sát khí trở nên nồng nặc, đồng thời nơi sơn cốc hư không trên có ánh sáng lưu chuyển, vừa nhìn đi, Tần Thiếu Du nhìn thấy một bộ khó mà tin nổi cảnh tượng. Thung lũng hư không nơi lưu chuyển ra một màn ánh sáng, không ngừng lấp lóe, đứt quãng có một hai nói bức ảnh hiện hóa ra ngoài, nhưng là liền trong phút chốc biến mất đi. Vào lúc này, Tần Thiếu Du nhưng vừa vặn nhìn thấy một bức tranh tượng. Cổ lao chiến trường, sát khí khuấy động, máu thịt tung tóe, vô tận ánh đao bóng kiếm ngang dọc, vô tận cổ lao thánh kỹ sán lạn như pháo hoa, những từ không biết đó minh không gian lao ra viễn cổ dị thú không ngừng nhắm phía chiến trường phần cuối cái kia một chỗ ngọn núi đỉnh một chỗ cổ động. Chỉ là phía trên chiến trường này tràn ngập vô tận sát khí, ngang dọc ở bên trong trời đất, hơn nữa càng là tiếp cận ngọn núi đỉnh cổ động, sát khí kia càng dày đặc, những mạnh mẽ đó viễn cổ dị thú không ngừng về phía trước, rồi lại bị không ngừng cắn giết, mặc kệ nắm giữ cường đại cỡ nào phòng ngự, cuối cùng cũng chỉ có hóa thành một đống thịt nát, bay xuống ở trên mặt đất, máu tươi nhuộm đỏ đại địa. Những dị thú biết bao nhiêu, trong thiên địa sát khí không ngừng bị tiêu hao, mãi đến tận những này dị thú tận phải chết sạch, cổ lão chiến trường một mảnh tĩnh lặng, dường như một thủ lặng im hai ca. Cũng dù là vào lúc này, một con đầu người thú thân kỳ dị loại vật xé rách hư không, đột nhiên xuất hiện ở ngọn núi đỉnh cao cổ động cầu trước. Hết thể hình ảnh liền đến đó mà ngưng hẳn, Tần Thiếu Du nhìn ra kinh tâm động phách, nhưng không cách nào sáng tỏ, nơi đó là một mảnh thế nào địa phương, này lại sẽ báo trước cái gì? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 126, tàn khốc nhất tu luyện một chỗ bình thường tung lũng, coi đời này không biết có bao nhiêu. Nó bình thản không có gì lạ, nhìn từ đằng xa, tuyệt nhiên không nhìn ra có cái gì chỗ khác thường, thậm chí ở những vô số đó viễn cổ man thú sau khi biến mất, thiên địa này hoàn toàn yên tĩnh, thung lũng hư không thượng ánh sáng biến mất, nơi này đã hóa thành hoàn toàn tĩnh mịch nơi. Thung lũng u trường vô tận, Tần Thiếu Du từ xa nhìn lại, chỉ nhìn thấy sâu trong thung lũng tất cả đều là hoàn toàn hoang lương nơi, không có sinh linh khí tức, nhưng Tần Thiếu Du chắc chắn sẽ không cho rằng thung lũng này đúng như mặt ngoài như vậy đơn giản, vừa nay tất cả tuy rằng quá mức mộng ảo, cảm thấy phi thường không chân thực, nhưng chân thực cùng hư miễn trong lúc đó vốn là cách một kia. Nói vậy vừa nay tất cả là viễn cổ cảnh tượng hình chiếu, nơi này tung lũng tất nhiên chính là trải qua cái kia một hồi khủng bố đại chiến, bất quá, viễn cổ cảnh tượng mặc dù là quá khứ, nhưng hôm qua tái hiện, cái kia chắc chắn lại sẽ báo trước cái gì. Tần Thiếu Du trong lòng mơ hồ bất an, từ những này tái hiện viễn cổ cảnh tượng trong, hắn tựa hồ nhìn thấy một chút tương lai tồn tại. Cái kia đột nhiên xuất hiện đầu người thú kỳ dị vật chủng không biết là ra sao tồn tại, dĩ nhiên cường đại đến không thể nào tưởng tượng được trình độ, tay không xé rách hư không, trong truyền thuyết chỉ có đại thánh hiền viên mãn cảnh giới mới có thể làm được, chẳng lẽ cõi đời này thật sự có đại thánh hiền viên mãn cảnh giới tồn tại? Tần Thiếu Du lúc này không có vội vã đạp bước về phía trước, trái lại đứng ở lối vào thung lũng xa xa, trong lòng sâu sắc đang trầm tư. Bên trong sơn cốc tất nhiên có không thể tưởng tượng tồn tại, đặc biệt cái kia nơi trên chiến trường cổ dĩ nhiên tản mạn kinh khủng như thế sắc khí, cho dù liền nhiều như vậy vô cùng cường đại viễn cổ man thú cũng là trong nháy mắt bị cắn giết thành thịt nát, có thể đại thiên nhân bên dưới cường giả đi vào cũng là kết quả giống nhau, tuyệt đối không chịu nổi một tia sát khí nhập thể. Tần Thiếu Du này là hồi ức bức họa kia tượng nhìn thấy tất cả, nghĩ chiến trường cổ kia tản mạn sát khí là như vậy khủng bố, lại là mênh mông như vậy như biển, có thể cũng không đại thiên nhân viên mãn cảnh giới trở lên cường giả mới có thể tiến vào, nhưng là tất nhiên không thể trực nắm bao lâu. Tần Thiếu Du vào lúc này muốn lập tức rời xa nơi đây, dù sao nhiên vùng thế giới này quá mức khủng bố, không phải hắn có thể tiếp xúc. Nhưng Tần Thiếu Du nhưng trong lòng cũng có không cam lòng, luôn cảm thấy nơi này là hắn cơ duyên nơi, tuy rằng bên trong cũng tràn ngập vô tận nguy hiểm, hơi bất cẩn một chút có thể thì sẽ chết không có chỗ chôn. Không biết tới gần lối vào sẽ có phát hiện gì, nói vậy chỉ cần không có bước vào bên trong tung lũng, cũng sẽ không có cái gì đại nguy hiểm. Tần Thiếu Du trong lòng chuyển qua lòng chờ may mắn tư, đồng thời bắt đầu đạp động bước chân, cẩn thận hướng về lối vào tung lũng nơi tới gần. Tuy rằng Tần Thiếu Du tốc độ rất chậm, nhưng cũng đang không ngừng mà tiếp cận cửa vào sơn cốc nơi, mà mãi đến tận hắn đi tới lối vào thung lũng biên giới nơi cũng không có bất kỳ nguy hiểm phát sinh. Hơn nữa vùng thế giới này vẫn như cũ cực kỳ bình tĩnh, sóng linh khí cũng rất ổn định, bên trong không có cái gì tình huống khác thường. Nhưng càng là như vậy, hắn tâm càng ngày càng bất an. Lúc này chỉ cần nhẹ nhàng vừa bước vào, hắn liền có thể bước vào đến lối vào thung lũng nơi. Khi làm vào lúc này, Tần Thiếu Du vốn nên là sẽ thoáng do dự một hồi, nhưng chẳng biết vì sao, sâu trong thung lũng tựa hồ có một thanh âm ở triệu hoán hắn, để hắn quỷ thần xui khiến trong lúc đó liền bước vào trong đó. Chỉ là một bước, hắn liền bước vào bên trong thung lũng, nhưng sau một khắc, hắn liền phát hiện, nơi này thế giới cùng ở bên ngoài nhìn thấy hoàn toàn khác nhau, đây là một vùng trời mới. Vẫn như cũng là thê lương vô tận cánh đồng hoang vu, ở cánh đồng hoang vu phần cuối nơi, Tần Thiếu Du nhìn thấy một tòa một loại quen thuộc núi, đó là Vân Phong Đạo Sơn, nó đứng sừng sững ở chỗ đó, thẳng vào lập đoan, vô tận sương mù dày lượn lờ, mờ ảo tự không chân thực. Chỉ là, này Vân Sơn Đạo Phong tồn tại nhưng còn chưa đủ lấy khiếp sợ hắn. Hắn khiếp sợ chính là một mảnh mênh mông rộng lớn trên cánh đồng hoang dĩ nhiên hoành đứng thẳng vô tận cổ thú thi thể, có vỡ thành thịt nát, cũng có bị đại thiết tạc gối. Chúng nó to lớn thi thể thẳng tắp kéo dài hướng về phương xa, hơn nữa càng là tiếp cận Vân Phong Đạo Sơn địa phương, cổ thú thi thể liền càng nhiều, hơn nữa những kia cổ thú thân hình càng thêm to lớn, sức chiến đấu tự nhiên cũng càng thêm mạnh mẽ. Nơi này quả nhiên là một chỗ cổ chiến trường, mà Vân Phong Đạo Sơn liền tự tuyên cổ tồn tại giống như vậy, chỉ là nơi đó không biết có ra sao tồn tại, dĩ nhiên điều động nhiều như vậy dị thú đến cướp đoạt. Tần Thiếu Du trong lòng thật lâu không cách nào bình tĩnh, mãi đến tận rất lâu sau đó mới nỗ lực bình tĩnh một chút, trong lòng sinh ra ý tưởng như vậy. Mà vào lúc này, hắn cũng rốt cục phát hiện, phía sau thế giới đã biến mất, chỉ có một mảnh to lớn lạnh lẽo vết đá, dường như một khối thiên nhiên cổ bình phong, đoạn đi tới hắn đường lui. Dựa lưng phía sau lạnh lẽo vết đá, Tần Thiếu Du trong lòng cũng một trận lạnh lẽo, hắn biết, bây giờ đường ra duy nhất, cái kia dù là đi về phía trước, nhưng hắn cũng có thể cảm giác con đường phía trước tất nhiên hung hiểm cực kỳ, liền xem cái kia vô tận mạnh mẽ cổ thú thi thể, đủ để tưởng tượng mỗi tiến lên một bước đều sẽ gặp gỡ thế nào sát khí. Như Tần Thiếu Du như vậy nhỏ yếu, có thể nói chỉ cần hướng về trước bước ra 10 mét, cái kia liền tất nhiên đã bị sát khí cắn giết thành phấn vụn, tuyệt không có bất kỳ sự hồi hộp gì. Sau không có đường lui, đi tới cũng chỉ có một con đường chết, Tần Thiếu Du giờ khắc này đã là thân hãm tuyệt cảnh, chỉ là Tần Thiếu Du cũng không có này mà tuyệt vọng, đối với hắn mà nói, chỉ cần sống sót, cái kia liền vẫn có hy vọng. Không biết hướng về trước đạp động một bước, có thể hay không bị sát khí xoắn thành nát tan. Tần Thiếu Du thầm nghĩ trong lòng, mà đến bước ngoặt sinh tử lúc này khác, hắn trái lại phi thường bình tĩnh, thầm nghĩ như thế nào phá cảnh. Lúc này đã là không có cách nào biện pháp, Tần Thiếu Du đầu tiên là đẩy lên kiếm ý thế giới, lại lấy hư không ấn ra thân, đồng thời dẫn ra chủ thánh mạch cái kia đã mở đánh cho 5 cái bí điểm chúng 5 tôn Phật tượng, ngược lại có thể sử dụng phòng ngự hắn hầu như đều dùng hết. Đây là bước thứ nhất, nhưng là tối quan chiếu kiện một bước, tuy rằng chỉ là thăm dò, nhưng vô cùng có khả năng sẽ làm mất mạng, vì lẽ đó hắn tuyệt nhiên sẽ không có chút bất cẩn. Nếu như thăm dò kết quả chính như trong lòng hắn tâm mong muốn, không có muốn tính mạng của hắn, cái kia dù là còn có cơ hội, có thể như quả kết quả là chiến trường cổ này sát khí trong nháy mắt nát tan hắn tất cả phòng ngự, thậm chí ngay cả sinh mệnh cũng cắn giết đi, cái kia liền tất cả không đến chơi, là chân chính chỉ có một con đường chết. Như quả thật là loại thứ hai kết quả, mặc kệ Tần Thiếu Du có hay không tuyệt vọng, cái kia liền cũng phải chỉ có một đường chết. Tần Thiếu Du giờ khắc này biểu hiện cực kỳ nghiêm nghị, giơ lên cực kỳ bước chân nặng nề chậm rãi bước ra. Đây là thời khắc sinh tử. Ầm. Một bước bước ra, Tần Thiếu Du liền cảm thấy một trận mạnh mẽ sát khí hướng về hắn cắn giết lại đây, dường như có vô số thanh phi kiếm từ hư không bắt phương đánh tới, chém xuống ở trên người hắn. Kiếm ý thế giới lay động một hồi, trong nháy mắt liền có vết rách hiện hiện, điều này làm cho Tần Thiếu Du tâm cả kinh, liền muốn lập tức lui về nguyên điểm, nhưng thời khắc này, kiếm ý thế giới liền muốn ở tan vỡ một bên cái kia trong nháy mắt, rốt cục cũng ngừng lại. Hô, Tần Thiếu Du phun ra một hơi, trong lòng tự nhiên cũng liền thở phào nhẹ nhõm, bước đi này rốt cục vẫn là bình yên vô sự bước ra, hơn nữa ra ngoài Tần Thiếu Du dự liệu, liền tầng thứ nhất kiếm ý thế giới đều không có hỏng mất, như vậy, Tần Thiếu Du có lòng tin không cần phòng ngự kỹ có thể, chỉ là dựa vào thân thể cũng đủ để đỡ bước thứ nhất sát khí. Đối với cơ thể chính mình cường hãn trình độ, Tần Thiếu Du vẫn rất có tự tin, Nhất Nguyên Thánh Pháp là nội ngoại kiêm tu tuyệt thế thánh pháp, lúc này Tần Thiếu Du đã khai phá ra 5 cái chủ bí điểm, hơn nữa người mang hồi xuân quyết, sinh mệnh sự mạnh mẽ của tu vị đã là khó có thể tưởng tượng. Đặt ở vô tận sát khí hạ, Tần Thiếu Du đầu tiên để 5 tôn tượng Phật ngủ đông về thánh mạch 5 cái chủ bí điểm chúng, tiếp theo lại tản đi hư không ấn, lại mà triệt hồi cái kia sắp sửa sụp đổ kiếm ý thế giới. Không có phòng ngự kỹ có thể ra thân, vô tận sát khí trực tiếp hướng về Tần Thiếu Du thân thể cắn giết quang lại đây, chỉ là trong nháy mắt, Tần Thiếu Du cũng đã ra chóc thịt bong, nhưng vào lúc này, hắn đã bắt đầu cực hạn vận chuyển, Nhất Nguyên Thánh Pháp, đồng thời khẩu tụng hồi xuân quyết, không ngừng tu bổ tổn hại thân thể, cuối cùng cứng rắn chống đỡ đi, không có chân chính đem hắn cắn giết, sát khí cũng không có thương tổn được hắn bản chất. Bất quá, dù cho không có sự sống chi ưu, nhưng này loại khủng bố sát khí, dường như ngàn vạn ánh kiếm chém xuống, toàn thân da chóc thịt bong, không có một chỗ hoàn hảo, dường như bị lăng chỉ giống như vậy, sự đau khổ này không phải người có thể chịu đựng, nhưng Tần Thiếu Du vì là có thể đi ra tuyệt cảnh, nhưng không được không đi chịu đựng. Kỳ thực Tần Thiếu Du bước ra bước đi này cũng chưa chắc không phải trong lòng hiểu rõ, hắn có thể nhìn thấy, chỉ có cách mình 10 mét ở ngoài, mới có viễn cổ thú man ngã xuống thi thể, cũng dù là nói rõ, nơi này 10 mét bên trong là trống rỗng, hoặc là sát khí rất hơi mỏng địa phương, dù sao nơi này là cổ chiến trường bên cạnh, sát khí tuyệt đối là toàn bộ cánh đồng hoang vu nhược chỗ. Đương nhiên, này còn có một nguyên nhân khác, cái kia dù là bởi vì trải qua ngàn vạn tại năm tháng, mảnh này cánh đồng hoang vu sát khí đã không biết so với từ trước suy yếu bao nhiêu, huống chi, lúc đó nơi này mấy vạn mạnh mẽ viễn cổ man thú lao tới cánh đồng hoang vu chiến trường, dù là vì suy yếu nơi này sát khí, vì lẽ đó, bây giờ phía trên chiến trường cổ này lưu lại sát khí tuyệt đối không đủ đỉnh cao thời kỳ bậc nhất. Tần Thiếu Du bước ra bước thứ nhất dù là muốn chứng thực trong lòng hắn này một suy đoán, mà quả nhiên chính như trong lòng hắn sở liệu giống như vậy, nếu không, nơi này vẫn là sát khí dày đặc nhất đỉnh cao thời khắc, cho dù cánh đồng hoang vu này cổ chiến trường biên giới là sát khí yếu nhất một chỗ, vậy cũng đủ để đem bây giờ tu vi Tần Thiếu Du cắn giết trăm ngàn thứ. Này 10 mét trong không, chiến trường cổ này yếu nhất sát khí nơi bây giờ đã không đủ để cắn giết Tần Thiếu Du, vì lẽ đó Tần Thiếu Du có thể ở mảnh này bên trong không gian tự do hoạt động, vấn đề là hắn phải không ngừng chịu đựng vạn ngàn như lợi kiếm sát khí cắt chém, để hắn không ngừng nhận hết lăng chỉ giống như thống khổ. Nhưng thời khắc này, Tần Thiếu Du ánh mắt kiên định, bởi vì trong lòng hắn có một cái điên cuồng ý nghĩ, hắn phải ở chỗ này tiến hành tàn khốc nhất tu luyện. Dường như bị vạn ngàn ánh kiếm cắt chém, Tần Thiếu Du cả người đã bị dòng máu nhuộm đỏ, thậm chí, thân thể rất nhiều chỗ đã có âm trầm bạch cốt lộ ra, có vẻ phi thường khủng bố. Chỉ là Tần Thiếu Du đến giờ phút này rồi phảng phất như đã mất cảm giác, thân thể này cũng đã không phải hắn, hắn chỉ là ngồi xếp bằng ở sát khí bao phủ trong thiên địa, lặng lẽ nhắm mắt, lặng lặng cảm ngộ, tiến vào thâm trầm nhất trạng thái tu luyện trong. Người sống một đời như thân ở bụi gai bên trong, tâm bất động, người không vọng động, bất động thì lại không thương, như động lòng thì lại người vọng động, thương thân thống cốt. Tần Thiếu Du giờ khắc này đang tiến hành tàn khốc nhất tu luyện, trong lòng cũng dần dần có một loại hiểu ra tự trái tim bay lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 127, sát khí chi tiến ở trong thiên địa sát khí hạ, Tần Thiếu Du thân thể không ngừng phá hoại, sau đó lại bị nhanh chóng chữa trị, đây là một cái thống khổ mà lại tàn nhẫn quá trình. Nhất Nguyên Thánh Pháp cùng Hồi Xuân Quyết đồng thời vận chuyển, điều này làm cho Tần Thiếu Du đang tu luyện đồng thời cũng đang không ngừng mà chữa trị thân thể, bổ sung sinh mệnh lực lượng. Từ trước, Tần Thiếu Du chưa bao giờ ở bực này khủng bố, có thể khiến người cựu tử nhất sinh trong hoàn cảnh tu luyện, hôm nay là lần đầu, tự nhiên cũng là hắn tối liều mạng một lần, hơi bất cẩn một chút thì sẽ hóa thành biến thành cho bụi. Nay kỳ thực cũng là Tần Thiếu Du lúc này sự bất đắc dĩ cử chỉ, ở bực này trong tuyệt cảnh, trong thiên địa này không có thuần linh khí, trái lại tràn ngập có thể đem người trong nháy mắt cắn giết vô tận sát khí, mà tu vi của hắn cảnh giới lại quá thấp, tuyệt đối vượt không ra chiến trường thượng cổ 10 mét ở ngoài. Mặc dù hắn có thể kế tục đẩy lên kiếm ý thế giới, còn có phủ thêm hư không ấn, lại dẫn ra chủ bí điểm chúng năm tôn tự vật, cái kia tất nhiên có thể đi được càng xa, hơn nhưng này cổ lão cánh đồng hoang vu chiến trường có trăm dặm xa, càng đi về trước thâm nhập, cái kia bên trong sát khí tất nhiên dù là càng ngày càng nồng nặng, càng ngày càng khủng bố mạnh mẽ. Lấy bây giờ Tần Thiếu Du tu vi cảnh giới, tuyệt đối cũng chỉ có thể đi ra một dặm đường, bên ngoài một dặm, tất nhiên là bị vô tình mạnh mẽ sát khí nát tan. Lúc này đi về phía trước, đó là hẳn phải chết con đường, vì lẽ đó Tần Thiếu Du giờ khắc này cũng chỉ có ở chỗ này liều mạng đánh cuộc, ở bực này tràn ngập sát khí trong thiên địa tiến hành rồi tu luyện. Đây tuyệt đối là tàn khốc nhất tu luyện, trong thiên địa sát khí không gần như chỉ ở không ngừng phá hoại Tần Thiếu Du bên ngoài cơ thể nói thân, để hắn ra chóc thịt bong, nhiều chỗ lộ ra bạch cốt âm u, lúc đó có máu tươi tung tóe, có vẻ phi thường bị thảm. Nhưng càng thảm hại hơn chính là, sát khí vốn là chí cường công kích thuật, có chí cường lực phá hoại, chỉ cần có một tia sát khí tiến vào trong cơ thể, cái kia có thể khiến người kinh mạch vỡ vụn, mà Tần Thiếu Du ở đây các loại chờ, trong hoàn cảnh tu luyện, cực tốc vận chuyển, Nhất Nguyên Thánh Pháp, đem vô tận sát khí nhét vào trong cơ thể, trải qua 9981 điều thánh mạch lưu chuyển toàn thân, không ngừng phá hoại hắn chủ thánh mạch, đồng thời xâm nhập cốt thủy, để hắn chịu đến sâu tận xương vị đến thống. Nếu là đổi lại những người khác, trong lúc nhất thời nhét vào như vậy hùng hậu mạnh mẽ sát khí, thân thể từ lâu làm lộ ra, nhưng Tần Thiếu Du nhưng diệu ở có, Nhất Nguyên Thánh Pháp cùng tên béo thụ, Hồi Xuân Quyết. Đối với như vậy trạng thái như thế này, Nhất Nguyên Thánh Pháp cùng Hồi Xuân Quyết, tuyệt đối là thiếu một thứ cũng không được. Nhất Nguyên Thánh Pháp có thể luyện hóa vạn linh, cho dù là trong thiên địa mạnh mẽ sát khí nhét vào trong cơ thể, nó đều có thể trong nháy mắt luyện hóa, nhưng lấy Tần Thiếu Du bây giờ trạng thái, cũng chỉ có thể làm được trong nháy mắt, nhưng dù cho chỉ là trong nháy mắt, như vậy mạnh mẽ sát khí đồng thời nhét vào trong cơ thể, cũng đủ để đổ nát tận toàn thân hắn thánh mạch, để hắn cũng trong nháy mắt nói tiêu người vong. Mà này then chốt cũng liền ở trong chớp nhoáng này thời gian năm thượng, nếu là Tần Thiếu Du không có thể nhanh chóng chữa trị thân thể, bổ sung sinh mệnh lực lượng, Hồi Xuân Quyết, trong nháy mắt đó đã không biết có thể để cho hắn chết đến bao nhiêu lần, bởi vì có bao nhiêu thứ trong nháy mắt, liền muốn tử vong bao nhiêu lần. Nhưng may mắn chính là, này, Hồi Xuân Quyết, liền vừa vặn mà đem trong chớp nhoáng này chống không bổ khuyết thượng, có thể ở Tần Thiếu Du sắp sửa nói thân tan nát cái kia trong nháy mắt đem hắn sắp sửa phá nát thánh mạch tu bổ thượng. Đương nhiên, nếu là thay đổi cái khác thánh tu công pháp, khó có thể làm được nhanh chóng luyện hóa sát khí, tiêu tốn thời gian không phải trong nháy mắt, mà là rất nhiều trong nháy mắt, khi đó, dù cho Hồi Xuân Quyết ra thân, vậy cũng không thể cứu vãn. Đây là một cái không ngừng tuần hoàn bổ khuyết chống không quá trình, Nhất Nguyên Thánh Pháp cùng Hồi Xuân Quyết hỗ trợ lẫn nhau, cuối cùng để Tần Thiếu Du ở vào loại này vi cân bằng trạng thái trong, này tựa như là ở sống và chết trong lúc đó điểm giới hạn kia, coi là thật là kích thích lại hung hiểm. Hay là, mặc kệ là thế nhân, cũng hoặc là Tần Thiếu Du bản thân cũng sẽ không nghĩ đến có xảo diệu như vậy sự, tự trong cõi u minh nhất định, nhưng lại tự không thể dự đoán, các loại nhân tố, hoặc vô ý, hoặc có ý định, cuối cùng liền tạo thành bực này tình hình. Tình huống này tuy rằng tuyệt không thể tả, nhưng đối với Tần Thiếu Du mà nói, nhưng là một cái chịu đủ mạnh mẽ nhất thống khổ dày vò quá trình, mạnh mẽ sát khí không ngừng bị luyện hóa, lặng lẽ ở thánh mạch trong lưu chuyển, sau đó ẩn sâu làm chủ bí điểm chúng, trở thành Tần Thiếu Du có thể lợi dụng sát khí. Dù là trạng thái như thế này trong, Tần Thiếu Du cũng không biết trải qua nhiều lần phá tan thịt bong, máu thịt tung tóe, thánh mạch sắp sửa vỡ vụn trong nháy mắt. Một ngày có bao nhiêu cái trong nháy mắt? Không lấy tính toán, nhưng Tần Thiếu Du dù là liên tục duy trì trạng thái như thế này một ngày một đêm, hắn cũng không biết nhét vào bao nhiêu sát khí, gồm chúng nó toàn bộ luyện hóa, dung nhập vào chủ bí điểm chúng. Hơn nữa theo một ngày một đêm qua, Tần Thiếu Du trên người cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa, từ bắt đầu ra chóc thịt bong, máu thịt tung tóe, từ từ biến thành chỉ có thể cắt hắn một lớp da ra, chỉ có huyết châu hiện ra, không cách nào chân chính thương tổn được thực chất. Đến cuối cùng, những này 10 mét bên trong sát khí cũng không còn cách nào cắt Tần Thiếu Du ra rẻ, chỉ có thể ở phía trên lưu lại một đạo màu đỏ vết thương. Tần Thiếu Du là một cái luyện bị luyện nhục luyện gần quá trình, trải qua thiên tân vạn khổ, các loại đau đớn, mới cuối cùng đem thân thể tu luyện tới trình độ này, cũng rốt cục không sợ này 10 mét bên trong sát khí, chỉ dựa vào thân thể liền có thể ngăn cản. Sau một ngày, Tần Thiếu Du rốt cục mở hai mắt ra, từ thâm trầm nhất trạng thái trong tỉnh lại. Hô, phun ra một ngụm trọc khí, Tần Thiếu Du cả người cảm thấy một trận sảng khoái, trong lòng cũng càng ngày càng bình tĩnh, đến giờ phút này rồi, hắn đã hoàn toàn đã quên đi ra mảnh này cánh đồng hoang vu cổ chiến trường mới là mục đích, toàn thân hắn tâm đầu đến trong tu luyện, coi này là thành là một đoạn tu hành trên đường sinh tử tôi luyện. Khẽ gậy đầu ngón tay, một tia vi nhiên gần như không cảm nhận được sát sát khí đầu ngón tay trong lan ra, một loại khí thế khủng bố ở ngón tay tiêm này một tấc vuông hiện ra. Tần Thiếu Du tùy ý quay về hư không hơi điểm nhẹ, một đạo nhàn nhạt bạch quang lóe lên liền qua, nhưng đầu ngón tay nhẹ chút nơi, dĩ nhiên xuất hiện từng tia vết rách, đủ có thể tưởng tượng này hơi điểm nhẹ lực lượng là cường đại cỡ nào khủng bố. Mạnh mẽ khủng bố tự nhiên không phải này chỉ tay, mà là chỉ tay giàn cái kia một tia nhàn nhạt sát khí, đây là Tần Thiếu Du ở ngày đó bên trong cô động ở trong người sát khí, lúc này có thể bên ngoài với chỉ gian, dùng cho đánh giết bên trong. Bây giờ có thể trong nháy mắt cô động ở chỉ gian sát khí còn quá ít, uy năng tự nhiên còn chưa đủ mạnh mẽ, nhưng là theo Tần Thiếu Du ở mảnh này tràn ngập sát khí cổ lão cánh đồng hoang vu chiến trường không ngừng thâm nhập tiến hành tu luyện, trong cơ thể luyện hóa sát khí càng ngày càng lớn mạnh, đến lúc đó cô động ở đầu ngón tay sát khí tự nhiên càng thêm mạnh mẽ, thậm chí trong nháy mắt gian có bạch quang ngang dọc, sát khí liền không. Đây tuyệt đối là một thức mạnh mẽ thủ đoạn công kích, cô động sát khí vì là tiễn, như vậy liền gọi là sát khí chi tiễn. Tần Thiếu Du tuy rằng lúc này chỉ có thể ngưng luyện ra một tia sát khí, nhưng hắn đã linh cảm đến chiêu thức này kỹ có thể uy năng mạnh mẽ, vì lẽ đó hắn cũng đang tu luyện trong quá trình, chuyên môn tu tập lĩnh ngộ chiêu thức này kỹ có thể, điều này cũng hứa sẽ trở thành ngày khác sau tuyệt sát thủ đoạn. Thu thập nỗi lòng, Tần Thiếu Du đông nhiên mà đứng, này 10 mét trong tiên địa sát khí cũng lại không thương tổn tới hắn, hắn có lòng tin đi lên trước nữa thâm nhập, đương nhiên, lần thứ hai đi tới, nơi đó sát khí tự nhiên càng thêm nồng nặc mạnh mẽ. Từng sợi sát khí, dường như vạn đạo hàn kiếm, tự hư không chạm lạc, tận hướng về Tần Thiếu Du trên người bắt chuyện, nhưng Tần Thiếu Du không một chút ý sợ hãi, hờ hững đi tới. Sát khí ở Tần Thiếu Du trên người lưu lại đạo đạo màu đỏ đau xót, dường như bị trăm nghìn nói thần roi vô tình quật, tuyệt đối là thống khổ bản phần, nhưng Tần Thiếu Du sắc mặt hờ hững, vẫn như cũ từng bước về phía trước bước vào, mãi đến tận đi về phía trước 30 mét thời điểm, cơ thể hắn rốt cục bắt đầu có huyết châu chảy ra, da thịt bắt đầu vỡ tan, nhưng hắn cũng không có vì vậy dừng bước, gian nan tiến lên. Phúc. Bước vào thứ 50 mét thì Tần Thiếu Du trùng phun ra một cái tinh huyết, may là Nhất Nguyên Thánh Pháp cùng hồi xuất huyết vẫn ở vận chuyển, nếu không nhưng vào lúc này, hắn từ lâu nói thân phá diệt. Từng kia từng dòng vô cùng cường đại sát khí buông xuống ở trên người, cả người da chóc thịt bong, máu tươi tung tóe, nhiều chỗ da có xương trắng ơn ẩn xuất hiện, trong cơ thể thánh mạch đều ở tan vỡ bên dưới, may là có hồi xuất huyết, đúng lúc ổn định. Nay lại một lần trở lại lần thứ nhất bước ra 10 vị trí đầu mét sát khí thiên địa tình hình, Tần Thiếu Du biết thời khắc này lại đến hắn cực hạn, liền hắn liền khô nhưng mà ngồi, trong nháy mắt lại tiến vào thâm trầm nhất trạng thái tu luyện. Không ngừng thâm nhập, này dường như lần lượt tuần hoàn, Tần Thiếu Du lần lượt bên bờ sinh tử thượng hướng về đi, đồng thời theo thời gian trôi đi, hắn cũng không ngừng hướng về cánh đồng hoang vu bên trong chiến trường cổ thâm nhập. 10m, 50m, 100m, 200m, 300m, 450m. Một ngày so với có thể so sánh một ngày đi được xa, càng ngày càng thâm nhập đến cánh đồng hoang vu bên trong chiến trường cổ, mà Tần Thiếu Du dù là bực này hung hiểm tuyệt địa trong tiến hành tàn khốc nhất tu luyện, quên thời gian trôi qua. Vân Phong Đạo Sơn một cái nào đó nơi, một vị lao nhân ngẩng đầu yên lặng nhìn bầu trời bạch vân mờ ảo, đột nhiên nhẹ nhàng mở miệng nói: Tiểu tử kia dĩ nhiên lấy nói niệm ngưng xuất đạo thân nhảy vào cái kia nơi không biết nơi, chỉ là hắn có biết hay không, nói niệm mở diện, cái kia dù là người chết đèn tắt, cái gọi là to lớn hơn nữa cơ duyên, vậy cũng hiểu được mạng người đi nắm giữ mới được. Lão sư, lấy nói niệm thay thế chân thân đi tu luyện, đây có phải hay không là trong truyền thuyết ngưng nói luyện thân, có người nói có thể kéo dài 4 lần thời gian tu luyện, tiểu tử kia nếu có thể duy trì trạng thái như thế này, ở bên trong nửa năm, cái kia chẳng phải là hắn dù là ở bên trong tu luyện 2 năm, đây tuyệt đối là một hồi cơ duyên to lớn, càng không cách nào tưởng tượng chính là, không biết hắn tu tập cái gì công pháp đi tiền. Dĩ nhiên có thể ở cấp độ kia khủng bố sát khí. Hạ tu luyện. Trung niên đại hán nhìn về phía Vân Phong Đạo Sơn đỉnh nơi nào đó, âm thanh rất không bình tĩnh địa đạo. công pháp là chết, nhân tài là sống, nếu là đổi làm người bình thường, dù cho cũng nắm giữ công pháp nghịch thiên, nhưng nếu chưa từng có tâm lý người ta, cứng rắn như huyền thiết ý niệm, cái kia tất nhiên cũng không cách nào ở loại kia trong hoàn cảnh chịu đựng đi, mà tiểu tử kia không biết có cái gì niềm tin chống đỡ lấy hắn hướng về trước bước ra mỗi một bước, nhưng có thể đi hay không đến đi ra, cái kia liền muốn nhìn hắn tạo hóa. Người già nhìn hư vô mờ ảo bầu trời, nhẹ nhàng thở dài nói, sinh tử không thường chỉ là đối với người yếu mà thôi, nhưng đối với hắn nhưng vô hiệu, có một ngày hắn sẽ rất mạnh mẽ, cường đại đến sự sống chết của chính mình cũng do chính mình định. Trung niên đại hán rất tin tưởng địa đạo. Ở mảnh này hư không hạ, có chúng ta ngước nhìn tồn tại, có thể định chính mình sinh tử, cũng không phải nhân vật mạnh mẽ nhất, chỉ có thể định sinh tử của người khác, đó mới nghiêm túc chính mạnh mẽ, không nhìn hư không vạn giới trí cường, đánh khắp cả vạn địch không có đối thủ, bước vào thiên lộ, không vào sinh tử luân hồi, ánh trăng chiếu khắp địa phương, đã không còn hắc ám. Người già cuối cùng nói một câu thâm ảo không tên, sau đó đạp bước phù vân thượng, nhẹ nhàng đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 128, ánh trăng chiếu tận thiên cổ sát khí càng đậm cổ lão cánh đồng hoang vu chiến trường, sát khí ngăng dọc, từng tia từng dòng tự trong hư không buông xuống đại địa, mà càng là hướng về trong cánh đồng hoang vu thâm nhập, sát khí càng ngày càng dày đặc, khí tức cũng càng ngày càng khủng bố mạnh mẽ. Tần Thiếu Du không ngừng thâm nhập đi tới, không ngừng được đến thống đến thương gian vật, rồi lại chưa bao giờ từng từ bỏ, kiên định đi về phía trước. Khi hắn thân thể sắp sửa đổ nát, tâm ý sắp sửa làm hao mòn hầu như không còn thời điểm, ở não hải nơi sâu xa nhất trong, luôn có một đạo ôn nhu mờ ảo bóng người hiện ra, một khắc đó, hắn đột nhiên luôn có thể kiên trì hướng đi hạ một đoạn. Từ từng đoạn cực hạn con đường đi qua, Tần Thiếu Du một lần so với một lần đi được càng xa, hơn mãi đến tận ở mảnh này trong thiên địa một năm rưỡi sau khi một ngày nào đó, Tần Thiếu Du đi về phía trước 2000 mét, hắn khô nhiên ngồi ở Vân Phong Đạo Sơn hạ bên ngoài 10 dặm thiên địa ở ngoài đột nhiên tỉnh lại. Hắn ngồi xếp bằng ở một con to lớn viễn cổ man thú bên cạnh thi thể, nó thân thể đã hoàn toàn khô cạn, tinh khí từ lâu trôi hết, nhưng cũng là cứng rắn đến cực điểm, dù cho là đại viên mãn vương binh cũng khó có thể ở phía trên lưu lại một đạo vết tích, nhưng Tần Thiếu Du lúc này trong nháy mắt, đầu ngón tay gian liền có một đạo sát khí hiện ra. Đúng, là một đạo dường như ngón út to bằng sát khí, mà không phải tốt nhất sơ mới vừa ngưng luyện ra khi đến một kia, nó ở trên đầu ngón tay khiêu vũ, một loại tuyệt nhiên khủng bố đến cực điểm khí thế hiện ra, nho nhỏ một đạo sát khí ở trên đầu ngón tay hiện lên, mặt trên nhưng dường như phục chập một đạo chí cường một mũi tên, nó ở ẩn mà thủ thế chờ đợi, một khi pha không, tất nhiên xuyên kim liệt thạch, tàn nát hư không. Nhìn bên cạnh viễn cổ man thú thi thể, tuy rằng thân thể khô cạn, linh khí trôi hết, nhưng cũng vùng thế giới này sát khí cũng đã theo thời đại biến mất, không bằng từ trước một phần bạn, tự nhiên cũng không cách nào ở phía trên khắc lưu lại vết tích. Nhẹ nhàng quay về cứng rắn như đại viên mãn vương binh viễn cổ man thú thi thể điểm ra, sau đó vô thanh vô tức, một đạo nho nhỏ, hắc u u lỗ nhỏ xuất hiện ở to lớn thi thể. Phúc. Nhưng theo Tần Thiếu Du nhẹ nhàng một chỉ điểm ra, Tần Thiếu Du một tia huyết tinh máu tự bên khoe miệng tràn ra, sắc mặt một trận trắng xám, trên người có vết rách lóe lên liền qua. Tần Thiếu Du một năm qua có thể chưa bao giờ từng dừng lại quá, hồi xuân quyết, vận chuyển. Lúc này hắn đã đối với phương pháp này lĩnh ngộ được một cái cực sâu cảnh giới, trong một chớp mắt, thương thế trên người diệt hết, khôi phục hơn nữa, nhưng thánh mạch cũng bị trọng thương, dĩ nhiên không cách nào nhất thời khỏi hẳn. Này đạo sát khí chi tiễn tuy rằng cường đại đến cực điểm, nhưng chỉ là ngưng tụ ra một đạo, liền đã làm cho thân nói suýt chút nữa phá diệt, thánh mạch càng là muốn chịu đựng vô tận thương tích, liền hồi xuân quyết cũng không cách nào nhất thời hồi phục. Nếu không là ở mảnh này cánh đồng hoang vu cổ chiến trường một năm qua không ngừng rèn luyện thân thể, đã tới một cái rất cường hãn mức độ, cảnh giới tu vi càng là rất nhiều tình tiến, lúc này dù có hồi xuân quyết, vậy cũng tất nhiên không cách nào chống đỡ ngưng luyện ra một đạo bực này cường độ sát khí chi tiễn, ngày sau nếu không là thời khắc nguy hiểm, cẩn thận dùng. Tần Thiếu Du lúc này nhẹ nhàng nói, vừa là vui mừng lại là thở dài, nửa năm qua này, hắn không gần như chỉ ở thân thể cường hãn trình độ thượng hơi có tiểu thành, thánh tu tu vi càng là một đường tăng nhanh như gió, lúc này đã khai phá 10 cái chủ thánh mạch thượng chủ bí điểm, cũng dù là đạt đến trung cấp sư đại viên mãn cảnh giới. Không có bước vào vùng thế giới này thì, Tần Thiếu Du đã khai phá 5 cái chủ bí điểm, mà bây giờ ở mảnh này cánh đồng hoang vu trên chiến trường cổ một năm qua đi, Tần Thiếu Du dĩ nhiên lần thứ 2 khai phá ra mặt khác 5 cái chủ bí điểm, cảnh giới tu vi tự nhiên liền muốn tăng nhanh như gió. Bất quá, nhất nguyên thánh pháp tổng cộng có cửu cửu tám một cái chủ thánh mạch, gần nghìn cái chủ bí điểm, trăm nghìn vạn cái chi bí điểm, Tần Thiếu Du tự nhiên không biết năm nào tháng nào mới có thể mở phách xong những này bí điểm, hơn nữa, những này chủ bí điểm càng ở sau, càng khó khai phá, đồng thời, theo cảnh giới của hắn không ngừng tăng lên, từ trước khai phá một cái chủ bí điểm liền có thể đột phá một cái cảnh giới nhỏ, nhưng đến bây giờ, cho dù khai phá ra 2 cái chủ bí điểm, cũng khó có thể tăng lên một cái cảnh giới nhỏ, đặc biệt là muốn đang đột phá cảnh giới cửa ải lớn khẩu này một đạo thượng. Tỷ như Tần Thiếu Du lần này như muốn từ trung cấp sư đại viên mãn cảnh giới đột phá tới đại địa sư tiền kỳ cảnh giới, cái kia tất nhiên lại muốn khai phá không dưới 6 cái chủ bí điểm, so với trước cảnh giới nhỏ tăng lên muốn khai phá chủ bí điểm gộp lại tổng còn nhiều, bởi vì Tần Thiếu Du từ trung cấp sư tiền kỳ cảnh giới đến trung cấp sư đại viên mãn cảnh giới, cộng muốn khai phá 5 cái chủ bí điểm. Thiên địa hỗn độn, sơ khai hồng nông, một mạch lưu chuyển trái tim, một mạch lưu chuyển thần hồn, một mạch lưu đan điền, một mạch. Tần Thiếu Du trong lòng ghi nhớ, nhất nguyên thánh pháp, khẩu quyết, lúc này đối với này cảm ngộ càng ngày càng sâu sắc, hơn nữa đến giờ phút này rồi, hắn hoàn toàn còn có thể lại xung kích ra 5 cái chủ bí điểm, bởi vì trong cơ thể sát khí có chi cường công kích chi đạo, bá đạo mà mãnh liệt, có mạnh mẽ xung kích lực lượng, cái này cũng là Tần Thiếu Du ở mảnh này thiên địa trong vòng 1 năm liền có thể khai phá ra nhiều như vậy bí điểm nguyên nhân chủ yếu vị trí, cho nên nói, điều này cũng tuyệt đối là Tần Thiếu Du cơ duyên lớn vị trí, cùng sinh tử làm bạn, với trong tuyệt cảnh cầu sinh cầu sinh, cầu đột phá. Cố nhiên, Tần Thiếu Du còn có tự tin xung kích 5 cái chủ bí điểm, nhưng thứ 6 bí điểm không có xung ra, hắn vẫn không có tự tin đột phá tới đại địa sư tiền kỳ cảnh giới, vì lẽ đó, hắn còn áp chế đi, hắn chỉ muốn dự trữ đến cực điểm, sau đó một hơi đột phá tới đại sư tiền kỳ cảnh giới, mà như vậy, đối với nói cơ ổn định có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Lần này sinh tử tu luyện, kỳ thực Tần Thiếu Du thu hoạch lớn nhất dù là luyện hóa chí cường sát khí, ngưng luyện ra một thức sát khí chi tiễn khủng bố thủ đoạn công kích, đây tuyệt đối là hắn đại sát kỹ có thể một chiêu giết cường địch, hơn nữa có thể làm được vô thanh vô tức, đương nhiên, hạn chế cũng là lấy trước mắt hắn cảnh giới, chỉ có thể dùng một lần. Cho tới cảnh giới tăng lên, vậy còn là thứ yếu, hắn ở hoa nở Phật thủ hạ, nộ tận 3000 hồng trần duyên, trong lòng tự sinh một chốn cực lạc, lĩnh ngộ ra chân ngã, là người mà không phải Phật, bây giờ, khai phá ra 10 cái chủ bí điểm, Tần Thiếu Du có thể dẫn ra 10 tôn tự Phật, quay chung quanh nói thân, mơ hồ có một tia vạn pháp mạc xâm khí tức hiện ra. Cảnh giới tăng lên, tu vi càng ngày càng thâm hậu, Tần Thiếu Du bây giờ có lòng tin, nếu là gặp lại cái kia thần bí người mặc áo đen, hắn tuyệt đối có thể toàn thân trở ra, không thương mảy may, thậm chí còn có thể đột ngột bất ngờ, cho đối phương đến một cái trọng thương. Nhưng cho dù bây giờ Tần Thiếu Du đã như vậy mạnh mẽ, nhưng là hắn hiện tại nhưng là xa xa mà nhìn về phía 10 dặm ở ngoài Vân Phong Đạo Sơn, hắn cũng không dám đi ra một bước, bởi vì hắn biết, này Vân Phong Đạo Sơn 10 dặm trong phạm vi tuyệt đối không đơn giản, có một loại khí thế để hắn vọng mà dừng lại. Này Vân Phong Đạo Sơn 10 dặm trong phạm vi dĩ nhiên không có một bộ viễn cổ man thú thi thể tồn tại, cái kia liền chỉ có một khả năng, những này viễn cổ man thú một khi bước vào trong đó, thì sẽ bị sát khí cắn giết đến biến thành cho bụi, không để lại chút nào vết tích. Bây giờ tuy rằng 5 tháng trôi qua, ngàn vạn năm qua đi, sát khí so với từ trước không biết yếu đi bao nhiêu, nhưng là tuyệt nhiên không phải hiện tại ta có thể bước vào, dù cho là đẩy lên kiếm thế giới, khoác lên hư không. Ấn, phát họa ra 10 tôn tự vật, cái kia tất nhiên cũng không cách nào chống đỡ một trận, có thể sau một nén hương, đủ có thể để ta biến thành cho bụi. Tần Thiếu Du suy đoán, đồng thời hắn từ trước trong tay lấy ra một cái cao cấp vương binh tiện tay ném vào, sau đó ở 1000m ở ngoài, cao cấp vương binh rất nhanh nứt toát, chỉ sau một lúc, liền đã bị không tức phân giải, hóa thành một trận phi yên, bụi lạc đại địa gian. Hô! Tần Thiếu Du hút một cái hơi lạnh, âm thầm vui mừng không có mạo muội bước ra, nếu không hóa thành cho bụi không phải cao cấp vương binh, mà là chính mình. Nếu là liền mệnh đều không có, cái kêu bảo lưu bí mật gì cũng không có ý nghĩa gì, bây giờ ở này trong tuyệt cảnh, điều này cũng dù là biện pháp duy nhất rồi. Nhìn trước còn có 10 dặm con đường. Hắn liền có thể bước lên Vân Phong Đạo Sơn, đi trở về đến một tầng bí cảnh trong, trở về đến hắn chân thực nói thân trong, vậy hắn liền coi như là chân chính đi ra mảnh này cổ lão cánh đồng hoang vu chiến trường. Tần Thiếu Du nhiều ngày đăm chiêu, rốt cuộc biết nói niệm trở về chân thân phương pháp, nhưng phía trước 10 dặm cánh đồng hoang vu con đường, nhưng như ngàn dặm xa, mênh mông khó có thể vượt qua. Biểu hiện tuy rằng dị thường nghiêm nghị, nhưng Tần Thiếu Du nhưng không chút hoang mang, phi thường chấn định phong dong, hắn lúc này thở một hơi thật dài, mạnh mẽ hùng hồn thánh linh lực lượng lưu chuyển toàn thân, tay phải nhẹ nhàng xoay chuyển, một cái cổ điện đồng tao cổ kiếm hiện ra. Minh Chen thanh âm khuấy động hư không, truyền về chỗ rất xa, thậm chí ở chân Long Thành một số ẩn mật nơi, một ít vốn là đang chăm chú thư viện lao ra hỏa môn đột nhiên biến sắc mặt, ánh mắt đồng thời tìm đến phía Vân Sơn Đạo Phong một cái nào đó góc. Nhưng này con chuyện trong nháy mắt, ở Vân Sơn Đạo Phong đỉnh hư không thượng, bay một vân phù vân thượng đứng thẳng một lão giả, ánh mắt của hắn lãnh đạm nhìn lướt qua chân Long Thành, còn có chân Long Quốc một ít cửa lớn bí ẩn mật nơi, sau đó hừ nhẹ một tiếng, tùy ý chuyển động một tờ không chữ, thánh điện, một ánh hào quang lao ra. Sau đó trong nháy mắt đi vào đến Vân Phong Đạo Sơn trong, vùng thế giới này ngay khi trong chớp mắt trở nên hư vô mờ ảo lên, dù cho ở một số ở trong. Lão gia hỏa môn mở thiên nhãn, cũng không cách nào nhìn thấy Vân Phong Đạo Sơn hình dáng, dường như bị cách một tầng sương mù, trước đó cảm thấy một tia đại viên mãn đế binh khí thế cũng trong nháy mắt biến mất rồi. Tiểu tử này, không nghĩ tới trên người hắn dĩ nhiên có đại viên mãn đế binh, dù cho có ta thánh quang bảo vệ, đúng lúc ngăn cách đại viên mãn đế binh khí tức, nhưng lần này tất nhiên đã có không ít người cảm thấy được. Lần này dựa vào đại viên mãn đế binh, hơn nữa bây giờ tu vi sát thực có thể trở về quy đến chân thân, nhưng là tất nhiên bởi vậy, có thật nhiều lao gia hỏa nhìn chằm chằm, thậm chí, ngươi tiểu tử này cũng chính là đám kia lao gia hỏa vẫn nhớ người. Người già nói đám kia lao gia hỏa nhớ, tự nhiên không phải Tần Thiếu Du, mà Tần Thiếu Du trong tay đại viên mãn đế binh đồng theo cổ kiếm, trước đó vài ngày hắn cũng nghe được tin tức, có người thiếu niên từ phủ Vân Bí cảnh trong mang ra một cái đại viên mãn đế binh, chúng lao gia hỏa vẫn đang tìm kiếm người này, thẳng đến lúc này, viện trưởng mới biết, đông đảo lao gia hỏa muốn tìm người dĩ nhiên chính là hắn vẫn quan tâm tiểu tử, lúc này hắn không khỏi yên lặng mà cười, đại cảm thấy này thế sự coi là thật là kỳ diệu tới cực điểm. Bất quá, dù cho ngươi trở ra một tầm bí cảnh, nhưng ngày sau tất nhiên phải bị vô tận truy sát, một cái đại viên mãn đế không biết có bao nhiêu người muốn đỏ mắt, huống hồ, lần này vẫn là cổ trong môn phái phải tìm Tần Thiếu Du người này, xem ra ta thư viện cũng không tốt đúng tay. Viện trưởng lúc này cau mày, cuối cùng thở dài một hơi lại nói, sinh tử tạo hóa, chung chỉ có thể dựa vào chính ngươi, hy vọng như ánh trăng chiếu tận tiên cổ, đều không ảm đạm đi nửa phần. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 129, cổ môn trời âm cuộn, nói ý chìm nổi. Một cái cổ điện đồng tao cổ kiếm run rẩy gian, thiên địa một trận chấn động, một tia đại viên mãn đế binh khí tức hiện ra, trực kích bầu trời, để hư không phá diệt, đại địa vỡ vụn, nếu không là lúc này vừa vặn một đóa nhàn nhạt bạch vân thổi qua hư không, vừa vặn đem tỏa ra đại viên mãn đế binh khí tức đỡ, cái kia tất nhiên sẽ kinh động lãnh đời trong thánh tu cường giả. Bạch vân đương nhiên sẽ không đơn giản bạch vân, đó là viện trưởng ở trong hư không bước ra một đạo lưu vân bộ, biến ảo thành một mảnh bạch vân thổi qua, vừa vặn đỡ này một tia đại viên mãn đế binh khí tức, mà lại ở cái kia một đóa bạch vân sau khi, một mảnh thánh quang rơi ra, trong nháy mắt liền đem mảnh này cổ lão cánh đồng hoang vu chiến trường bao phủ lại, hoàn toàn đem nơi này cùng ngoại giới ngăn cách ra. Thánh quang tự nhiên cũng sẽ không là đơn giản thánh quang, đó là viện trưởng chuyển động một tờ không chữ, thánh điện, rơi ra một đạo thánh quang, tràn ngập huyền ảo sức mạnh khó lường, có thể ngăn cách thần niệm, dù cho là trung cấp thiên nhân cũng không cách nào lấy thần niệm xuyên thấu qua này nói thánh quang chi mạc, cảm ứng nơi này tất cả. Bây giờ hầu như không người nào có thể cảm ứng được đế binh khí tức, nhưng cuối cùng nhưng hay là có người cảm ứng được, tỉ như ở Lưu Vân Tông Lưu Vân núi đỉnh, một vị thanh y liễu người già vốn là đón gió mà đứng, uy nhiên nhắm mắt, tĩnh ngộ thiên địa đại đạo, hắn lúc này cả người không có tỏa ra bán sợi khí thế, nhưng thần niệm những ngao du rộng lớn thiên địa ở ngoài, vẻ mặt bình tĩnh hờ hững tới cực điểm, dường như một cái thế ngoại người, đứng ở hồng trần bên trên, mặc kệ thế của việc. Nhưng dù là vào lúc này, trong thiên địa gió đột nhiên trong nháy mắt cuồng bạo lên, mà loại này cuồng bạo cũng là chợt lóe lên, chu vi thiên địa liền trở lại trạng thái như cũ trong. Ầm. Nhưng mà, thanh y liễu người già bỗng nhiên mở khép hờ hai mắt, sau đó, một đạo dị quang bắn ra, đột nhiên ở trên hư không nổ tung, nơi đó trong nháy mắt có hắc ám hiện ra, sau đó lại khôi phục nguyên dạng, nhưng vào lúc này, cái này cả người vốn là không có một chút nào khí tức thanh y liễu người già trên người đột nhiên khuấy động ra cường đại đến cực điểm khí tức, đem bên người đông đảo cổ thụ nát tan thành bụi trần, biến mất ở trong hư không. Là nó, giết chết cháu của ta dù là loại này đại viên mãn đế binh khí tức, hắn dĩ nhiên ở trong thư viện. Thanh y liễu người già lạnh lùng thốt: "Phụ thân, ngươi nói cái gì? Ngươi tìm tới giết chết xoáy nhi hung thủ?" Cảm thấy Lưu Vân ngọn núi đỉnh tượng cùng bạo khí tức mạnh mẽ, một vị trung niên trong nháy mắt tự hư không nhận ra, âm lãnh gương mặt hỏi: "Là ai ta còn không cách nào xác định, nhưng người này tất là thư viện học sinh, hơn nữa tất nhiên là khóa này tân sinh, bởi vì cái kia một tia đại viên mãn đế binh khí tức dù là thư viện một tầng bí cảnh trong truyền ra, lúc đó, ở xoáy nhi bị chém một khắc đó, ta ở trong cơ thể hắn lưu lại một tia nói niệm cảm ứng được loại này đại viên mãn đế binh khí tức, chỉ là, đại viên mãn đế binh khả năng quá mức khủng bố, ta cái kia một tia nói niệm lại vẫn không có phản ứng chút nào lại đây liền bị chém chết." Thanh y liền người già đè lên tức giận lạnh lùng địa đạo: "Dĩ nhiên là thư viện người, vậy chúng ta làm sao bây giờ?" Người trung niên tự nhiên là đương đại Lưu Vân phái trưởng môn nhân Lưu Vân, tự hắn biết được con trai của chính mình Lưu Tuấn xuất ở phụ vân bí cảnh trong bị người lấy đại viên mãn đế binh chém chết sau, mỗi giờ mỗi khắc không muốn tìm ra hung thủ là ai, thề muốn đem đối phương lột ra cho thịt. Nhưng lúc này nghe được đối phương dĩ nhiên là thư viện học sinh, trong lòng cuối cùng sinh ra đạn kỵ chi tâm. Hắn Lưu Vân phái tuy là chân long quốc tam đại thánh tu môn phái, cố nhiên là mạnh mẽ dị thường, nhưng so với thư viện, vậy căn bản không coi là cái gì. Tất cả chỉ vì thư viện có một vị đại trời viện trưởng, tự nhiên không thể trực tiếp đi thư viện yếu nhân. Bất quá, nói vậy không ít lao gia hỏa cũng như ta như vậy cảm liền đến cái kia một kia đại viên mãn đế binh khí tức. Hơn nữa, tiểu tử kia cũng chính là cổ môn muốn tìm người. Thanh y liền người già đứng chắc tay, lạnh nhạt nói: "Cổ môn?" Lưu Quân đầu tiên là nghi hoặc, sau đó ánh mắt sáng lên, đột nhiên lớn tiếng kêu lên: "Quả nhiên dù là cổ môn." Này khó hiểu, tự nhiên không ngừng ở Lưu Vân phái Lưu Quân phụ tử trong lúc đó nói chuyện trong xuất hiện ở cổ linh núi cấm địa trong. Một vị thân mang đẳng long đồ án cổ phục người già bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt có linh vân lưu chuyển, diễn hóa ra núi non sông suối, có một loại huyền ảo khó lường nói ý là chiến nhi lần trước nhắc tới người kia, là hắn cướp đi đại viên mãn đế binh, đồng thời có thể được đại viên mãn đế binh ngầm đồng ý, tuy rằng còn không cách nào chân chính dẫn ra đại viên mãn đế binh trong thần tàng, nhưng là không thể nào tưởng tượng được. Đẳng long cổ phục người già tự nói, sau đó liền thấy hắn đột nhiên huyễn động lên hai tay, trong nháy mắt ngưng tụ ra một đạo linh ấn trong tự có cả khôn, vương chiến hình ảnh liền thâm bao hàm trong đó. Đây là truyền âm cổ thánh pháp, có thể từ ngoài ngàn dặm bí mật truyền âm, không phải những cổ lao đó gốc gác đại môn phái đại thế gia không thể nắm giữ. Chiến nhi, cái kia cướp đi đại viên mãn đế binh người ngày khi các ngươi một tầng trong thư viện, vừa nãy ta cảm ứng được cái kia đồng tao cổ kiếm khí tức. Đang long cổ phục người giả vương long mở miệng nói: "Thật sự, ra ra, vậy ta muốn tìm cái cơ hội cha là ai, nếu có thể đem đại viên mãn đế bật lại, cũng muốn chém chết tiểu tử kia, một tuyết năm đó chi đủ." Linh ấn trong vương chiến hiện lộ ra hung ác vẻ mặt, trong mắt tràn ngập oán hận vẻ. Hiển nhiên còn đối với năm đó ở phủ Vân Bí cảnh trong bị Tần Thiếu Du đánh bại sự canh cánh trong lòng, lúc này trong lời nói đều có nghiến răng nghiến lợi mùi vị. Không thể, đó là cổ môn muốn tìm người, hơn nữa, Chiến Nhi, không muốn quá để ý nhất thời thành bại vĩnh lục, chuyện này đối với ngươi tương lai tu hành bất lợi. Long đẳng cổ phục người già nghiêm túc nói. Cổ môn. Vương Chiến vừa nghe đến cổ môn hai chữ, sắc mặt đầu tiên là biến đổi, sau đó đột nhiên cười lạnh nói, người kia dĩ nhiên có thể đã kinh động cổ môn người, hắn đến cùng là cái gì lai lịch? Rất có bao nhiêu nhân vật mạnh mẽ địa phương, lúc này tựa hồ cũng đoán được cổ môn muốn tìm người liền ở thư viện một tầng bên trong, bao quát chân long thành hắc giáp quân, còn có mỗi cái mạnh mẽ cổ lao thế gia, bọn họ tuy rằng nhìn thấy, nhưng biết đây là cổ môn phát sinh có mệnh lệnh, muốn tìm tên kia gọi là Tần Thiếu Du người liền ở trong thư viện, hơn nữa, tên thiếu niên kia trong tay có một cái đại viên mãn đế binh. Rất nhiều lao gia hỏa đối với Tần Thiếu Du trong tay này thanh đại viên mãn đế binh cực kỳ đỏ mắt, nhưng vào lúc này, nhưng đồng loạt duy trì trầm mặc. Bởi vì này thanh đại viên mãn đế binh ở một cái tay của thiếu niên trong, mà thiếu niên nhưng ở thư viện trong, đồng thời thiếu niên kia vẫn là cổ môn muốn người. Mặc kệ là thư viện, vẫn là cổ môn, cái kia đều là bọn họ chỉ có ngước nhìn tồn tại, đặc biệt cổ môn, cái kia chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết địa phương, bị chúng sinh coi là thánh môn, là không cũng biết tồn tại, hắn tựa hồ không tồn tại thế gian, nhưng cũng ở khắp mọi nơi, như cao bằng cao ở thượng thần linh. Truyền thuyết, cổ môn tồn tại tiên hải phần cuối đồng lai tiên đạo thượng, nơi đó tựa như thần thổ bình thường tồn tại, so với tiên trong biển cái kia thần bí quốc gia tồn tại càng thêm cựu viễn. Truyền thuyết tự nhiên dù là truyền thuyết, không có biết cổ môn chân chính vị trí, bọn họ chỉ có sứ giả trên thế gian cất bước, hướng về thế gian truyền đạt bọn họ ý chỉ, cho dù là như thư viện như vậy ở tồn tại cũng không thể trái. Đã có đồn đại, sau 3 tháng, cổ môn có sứ giả giáng lâm chân Long Thành, có người nói muốn đích thân dâng thư viện. Có người nói ra chuyện bí ẩn này, chỉ ở trong nháy mắt ở toàn bộ chân Long Quốc thánh tu giới nhấc lên kinh thiên sóng biển, dù sao nhiên cổ môn sứ giả hiện thân cất bước thế gian, vậy tuyệt đối là một cái kinh thiên đại sự, ngoại trừ 30 năm trước, cổ môn sứ giả ở một cái buổi tối đi ngang qua chân Long Thành, sau khi liền không xuất hiện nữa quá, mãi đến tận 30 năm sau ngày hôm nay, rốt cục lại chuyển ra cổ môn sứ giả muốn hiện thân chân Long thư viện. Cổ môn sứ giả như thế, cái kia tất nhiên có đại sự phát sinh. Nghe nói, chỉ là làm một người thiếu niên mà đến, tên là Tần Thiếu Du, là thư viện một tầng năm nay chiều học sinh. Nhưng khóa này trong, cũng không có một cái tên là Tần Thiếu Du thư viện một tầng học sinh. Không có Tần Thiếu Du, nhưng có một cái Tần Tiểu Du, ngoại trừ hắn, tự nhiên cũng không có ai rồi. Tần Thiếu Du, hắn là từ phủ Vân Bí cảnh trong đi ra, là hắn cướp đi đại viên mãn đế binh. Trong khoảng thời gian ngắn, truyền thuyết mãn thánh giới, mọi người nghị luận sôi nổi, mà ở có người nói ra Tần Tiểu Du liền Tần Thiếu Du bản thân sau, hắn rất nhiều hơn chuyện cũ tích rất nhanh sẽ bị người đào lên, nhưng là giới hạn cho hắn bước ra Thiên Âm phái sau tất cả, Thiên Âm phái trước đó nhưng là trống rỗng, những này tự nhiên cũng là có cố ý chủ đạo. Vì lẽ đó, Tần Thiếu Du ở Thiên Âm phái cùng phủ Vân Bí cảnh trong tất cả rất nhanh sẽ bị người đào lên, nhanh chóng truyền lưu ra, Tần Thiếu Du tên vang vọng chân Long Quốc thánh tu giới. Coi chiến đấu, mỗi một lần đều là khiêu chiến bậc cấp, có thắng không bại, đây tuyệt đối là một cái nghịch thiên kỳ tài, cho chút thời gian, có thể cùng chân Long Quốc trẻ tuổi trong 3 vị trí tôn tranh đấu. Dĩ nhiên là hắn chém Lưu Vân phái thiếu chủ Lưu Tuấn Xuất, dĩ nhiên có như vậy quá khứ huy hoàng, chẳng trách có thể ở chân Long Thành khuấy lên sóng to gió lớn. Bất quá, bực này không kiêng dè gì người, sau lưng như không có siêu cường chỗ dựa, chỉ có thể rất sớm chết đi, khó có thể trưởng thành. Liên ở Tần Thiếu Du xoay chuyển ra đồng thao cổ kiếm bắt đầu từ giờ khắc đó, hắn hay là không biết mình đã trở thành toàn bộ chân Long Thánh tu giới danh nhân, mà hắn vẫn như cũng là một mặt bình tĩnh, kéo lên đồng thao cổ kiếm, dẫn ra lên đạo giới, trên người đẩy lên kiếm ý thế giới, phủ thêm hư không ấn, 10 tôn tượng Phật hiện ra, bắt đầu đạp bước về phía trước. Lấy Tần Thiếu Du hiện nay tu vi cảnh giới, tự nhiên còn không cách nào chân chính vận dụng đồng thao cổ kiếm trong sức mạnh, lúc này chỉ có thể phát họa ra đạo giới, đem phần lớn sát khí ngăn cách ở bên ngoài, chỉ có vài sợi sát khí vào, hướng về Tần Thiếu Du kéo tới. Này vài sợi sát khí phi thường khủng bố mạnh mẽ, hơn nữa càng là thâm nhập tiếp cận Vân Phong đạo sơn, xuyên thấu qua đạo giới sát khí càng nhiều, cho dù là có đại viên mãn đế binh kết ra đạo giới cũng không cách nào ngăn trở, dù sao Tần Thiếu Du còn không cách nào chân chính dẫn ra đồng thao cổ kiếm bên trong thần bao hàm, tự nhiên cũng không cách nào vận dụng sức mạnh chân chính. Nhưng may là Tần Thiếu Du lúc này phòng ngự kỹ có thể đã phi thường mạnh mẽ, thân thể càng là cực kỳ cường hãn, hơn nữa hắn một năm qua đều là tắm rửa ở sát khí trong, gần như cùng sát khí hợp thành một thể, vì lẽ đó, những sát khí này còn không cách nào chân chính xúc phạm tới hắn, nhưng càng là thâm nhập, trên người hắn phòng ngự nhưng đang chậm chậm giải thể. Đầu tiên là kiếm ý thế giới tan vỡ, tiếp theo hư không ấn hóa thành hư vô, cuối cùng liền 10 tôn tượng Phật đều sắp muốn ngủ đông lên, Phật quang có vẻ phi thường ảm đạm, bất cứ lúc nào muốn biến mất. Còn có 500m. Nhìn Vân Phong đạo sơn đang ở trước mắt, Tần Thiếu Du nhưng cũng cảm thấy một loại lớn lao nguy cơ đột kích. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 130, trước mắt vĩnh hằng không có kiếm ý thế giới, không có hư không ấn, 10 tôn tượng Phật liền ở Tần Thiếu Du cách Vân Phong đạo sơn còn có 300m thời điểm, rốt cục hoàn toàn hóa thành một tia kim quang, ngủ đông ở hắn chủ bí điểm chúng, không lại hiện ra. Thời khắc này, từng sợi sát khí xuyên thấu qua đồng thao cổ kiếm đẩy lên ra đạo giới, ép xuống ở Tần Thiếu Du trên người, chỉ là trong nháy mắt trong lúc đó, Tần Thiếu Du cả người liền xuất hiện vết rách, vô tận huyết châu chảy ra, nhuộm đỏ xiêm y đi, hơn nữa càng là hướng về nhảy tới ra một bước, liền càng ngày càng cảm giác cái kia sót lại từng sợi giết hạ nắm giữ khủng bố cực kỳ uy năng. Tần Thiếu Du thân thể tuy rằng đã ở sát khí trong rèn luyện e rằng cường hắn hơn, nhưng dù sao tu cảnh giới quá thấp, ở bực này liền tiểu thiên nhân cũng có thể chém chết sát khí hạ, hắn cũng chỉ có nói thân tan vỡ kết cục, mà hắn dựa vào thân thể có thể trước đi rồi 100m, cái kia đã là không thể nào tưởng tượng được, dù cho là tiểu thiên nhân cũng chưa chắc có thể đi được càng xa. Hơn còn có 200m. Tần Thiếu Du lúc này cả người bị máu tươi nhuộm đỏ, nói thân đã có vô số vết rách, bất cứ lúc nào đều muốn đổ nát, hắn biết chỉ cần đi lên trước nữa nhiều đi mấy chục bộ, cái kia liền đúng là nói thân tan nát, tuyệt không có loại thứ hai khả năng, mặc dù giờ khắc này, liền hồi xuân quyết cũng mất đi tác dụng, bởi vì khi làm tổn thương lớn với về khôi tốc độ thì thương thế chỉ có thể không ngừng nghiêm trọng, cuối cùng sẽ có nói thân đổ nát một khắc. Muốn chết sao? Tần Thiếu Du lúc này thần thức có chút mơ hồ, cường hãn thân thể ở từng sợi sát ý hạ sắp sửa giải thể, nhưng hắn giờ khắc này nhưng vẫn như cũng là nắm thật chặt đồng thao cổ kiếm, dù cho cảm thấy kiếm trong tay nặng du và cân, hắn thời khắc này chỉ có một cái ý niệm, cái kia dù là liền chết cũng sẽ không buông ra đồng thao cổ kiếm. Hay là cái này cũng là duy nhất tưởng niệm, bởi vì tại người không chỗ nào ý nghĩa, sinh mệnh sắp sửa biến mất một khắc đó, trong tay này một cái ngủ say đại viên mãn đế binh hay là cũng dù là hắn duy nhất dựa vào. Trong tay đã nứt hiểu rõ vô số vết thương, dòng máu theo đồng thao cổ kiếm trôi kiếm chậm rãi chạy tới thân kiếm, nhưng kỳ dị chính là cũng chưa hề đem cổ điện đồng thao cổ kiếm nhuộm đỏ, dòng máu nhưng là không tức dung nhập vào đồng thao cổ kiếm trên thân kiếm. Hơn nữa theo Tần Thiếu Du vô ý thức hướng về trước đã bước, trên người vết rách càng ngày càng khủng bố, dòng máu lưu càng ngày càng hung mãnh, Tần Thiếu Du khí huyết dần dần khô héo, hơi thở sự sống trở nên cực kỳ yếu ớt, có thể nói, dù cho hắn không có bị sát khí nát tan, cái kia tất nhiên cũng sẽ nhân tinh huyết trôi hết, tinh lực khô héo mà chết. Lúc này, Tần Thiếu Du nhưng không có ý thức được đồng trao cổ kiếm biến hóa, bởi vì thời khắc này, Tần Thiếu Du trên người chảy ra dòng máu dĩ nhiên không có tung tóe đến hư không, cũng hoặc lưu lạc ở đại địa trong, nhưng phảng phất như bị một loại thần bí sức hút, toàn bộ bị hút tới đồng trao cổ kiếm trên chuôi kiếm, sau đó thuận thế chạy tới trên thân kiếm, đều bị cổ kiếm hấp thu. Chen, nhưng mà, không biết đồng trao cổ kiếm hấp thu bao nhiêu dòng máu, cái kia dù là ở Tần Thiếu Du ý thức sắp sửa tiêu tan, càng nhiều sát khí xuyên thấu qua đạo giới, như vô số lưỡi dao chém ở trên người hắn, liền muốn trong nháy mắt đem hắn chém thành cho bụi trong nháy mắt đó. Đồng trao cổ kiếm không biết là bị sức mạnh nào kích hoạt rồi, dĩ nhiên đột nhiên tránh ra một tia ánh kiếm màu xanh. Đúng, chính là một tia ánh kiếm màu xanh, nhẹ nhàng lóe lên, sau đó vùng thế giới này thì có dị tượng sinh thành, 500 mét bên trong thế giới đột nhiên đã biến thành chân không, mặc dù là mạnh mẽ sát khí cũng không cách nào xuyên đấu, tiến vào bán sợi. Thời khắc này, Tần Sa Du phảng phất như chịu đến cái gì kích thích giống như vậy, vốn là muốn tiêu tan ý thức đột nhiên ngưng tụ, sau đó dù là trong nháy mắt tỉnh táo. Hơn 100 mét, thần hành bất bộ, lưu vân chi đạo. Tần Thiếu Du hơi chuyển động ý nghĩ một chút, dưới chân nhưng là gian nan bước ra một bước, nhưng dù là bước đi này, nhìn như đơn giản đến cực điểm, nhưng dù là bước đi này sau khi, vốn là khoảng cách Vân Phong Đạo Sơn hơn 100 mét, Tần Thiếu Du ở đạp hạ xuống bước đi này sau khi, dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi, xuất hiện thì cũng đã ngã vào Vân Sơn Đạo Phong Sơn môn hạ. Thời khắc này, ý thức phảng phất như đột nhiên biến mất rồi, tự tử vong, lại tự sống mãi, ý thức ở một mảnh kỳ dị trong thiên địa, tràn ngập các loại tự đơn giản đến cực điểm, nhưng lại tự huyền ảo đến mức tận cùng cảm ngộ. Mà bước đi kia bước ra, nhưng dù là ở trong chớp mắt lĩnh ngộ. Phật ngữ có vân, chớp mắt tức vĩnh hằng, Tần Thiếu Du bước đi kia bước ra, phảng phất như ám bao hàm một kia vĩnh hằng tâm ý, trong phút chốc hơn 100 mét tự ly. Thần hành bách bộ bộ pháp, nhưng hòa vào nhưng là ở hoa nợ Phật thụ hạ cảm ngộ đến lưu vân bộ nói ý, hai người hòa vào nhau, để Tần Thiếu Du trong phút chốc vượt qua tự mình, bước ra hắn bình sinh cực tốc, đến giờ phút này rồi, hắn thần hình bách bộ rốt cục tiểu thành, trở thành một loại tuyệt thế thánh tu bộ pháp. Mà Tần Thiếu Du có thể vượt qua này hơn 100 mét, nói thân nhưng không có vỡ vụn, đó là bởi vì đồng trao cổ kiếm trong lóe lên liền qua một tia ánh sáng màu xanh, ở trong chớp mắt chém chết 500 mét bên trong hết thể sát khí. Nhưng là chỉ là trong phút chốc, nếu là Tần Thiếu Du lại chậm hơn nửa điểm, vậy hắn vẫn như cũ chạy không thoát nói thân tan nát kết cục, vì lẽ đó, hắn cuối cùng vượt qua cổ lão cánh đồng hoang vu cổ chiến trường, bước lên Vân Phong Đạo Sơn. Thời khắc này, hắn ý thức lần thứ hai mơ hồ lên, hắn nhìn thấy một màn thần dị cảnh tượng. Cổ lão cánh đồng hoang vu chiến trường, một con đầu người thú thân kỳ dị loại vật xoay tay trong lúc đó, càn khôn đảo ngược, vô tận sát khí tán loạn, nhưng hư không thượng sát khí lại là kinh khủng cỡ nào dày đặc, như một đạo thiên hà quả lưu, tự hư không thượng khuynh đảo mà xuống, trắng xóa một mảnh, dường như có linh thức giống như vậy, tất cả đều là hướng về đầu người thú thân dị vật loại của tới, chém thẳng vào cho nó cả người bộ lông bay tán loạn. Những bộ lông đó bay về phía hư không, liền trực ép tới hư không vỡ tan, rơi xuống đại địa, liền đại địa đổ nát, một sợi lông tựa như cùng có vạn câu nặng. Đầu người thú thân kỳ tài dị vật loại gào thét liên tục, dĩ nhiên không cách nào chân chính một bước đạp xuống ở Phong Đạo Sơn đỉnh cái hang cổ này trước, bởi vì từ xưa cửa độc trong, càng có gần như bản nguyên sát khí lao ra, hiển nhiên nơi này có tuyệt thế sát trận, đang ngưng tụ thiên địa vô cùng sát khí, công kích tới địch. Từ cửa động trùng sát khí không biết so với từ hư không buông xuống sát khí mạnh mẽ bao nhiêu lần, chỉ một tia lao ra, liền để bên ngoài thiên địa đổ nát, vô tận hư không tan nát, huống hồ bây giờ nhiều như vậy sát khí đồng thời lao ra, dường như một đạo cầu vồng nối đến mặt trời, đánh chúng cựu trùng thiên đều lay động một hồi, dường như muốn diêu lạc một chỗ ngôi sao. Nhưng đầu người thú thân dị trùng lại là cỡ nào mạnh mẽ, lúc này cứng rắn chống đỡ tuyệt thế sát trận, tuy rằng hắn bị mạnh mẽ vô tận sát khí đánh trúng vết thương chẳng chịt, thậm chí trực tiếp ói ra mấy cái tinh huyết, hiển nhiên là bị thương tổn được bản nguyên, nhưng hắn trái lại càng thêm hùng hổ, càng đánh càng hăng, hống một tiếng trong lúc đó, Vân Phong Đạo Sơn ở ngoài vô số ngọn núi đổ nát, cổ hà chảy ngược, bàn tay lớn ép xuống gian, càng là ép sụt vạn dặm hư không, một cước đạp nát. Vạn dặm non sông, thiên địa đều suýt chút nữa bị hắn đánh trở lại hỗn độn thời đại. Trong tay nó chẳng biết lúc nào dĩ nhiên có thêm một đạo màu đen bia đá, bên trong có ma khí ngập trời, vô số ma ảnh hiện ra, tràn ngập trong thiên địa, nhưng đầu người thú thân dị chủng chỉ ở màu đen bia đá xoay chuyển gian, vô tận ma khí ngưng tụ, vô số ma ảnh hóa thành một vị ma thần, một luồng cường tuyệt thiên hạ khí tức, khuấy động cửu trùng thiên, chấn động cửu vũ phủ, cường đại đến cực điểm. Phá! Tay cầm màu đen bia đá, đầu người thú thân dị vật loại quay về cổ động khẩu liền một bi đập xuống, hắn xông thẳng tuyệt thế sát trận, tiến vào cổ động bên trong thế giới. Ầm! Một tiếng vang thật lớn truyền đến, vô tận ma khí ngưng tụ thành một cái màu đen ma kiếm chém xuống, vô số ma ảnh hóa thành một vị ma thần cũng hừng hực giết bên trong hang cổ, tiến hành rồi trực tiếp nhất chính diện va chạm. Một khắc đó, thiên địa phảng phất như đang lúc này hủy diệt, vô tận ám hắc khí bao phủ trong thiên địa, phạm vi 10 vạn dặm hóa thành một mảnh tuyệt địa, trong thiên địa sát khí tận vô tận ma khí chém chết. Ma khí đánh tan, to lớn cổ động lại bị kích sụp nửa bên, lộ ra bên trong thế giới băng sơn một dải. Nơi đó có một đóa vân kỳ dị bạch vân chợt lóe lên, vùng thế giới kia cũng bị một loại sức mạnh thần bí bao phủ, trở nên huyền ảo không thể coi. Lúc này, đầu người thú thân dị vật loại rốt cục ngưng hóa ra chân thân, nhưng giờ khắc này, hắn nhưng cả người bộ lông tận đi quang, trên mặt không còn chút nào nữa màu máu, trong tay màu đen bia đá từ lâu không ở phốc. Nó phun ra một cái màu vàng tinh huyết, hiển nhiên ở vừa nãy một đòn, hắn tuy rằng kích sụp nửa bên cổ động cánh cửa, phá hủy tuyệt thế sát trận, nhưng mình bởi vậy cũng trả giá nặng nề. Nhưng hắn tựa hồ cũng lưu ý những này, mà là ánh mắt kiên định, từng bước bước vào bên trong hang cổ. Giờ khắc này, bên trong hang cổ không còn tuyệt thế sát trận chặn hắn, nhưng hắn sắc mặt nhưng càng ngày càng nghiêm nghị, bởi vì ở trong mắt hắn, đột nhiên hiện ra vô tận hỗn độn lưu vân, ở trên hư không phiêu lưu, tư thái khác nhau, biến hóa vạn ngàn, phản phất như đang diễn hóa một loại cực hạn nói. Tự nhiên, những này Tần Thiếu Du cũng lại không nhìn thấy, bởi vì lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy một đóa bảy màu lưu vân hướng về hắn bay tới, sau đó trùng trong mắt của hắn nhảy vào não hải gian, sau đó, hắn liền mất đi ý thức. Bên ngoài, Tần Thiếu Du vẫn như cũng là mọi người đứng đầu đề tài, hơn nữa chuyện của hắn tích đã bị rất nhiều người nghị luận, mặc kệ là ở mỗi cái ngõ cổ trong, cũng hoặc là trên đường đi một gian tiểu đồ quán, còn có những thanh lâu đó khói hoa nơi, đông đảo tuổi trẻ thánh tu giả đều không tránh khỏi đối với Tần Thiếu Du sự tích phát biểu một phen quan điểm của chính mình. Dù sao bị cổ môn điểm danh muốn dẫn đi người tất nhiên sẽ không là đơn giản nhân vật, cố nhiên tạm thời bất luận Tần Thiếu Du bị mang đi sau vận mệnh làm sao, là sống hay chết, lúc này tự nhiên còn không người nào có thể biết. Chuyện như vậy, tự nhiên cũng truyền tới thư viện trong, nhưng ở thư viện tầng 2 một chỗ tiểu trên thiên đài, một đạo tuyệt mỹ vô song bạch y bóng người đón trong đêm tối gió lạnh, tùy ý thu sương rơi ra trên người, chỉ ở dưới ánh trăng có vẻ cô tịch lại tuyệt mỹ vô song. Là hắn đây, dĩ nhiên cũng ở thư viện trong, dĩ nhiên đã như vậy mạnh mẽ rồi. Lăng Nguyệt Tâm lạnh lạnh tuyệt mỹ dung nhan thượng đột nhiên thoáng hiện một tia nhàn nhạt, nhưng đủ có thể kinh diễm thiên hạ đủ cười, để trên trời ánh trăng đều trong nháy mắt tạm đạm phai mờ. Các sư muội trong miệng cả ngày ghi nhớ hắn, nguyên lai chỉ là bạch lo lắng mà thôi. Bạch Y Phiên Phiên gánh vác cổ kiếm, một luồng hờ hững bán ra khí tức lưu chuyển toàn thân, theo kiếm tâm thông minh cảnh giới càng ngộ càng sâu, Lăng Nguyệt Tâm tâm cảnh càng ngày càng siêu nhiên, tâm niệm càng thêm thông suốt, tu vi tự nhiên càng thêm sâu không lường được. Ồ, Lăng sư muội, muộn như vậy, ngươi sao một người ở đây đây? Liên ở Lăng Nguyệt Tâm trong lòng chuyển một ít tâm tư thì một thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Sau đó một vị phong độ nhẹ nhàng thiếu niên xuất hiện ở tiểu trên thiên đài, hắn hơn người, anh tuấn cực kỳ, tuyệt đối là một vị trọc thế giai công tử. Ứng Thiên, Vọng Nguyệt, Thinh Tâm, Nội Đạo. Nhưng mà, Lăng Nguyệt Tâm nhưng chỉ là nhàn nhạt mấy chữ đáp lại, biểu hiện cũng có vẻ lạnh lạnh cực điểm. Lâm Phong vừa nãy nhìn thấy cái kia lóe lên liền qua kinh diễm ý cười phảng phất chỉ một giấc mộng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 131, Như Minh Nguyệt ở người kia tự nhiên còn ở cái kia một vị kinh diễm cực hạn, điên cũng chúng sinh ý cười, không biết là vì ai mà chớp mắt tỏa ra. Phật gia có vân, chớp mắt tức vĩnh hằng, nếu chớp mắt tỏa ra có hay không cũng sẽ vì là cái kia một người vĩnh hằng tỏa ra. Nhìn lúc này đã là một mặt lạnh lạnh Lăng Nguyệt Tâm, cái kia tuyệt mỹ vô song dung nhan ngưỡng đối với hư không minh nguyệt, thon thả tư thái với gió lạnh trong co phong tình bạt trùng, người lúc này phảng phất hoàn toàn dung nhập vào mảnh này ánh trăng trong thiên địa, mà Lâm Phong phảng phất như thành một cái không tồn tại người. Thời khắc này, Lâm Phong trong lòng sinh ra không tên ghen tị, tự hắn nhìn thấy Lăng Nguyệt Tâm đầu tiên nhìn, hắn liền thật sâu vì cái này siêu nhiên thoát tục, thanh lệ vô song nữ tử mà mê, vì lẽ đó, mỗi thời mỗi khắc, hắn cũng có nhìn kỹ cô gái này bóng người. Lăng Nguyệt Tâm vốn là lấy thanh lệ vô song mà danh vang rền thiên hạ, người như vậy tính cách đối với ai cũng là lạnh nhạt cực kỳ, điểm ấy Lâm Phong đương nhiên sẽ không rất lưu ý, ngược lại sẽ cảm thấy chuyện đương nhiên, nhưng ở vừa nãy một khắc đó, cái kia thanh lệ vô song, bình ai đối với người nào đều là cực kỳ lạnh nhạt nữ tử dĩ nhiên đang vì cái kia một cái nam tử trong nháy mắt kinh diễm nở nụ cười trong nháy mắt. Ý địa gia tử sĩ đoàn, chữ phủ võ sĩ đội, Lâm gia cung thần tay. Hắn dù là Lâm gia đương đại thiếu chủ, phía sau có vô cùng quyền uy, có thể nói động một phương, huống hồ hắn là tu hành thiên tài, còn trẻ thành danh, là chân long thành thập đại tuấn kiệt một trong, lấy thân phận của hắn tuyệt đối là đông đảo tu nữ trẻ hành giả tình nhân trong ngộng, cũng là đông đảo người trẻ tuổi truy đồng đối tượng. Nhưng là thời khắc này hắn cảm giác được chính mình nhưng là thua với một cái chưa bao giờ từng gặp gỡ nam tử. Nguyệt Tâm tiểu thư, trong miệng ngươi hắn nhưng là bây giờ chính đang thánh tu giới lưu truyền đến mức sôi sùng sục thiếu niên kia tên là Tần Thiếu Du. Lâm Phong đệ xuống trong lòng ghen tị, âm thanh phi thường bình tĩnh nói, ta nghe nói các ngươi từng ở phủ Vân Bí cảnh trong cùng đi quá một đoạn đường, nói vậy cũng là quen biết người, bất quá bây giờ hắn đã là cổ môn ngón giữa nhất định phải người, tốt nhất không muốn cùng hắn đi được gần quá, miễn cho rước họa vào thân. Lâm Phong cuối cùng trong lời nói như có như không cảnh cáo tâm ý, mà hắn trong lời nói đề cập đến cổ môn, cuối cùng để Lăng Nguyệt Tâm hờ hững khuôn mặt thượng tránh qua vẻ khác lạ, nhưng vẫn không có bất kỳ ngôn ngữ, tĩnh nhiên xem Minh Nguyệt. Cổ môn một lời như trời âm, một đạo thần chỉ nói cho bụi, thế giới hiện nay, mặc kệ cường đại cỡ nào môn phái, dù cho có mấy vạn tài gốc gác, cũng đánh không lại cổ môn một lời, trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Lâm Phong ở bên cạnh nhẹ nhàng nhàn nhạt mà nói, có ý riêng. Ngươi muốn nói, không phải là 30 năm trước Minh Nguyệt thế gia sao? Lăng Nguyệt Tâm rốt cục lạnh lạnh trả lời một câu, nhưng nàng ánh mắt nhưng chưa bao giờ có rời khỏi ánh trăng, tuyệt sắc dung nhan thượng biểu tình càng ngày càng siêu nhiên thoát tục. Minh Nguyệt Trường Không, tuyệt thế kỳ tài, mấy chục ngàn năm không gặp một cái, đồ đại hắn ở cuối cùng biến mất đêm đó, đã bước vào thánh hiền cảnh giới, cuối cùng một sát na, Minh Nguyệt Trường Không, ánh trăng chiếu tận thiên, cổ đại địa, nhưng là cuối cùng đánh không lại hắc ám một kích. Cái kia vốn là một cái Minh Nguyệt chiếu khắp đại thế, ngoại trừ Minh Nguyệt Trường Không, Minh Nguyệt thế gia trong không biết có bao nhiêu thiên nhân cường giả, có thể nói, năm đó, không có Minh Nguyệt chiếu khắp không tới địa phương. Nhưng cổ môn một lời, liền để hắn biến thành cho bụi, Minh Nguyệt thế gia cũng bạn hắn trưởng táng, xa suốt biến mất. Lâm Phong hờ hững cười gằn, lại có một loại cười nhạt cổ kim, chỉ điểm giang sơn tâm ý hắc ám tuy rằng bọc lại ánh trăng, cổ môn một lời cũng làm cho Minh Nguyệt thế gia xa suốt, nhưng thế có đồn đại, thiên cổ Minh Nguyệt bất diệt, chiếu tận vạn cổ tăng thương, Minh Nguyệt trưởng không cuối cùng biến mất một khắc đó, có người nhìn thấy một đạo quay lưng muôn dân bóng lưng, hướng đi hư không Minh Nguyệt, sau đó mới biến mất, như Minh Nguyệt ở, người kia tự nhiên vẫn còn ở đó. Lăng Nguyệt Tâm cuối cùng đột nhiên lặng lặng mà nói rồi một đoạn như vậy lời, sau đó xoay người rời đi. Độc Lưu Lâm Phong sững sờ ở tại chỗ, sau đó trong lòng hắn tự dưng sinh ra vô tận sát ý cổ môn chưa hiện ra, ta tiện lợi quang minh chính đại chém ngươi, ngươi có thể làm sao? Ta không phải là y thiên thiếu cấp độ kia rác rưởi. Lâm Phong hờ hững liếc mắt nhìn không trung minh nguyệt, đột nhiên cảm thấy này không trung minh nguyệt thật sự rất để hắn xinh hiếm. Dường như là một cái thật dài mộng, trong giấc mộng, bảy màu lưu vân hư không mờ ảo, xuyên qua 36,000 giới, cuối cùng bích lạc hạ hoàng tuyển. Mà hắn dường như đạp ở bảy màu lưu vân thượng, một sát na như vĩnh hằng, bên trong phảng phất chạm tới một loại tốc độ cực hạn. Tốc độ cực đạo, liền vì là thời gian, chớp mắt vĩnh hằng, cũng hoặc đảo ngược thời gian. Tần Thiếu Du mở hai mắt ra, mộng cảnh biến mất, nhưng này trong giấc mộng nói ý cũng đã thật sâu khắc vào hắn thần niệm trong, chỉ cần hắn không ngừng cảm ngộ, có thể rốt cục cuối cùng cũng có một ngày có thể đạt đến loại trình độ đó. Ở trong giấc mộng, Tần Thiếu Du cũng chỉ là nhìn thấy cấp độ kia tuyệt thế bộ pháp một điểm nhỏ của tảng băng chìm, nhưng không có phương pháp tu luyện, chân chính phương pháp tu luyện có thể dù là ở cái kia một bên trong cái hang cổ. Không biết đầu người thú thân dị vật trồng vào nhập cổ trong động, cuối cùng thế nào rồi? Cái kia mảnh bên trong hang cổ, bảy màu lưu vân tựa hồ chỉ là bên trong một điểm nhỏ của tảng băng chìm, có thể dù là một loại tuyệt thân thánh thuật một loại dị tượng. Tần Thiếu Du nhớ tới nói nể tình cái kia mảnh bí cảnh trong cuối cùng nhìn thấy tất cả, trong lòng trầm tư, hắn mơ hồ cảm thấy này Vân Phong Đạo Sơn đỉnh trên có không thể tưởng tượng tồn tại. Quá nhiều không biết, Tần Thiếu Du tự nhiên không cách nào từng cái nghĩ đấu, vì lẽ đó trái lại quăng đi những này tưởng niệm, đem sự chú ý đặt ở trên người chính mình. Vào lúc này, Tần Thiếu Du nói niệm tự nhiên trở về đến chân thân trong, mà thời khắc này, hắn phát hiện mình đã là hoàn chỉnh không tổn hại, cả người tinh khí càng là dâng trào đến cực điểm, thần niệm mạnh mẽ, thân thể cứng hãn, tu vi cảnh giới càng là đạt đến trung cấp đại sư đại viên mãn cảnh giới, mà chỉ kém một tia là có thể lại mở bộ ra một cái bí điểm, khi đó tuyệt đối có thể nhảy vào đến đại địa sư cảnh giới. Đến một bước này, Tần Thiếu Du nhưng không đổi đột phá, hắn trái lại là cực lực áp chế, cũng không muốn lập tức làm ra đột phá, mà là tiếp tục ổn định đạo tâm, tôi luyện thân thể, gột rửa thân niệm, không ngừng để cho mình nói thân trở nên trong sáng không một hạt bụi, cường đại đến không thể áp chế mức độ. Thông thường mà nói, đối với cảnh giới nhỏ, Tần Thiếu Du cũng có thể thả ra tâm tình, có thể đột phá thì liền đột phá, đối với ngày sau con đường tu hành ảnh hưởng không phải rất lớn, nhưng mỗi một lần đại cảnh giới tăng lên nhưng là cực kỳ trọng yếu, mỗi một lần đột phá, dù là chân chính biến chất, hơn nữa mỗi một lần đại cảnh giới đột phá tích lũy cũng đối với sau này con đường tu hành có lớn vô cùng ảnh hưởng. Từ trung cấp sư đại viên mãn cảnh giới đến đại địa sư cảnh giới, Tần Thiếu Du kế tục gáp chế lại, không đến cần phải bước mặt, hắn sẽ không dễ dàng đột phá. Lần này một tầng bí cảnh hành trình thu hoạch lớn đến khó có thể tưởng tượng, trước tiên nói là thánh tu bộ pháp, lúc này Tần Thiếu Du đã hòa vào lưu vân bộ pháp nói niệm, hơn nữa hắn thần niệm trong cái kia một đóa bảy màu lưu vân, hắn thần hình bách bộ đã đạt đến một cái khó có thể tưởng tượng trình độ, có thể ở tốc độ thượng đã có thể cùng tiểu thiên nhân tồn tại sánh vai, lại có thêm dù là thân thể cường hãn trình độ, bí cảnh một năm qua không ngừng ở sát khí trong thiên địa tiến hành sinh. Từ tôi luyện, thân thể không ngừng phá nát sống lại, lúc này đã cường hãn như bình thường cấp thấp vương binh, không phải đại địa sư trở lên tuyệt mạnh mẽ tấn công kích không cách nào chân chính xúc phạm tới hắn. Sau đó chính là hồi xuân quyết, một năm qua hắn hầu như mỗi giờ mỗi khắc đều ở vận chuyển, lúc này cho dù không dụng ý niệm cũng có thể tự mình vận chuyển, đạt tới hồi xuân quyết cực cảnh, có thể trong nháy mắt chữa trị thân thể, khôi phục sự sống khả năng, tính mạng tu vi đạt tới một cái khó có thể tưởng tượng độ cao, cuối cùng dù là cảnh giới tu vi, lúc này hắn phát hiện nhất nguyên thánh pháp lưu chuyển càng ngày càng biến chuyển như thường, 9981 điều thánh mạch trong âm dương giao thái diễn sinh tuyệt cường thánh lực, hùng hồn cực kỳ, gần như vô cùng, hơn nữa càng là chủ thánh mạch thượng 10 cái bí điểm ngủ đông 10 tôn tự phận, trong một chớp mắt liền có thể dẫn ra, tuyệt đối là siêu cường phòng ngự thần kỹ. Tự nhiên trở lên đều chỉ là hiện tại liền biểu hiện ra thu hoạch, càng nhiều thu hoạch dù là Tần Thiếu Du không thể nào tưởng tượng được, tựa như hoa nở Phật thụ thần niệm ở sát khí trên chiến trường ngưng luyện ra sát khí chi tiễn, còn có cái kia một đóa bảy màu lưu vân phản phất ở trên người hắn gieo xuống một viên hạt giống, cũng hoặc này dù là một chiếc chìa khóa có thể có một ngày sẽ mở ra một mảnh thần kỳ thiên địa. Đứng thẳng người lên, khắp toàn thân từ trên xuống dưới hiện lộ hết một luồng tự tin đến cực điểm khí thế, Tần Thiếu Du ánh mắt lưu chuyển, một loại cường giả khí lưu chuyển, để hư không một trận rung động, hắn bây giờ tuy rằng còn chỉ là trung cấp sư đại viên mãn cảnh giới, nhưng lấy như vậy bình thường khí thế đi ra ngoài, đủ có thể để thiên hạ chúng ta không dám xem thường, bất quá, hắn cũng chỉ là trong nháy mắt đem những khí tức này thu lại, một thân tĩnh nhiên, nhưng càng có vẻ sâu không lường được. Bây giờ đã đến nửa năm kỳ hạn, chỉ là Tần Thiếu Du vị trí nơi này bí cảnh nhưng phi thường thần dị, cũng không có lập tức đem hắn chuyển tống đi ra ngoài, trái lại là ở hắn sinh ra muốn đi ra ngoài trong một ý nghĩ, hắn dưới thân cái kia một đạo cựu hoàng bồ đoàn đột nhiên tỏa ra một đạo thánh khiết ánh sáng, biến ảo thành một chỗ truyền tống cánh cửa, xuất hiện ở Tần Thiếu Du trước mặt. Nguyên lai này cựu hoàng bồ đoàn còn có bực này diệu dụng, quả nhiên phi thường không đơn giản. Tần Thiếu Du cực kỳ cảm thán, sau đó trực tiếp đi vào đường hầm vận chuyển trong, sau một khắc liền xuất hiện ở một chỗ cung điện to lớn trong, đã thấy bên trong cung điện trống rỗng, chỉ có đại sư Minh một người đứng thẳng ở nơi đó, tựa hồ đang nơi đó đợi lâu, tự nhiên cũng biết Tần Thiếu Du sẽ ở ngày hôm nay đi ra. Thấy quá đại sư Minh, Tần Thiếu Du đối với vị này thư viện một tầng đại sư Minh rất là tôn kính, mà hắn tu vi tiến nhanh, thần niệm càng ngày càng lớn mạnh, lúc này càng sâu sắc thêm hơn khắc cảm giác được đại sư Minh sâu không lường được. Mà hắn rốt cục xác định, đại sư Minh rất sớm đã có thể bước vào thiên nhân cảnh giới, nhưng không biết lấy cỡ nào bí pháp áp chế, cũng không vội đột phá, nhưng Tần Thiếu Du nhưng là biết, đại sư Minh một khi đột phá, cái kia tất nhiên là thế như trẻ tre, không biết có thể đến cảnh giới cỡ nào. Tần sư đệ không cần khách khí, có thể ngươi ta sư huynh đệ duyên phận chẳng mấy chốc sẽ đi tới phần cuối, thế sự khó lường, có quá nhiều không phải chúng ta nhân lực có thể thay đổi. Đại sư Minh cũng hiếm thấy thở dài một hơi, vẻ mặt cũng có chút trầm trọng. Nghe được đại sư Minh, Tần Thiếu Du trong lòng cảm giác nặng nề, mơ hồ sinh ra một loại bất an, loại kia bất an tự nhiên liền để hắn nghĩ tới đại sư Minh từng đã nói với hắn cái kia một đoạn văn. Thư viện chỉ là ngươi tu hành địa phương, bước ra thư viện, sự sống chết của ngươi liền cần chính ngươi đi tranh thủ. Nguyên lai, có một số việc đã được quyết định từ lâu, cũng là có mấy người từ lâu báo trước, Tần Thiếu Du cố nhiên còn không biết là chuyện gì, nhưng đối với hắn mà nói tuyệt nhiên không phải chuyện tốt đẹp gì, vậy cũng dù là sinh tử việc. Trong lòng chuyển qua rất nhiều ý nghĩ, nhưng Tần Thiếu Du vẫn như cũ kiên định nói, một ngày vi minh, liền trung thân vi minh, ngươi hôm nay vừa là đại sư Minh ta, cái kia sinh ta tự nhiên cũng nhận ngươi vì là đại sư Minh, này không quan hệ thế sự làm sao biến thiên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 132, Đăng Phong Cổ Lộ hay là tự Tần Thiếu Du bước vào thư viện một tầng đến nay, cùng đại sư Minh cũng không nói qua mấy lần lời, nhưng Tần Thiếu Du lại biết, lần đó hắn một mình đạp hạ sơn đi, như không đại sư Minh cảnh cáo thanh âm, lúc đó tất nhiên sẽ có thế hệ trước thánh tu cường giả ra tay, hơn nữa trong bóng tối, đại sư Minh cũng tất nhiên vì hắn đã làm nhiều lần sự, nếu không, tự hắn lần kia trở về thì, đại sư Minh cũng không có cần thiết ở trên thiên đài nói với hắn như vậy một đoạn văn, lại hoặc hôm nay cũng sẽ không ở thư viện một tầng bên trong cung điện chờ hắn bước ra một tầng bí cảnh. Có rất nhiều sự, không có giải thích, chỉ cần mình trong lòng hiểu được, sau đó thâm minh với tâm liền được. Vì lẽ đó, Tần Thiếu Du sẽ quý trọng phần này cảm tình, đương nhiên sẽ không quản thế sự làm sao biến thiên, thậm chí sau này cho dù hắn không còn là thư viện đệ tử. Nghe được Tần Thiếu Du, đại sư Minh lộ ra từ trước ôn hòa ý cười, sau đó nói, vậy ngươi dù là ta thật sư đệ tử, lập dị liền không nói nhiều, ta ở chỗ này chờ ngươi, đó là muốn báo cho ngươi, 3 năm nay một lần đăng phong hội đã bắt đầu, mà ngươi đã muộn mấy ngày, vì lẽ đó, sách này viện một tầng trong cũng chỉ có ngươi một người, cái khác sư huynh đệ cũng đã tranh nhau bước lên đăng phong đường. Đăng phong hội. Tần Thiếu Du mới ra đến, tự nhiên đối với những này chưa từng hiểu rõ, lúc này không khỏi nghi hoặc hỏi, mà hắn cũng biết, đại sư huynh ở chỗ này chờ hắn, cái kia tất nhiên là có việc muốn tìm hắn, nói vậy việc này chính là có quan này đăng phong hội sự. Đăng phong, tự nhiên là hướng về Vân Phong Đạo Sơn đỉnh đang đi, đó là một cái dẫn tới Vân Phong Đạo Sơn đỉnh điểm con đường tu luyện, này tự nhiên cũng là một cái cổ lộ, thiên nhiên mà thành, như ngọn núi này bình thường tự tuyên cổ liền tồn tại, bên trong rốt cuộc có cái gì dạng tồn tại, ngay cả chúng ta cũng không cách nào biết được, nhưng duy nhất cũng biết dù là bên trong tràn ngập cơ duyên, cũng tự nhiên tràn ngập hung hiểm cạnh tranh, bởi vì ở trên cổ lộ, càng có thể đi được nhanh, càng có thể đi được xa, thu hoạch cơ duyên tự nhiên thì sẽ càng lớn, hơn đến, nếu ngươi có thể bước lên trong truyền thuyết Vân Phong Đạo Sơn đỉnh, có thể ngươi có thể nhìn thấy thế gian không cũng biết tồn tại. Đại sư Minh rất có kiên trì giải thích, nhưng ta không phải đã muộn chừng mấy ngày sao? Cái kia chẳng phải là bỏ qua sao? Tần Thiếu Du nghe nói Đăng Phong Cổ Lộ có thể đi về Vân Phong Đạo Sơn đỉnh, hắn liền muốn đi một hồi, thử vận may, nhưng hắn lúc này đã bỏ qua mấy ngày, người khác từ lâu không biết đi tới cổ lộ nơi nào, hắn muốn đuổi theo cũng không kịp. Nếu ngươi là như vậy nghĩ, cái kia dù là ngươi đem Đăng Phong Cổ Lộ nghĩ đến quá đơn giản, này điều cổ lộ thần bí khó lường, xa xôi tự vô tận đầu, tuyệt đối không phải tốt như vậy đi. Không có 2-3 tháng thời gian, đừng hòng có thể đi xong, càng không thể leo lên Vân Sơn Đạo Phong đỉnh, vì lẽ đó. Chỉ là mấy ngày mà thôi, tự nhiên không có bỏ qua nói chuyện. Đại sư Minh thanh âm ôn hòa, bình tĩnh từng cái nói đến, cho Tần Thiếu Du cặn kẽ nhất nói rõ. Nghe đại sư Minh nói như vậy, phản phất như đã từng cũng bước lên quá đăng phong cổ lộ, nếu không cũng sẽ không có như vậy sâu sắc lĩnh hội. Tần Thiếu Du lúc này thuận miệng hỏi, nhưng trong lòng là nghĩ này điều lên cổ lộ có hay không dẫn tới Vân Phong Đạo Sơn đỉnh cái kia mảnh cổ động, mà cái kia mảnh cổ động có hay không như nói niệm thế giới nhìn thấy giống như vậy, là chân thực tồn tại, nhưng không phải một hồi hư vọng chi niệm. Chỉ cần thân là thư viện đệ tử, cái kia đoạn lên cổ lộ tự nhiên bước lên quá. Dù sao vậy cũng là một đoạn con đường tu hành, nếu có thể ở trong đó tu hành, tìm kiếm một ít cơ duyên, tự nhiên đối với tự thân tu vi rất nhiều ích lợi. Đại sư Minh nơi đây thì ngẩng đầu nhìn trên trời lưu vân, trong thanh âm dĩ nhiên có một loại hoài niệm mùi vị, cũng có một loại không thể dự đoán tâm ý cái này thứ đại sư Minh vì sao không đặt lên, lấy đại sư Minh thực lực, có thể đạp tận lên cổ lộ, leo lên Vân Phong Đạo Sơn đỉnh. Tần Thiếu Du kỳ quái hỏi, sách này viện một tầng trong người tận đã bước lên đăng phong cổ lộ, chỉ có đại sư Minh một người ở chỗ này. Đăng phong cổ lộ cũng không phải như vậy dễ dàng đạt tận, Vân Phong Đạo Sơn đỉnh lại càng không là chỉ dựa vào thực lực liền có thể leo lên, nơi đó là cũng chưa biết nơi, cần không chỉ có là thực lực, quan trọng hơn chính là cơ duyên, ở rất nhiều năm trước, ta liền đã biết. Ta vô duyên đạp tận cổ lộ phân cuối, tự nhiên càng không thể hữu duyên với Vân Phong Đạo Sơn đỉnh cái kia một mảnh không cũng biết nơi. Đại sư Minh âm thanh phi thường bình tĩnh, phản phất như một loại nhìn thấu thế sự tang thương sau lắng đọng. Đại sư Minh không có nhiều đạp mấy lần, lại sao biết chính mình vô duyên, có chút cơ duyên cũng là cần chính mình đi tranh thủ. Tần Thiếu Du tin tưởng, bất kỳ cơ duyên đều dựa vào tranh đoạt được, người người đều có cơ hội, nhưng nếu như không đi tranh, cái kia liền đúng là không có một tia cơ hội. Viện trưởng nói ta không có kỳ ngộ, vậy ta liền không có kỳ ngộ, hơn nữa ta cũng cảm thấy ta kỳ ngộ chính là chính ta, không có cần thiết đi này điều đăng phong cổ lộ, càng không cần buồn phiền suy nghĩ leo lên này Vân Phong Đạo Sơn đỉnh. Sư đệ, mỗi một mọi người có chính mình đi con đường, mà này dù là tu hành. Ở đại thế trong tranh độ, tự nhiên có muôn vàn nói cùng pháp, đối với ta mà nói, không có lợi hại nhất công pháp, chỉ có thích hợp nhất. Có thể ngươi là không giống, sư đệ ngươi vừa bận tu 100.000 nói cùng pháp, đem mỗi loại thánh thuật tu hành đến mức tận cùng, mà vào lúc ấy là ngươi điểm cuối, nhưng cũng là ngươi bắt đầu. Con đường của ngươi so với ta trường rất nhiều, tự nhiên cũng gian nguy hung hiểm ngàn vạn lần. Nhưng xin nhớ, cả thế gian đều là kẻ địch đều sợ. Một ngày kia hay là còn không là tu hành điểm cuối, nhưng tuyệt đối là ngươi một đời không khí mục tiêu, bởi vì đó là vô địch niềm tin. Đại sư Minh nói rồi rất dài một đoạn lời, sau đó chỉ vào ở giữa cung điện một đạo màu lam nhạt truyền tống ánh sáng nói, bước vào đi, có thể đem ngươi chuyển tống đến đăng phong cổ lộ đi tới. Trên cổ lộ, ngoại trừ chúng ta thư viện một tầng, nào còn có thư viện tầng 2, tầng 3 học sinh, các ngươi sẽ ở cổ lộ tranh chấp, khi đó tất nhiên có tranh giết. Nếu có tranh giết, vậy thì như thế nào trở chi? Tần Thiếu Du đem đại sư mình ghi vào trong lòng, cũng đem cảm động dằn xuống đáy lòng, lúc này bình tĩnh hỏi. Thư viện từ trước đến giờ không can thiệp quang minh chính đại trong lúc đó tranh giết, khi đó tự nhiên sinh tử chớ luận, nếu là ở tu hành trên đường, liền sinh tử một cửa đều quá không được, cái kia liền không có tư cách hành tại con đường này thượng, tu hành trên đường, nhược lục cường thực, huống hồ đăng phong cổ lộ thượng từ trước đến giờ đều là cường giả vi tôn, có thể cái thứ nhất bước ra đến tất nhiên chính là thư viện trẻ tuổi trí cường giả, tự nhiên, làm thư viện trẻ tuổi trí cường giả, thư viện sẽ lấy một viên phá cảnh đan cùng một cái cấp thấp đế binh làm khen thưởng. Vào đi thôi, ngươi cất bước so với bọn họ đều mượn, muốn đuổi tới bọn họ cũng không dễ dàng, muốn vượt qua càng là khó càng thêm khó, vì lẽ đó, ngươi có thể lãng phí thời gian cũng không nhiều. Đại sư Minh giao phó xong hết thảy sau đó, liền để Tần Thiếu Du mau chóng bước lên đăng phong cổ lộ, mà Tần Thiếu Du tự nhiên cũng không chế tạo, một bước bước vào, bóng người trong nháy mắt biến mất ở màu lam nhạt ánh sáng trong. Viện trưởng, Tần sư đệ thật có thể ở trong vòng 3 tháng đạp tận cổ lộ, leo lên Vân Sơn đạo phong đỉnh sao? Nhưng mà, ngay khi Tần Thiếu Du đi rồi, đại sư Minh ở trống vắng không người bên trong cung điện nhàn nhạt mở miệng nói, "Ta chỉ là viện trưởng, ta cũng không cách nào bước vào ngọn núi đỉnh cái kia tầng cuối cùng cổ động, vì lẽ đó, ta tự nhiên cũng sẽ không biết." Vào lúc này, ở đen kịt bên trong cung điện, một lão già bỗng dưng xuất hiện, lúc này hắn nhìn màu lam nhạt ánh sáng, suy tư địa đạo. Nếu là liền viện trưởng đều không có biết, cái kia hiện nay thế nhân tự nhiên cũng không nhớ rõ, nhưng sau 3 tháng, cổ môn sứ giả người đến, Tần sư đệ vận mệnh cái kia lại thì như thế nào? Đại sư Minh lúc này lại như trước đó Tần Thiếu Du giống như vậy, liên tục đặt câu hỏi, nhưng đối với tượng tự nhiên cũng liền không giống, Tần Thiếu Du hỏi chính là đại sư Minh hỏi chính là viện trưởng. Đỗ Kỷ, ngươi tin vận mệnh sao? Nhưng mà, viện trưởng cũng không trả lời thư viện một tầng đại sư Minh Đỗ Kỷ, trái lại đột nhiên hỏi ngược lại. Viện trưởng vì ta đặt tên là Đỗ Kỷ, lúc đó nói, kỷ chi vận mệnh kỷ chi độ, vì lẽ đó, ta tự nhiên không tin vận mệnh, chỉ là học sinh ngu dốt, lúc này ngay cả mình vận mệnh đều còn không nhìn thấy, chớ đừng nói chi là Đỗ Kỷ chi vận mệnh rồi. Đại sư Minh Đỗ Kỷ cung kính mà hồi đáp, ở vị này đứng ở thế nhân đỉnh điểm trước mặt lão nhân, dập đầu hỏi: "Ngươi không tin vận mệnh, vậy nó tự nhiên không tồn tại, ngươi lại có thể nào nhìn thấy nó? Đỗ Kỷ, không tồn tại, cái kia liền muốn để nó tồn tại, theo ý niệm của chính mình mà tồn tại, vận mệnh một đạo, nắm ở trong tay chính mình, ai cũng không thể thay đổi, cái kia dù là một loại độ." Viện trưởng ngôn ngữ rất là tối nghĩa nói rồi một câu nói như vậy, nhưng đại sư Minh nghe xong, sắc mặt nhưng càng lấy phát hờ hững, trong lòng càng là sáng sủa thông suốt. "Vì lẽ đó, ngươi nói tiểu tử kia vận mệnh làm sao? Tự nhiên không phải ta quyết định, cũng sẽ không là cổ môn định đoạt, chỉ có chính hắn nói rồi vậy coi như, Vân Phong đạo sơn đỉnh cái kia mảnh tàn tạ cổ động, cổ môn cho dù lần này đi vào, ta cũng chỉ hy vọng là ở tiểu tử kia sau khi." Viện trưởng bóng người nhặt đi, âm thanh nhưng ở trống vắng bên trong cung điện về nhẹ nhàng vang vọng, đại sư Minh Độ Kỷ nhưng là xuất thần cung điện trong bên trong đạo kia chậm rãi biến mất màu lam nhạt hào quang, trong miệng trầm thấp luôn ngữ nói: "Nếu là sư đệ có thể phá Vân Phong đạo sơn cái kia mảnh tàn tạ bên trong hang cổ không cũng biết tồn tại, cái kia cổ môn tự nhiên cũng chỉ có thể chúc lam múc nước công giá chẳng, xem ra năm đó cổ môn đối với Minh Nguyệt thế gia sự kiện kia vẫn như cũ để viện trưởng canh cánh trong lòng đây." Thông qua lam quang đường hầm một chuyện, Tần Thiếu Du sau một khắc đã xuất hiện ở một chỗ hoang mạc bên trên. Cắt vàng cuộn cuộn, cuồn phong gào thét, đây là một mảnh cuồng bạo sa mạc nơi, không nhìn thấy phần cuối, bao cắt che khuất tầm mắt của hắn, thậm chí ngay cả linh giác của hắn đều chịu đến nhất định áp chế, nhưng là may là thật linh thức thần diệu, chịu được áp chế không lớn, vẫn như cũ có thể tình cảm tích cảm ứng ba dặm nội thiên địa độc tĩnh. Ở mảnh này tuyệt địa trong, không có sinh linh nguồn nước, liệt nhật giữa trời, nóng bỏng mặt trời chiếu xuống, để hạt cắt thành hỏa, tỏa ra khủng bố nhiệt độ cao, Tần Thiếu Du đạp ở mặt trên, liền có thể cảm thấy một loại bỏng, hắn trên chân hải tử trong nháy mắt nóng chảy, mà trên người hắn nếu không là thánh linh khí chớp mắt tăng mạnh bên ngoài, y phục trên người đều sẽ hóa thành tro bụi. Như chỉ là bình thường cấp độ kia hộ thân thánh linh khí, tuyệt nhiên không cách nào ngăn trở hư không mặt trời nhiệt độ, bên trong tỏa ra năng lượng khủng bố cực kỳ, mà nên trong mơ hồ được một loại linh động hỏa linh lực lượng. Xèo. Nhưng mà, Tần Thiếu Du còn đến không kịp sinh đè xuống trong lòng kinh ngạc, một đạo màu vàng cái bóng đột nhiên tự dưới chân hắn xa địa trong bật ra, dường như một đám lửa bình thường nhảy vào trong báo cát, trong nháy mắt biến mất ở phương xa, tốc độ nhanh tới cực điểm. Thời khắc này, Tần Thiếu Du trong lòng đống nhiên sinh ra một loại báo động cùng bất an. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 133, chấn toát cái mông bóng người màu vàng nóng nhanh như chớp giật, chớp mắt biến mất, nhưng Tần Thiếu Du vẫn là nhìn thấy hình dáng, đó là một con cả người bốc lửa diễm dị chim, cao to bất quá một nắm đấm. Từ dưới chân xa địa trong lao ra một con hỏa diễm chim, nhưng Tần Thiếu Du thần dị linh giác dĩ nhiên cũng không cảm giác chút nào, đây mới là để hắn báo động bất an nguyên nhân, hơn nữa con kia hỏa diễm chim trên người bốc lên hỏa thiêu diễm phi thường khủng bố, có một tia có thể đốt sạch vạn vật khí thế, giờ khắc này Tần Thiếu Du còn lấy cảm giác được hỏa diễm chim bay quá không trung lưu lại một tia mạnh mẽ hỏa linh khí tức. Nếu là bị ngọn lửa này chim phục kích, có lẽ sẽ có đại nguy hiểm. Tần Thiếu Du không biết vậy làm quang kia truyền tống có hay không là tùy cơ, này lên cổ lộ đương nhiên sẽ không là một cái đơn giản con đường, mà chỉ là có thể hướng về Vân Phong đạo sơn đỉnh phương hướng, mà ở con đường này phương hướng thượng, nơi này nhưng là hùng vĩ vô biên, là một mảnh thần bí thế giới, bên trong có huyền ảo khó lường tồn tại. Này điều cổ lộ không tồn tại thế gian, tuyên cổ trường tồn ở trong một vùng hư không, nối thẳng Vân Phong đạo sơn, mà Vân Phong đạo sơn tự nhiên cũng sẽ không là xem ra đơn giản như vậy một ngọn núi. Truyền thuyết, trong mắt nhìn thấy cũng không phải Vân Phong Đạo Sơn bản thể, đó chỉ là thế giới chân thật một tia hình chiếu, cũng hoặc là bị viễn cổ trận pháp phong ấn, không có chân chính hiện hóa ra ngoài. Vì lẽ đó, mặc kệ là người thượng cao nhân, cũng hoặc là viện trưởng bản thân, đều không thể thấu nhìn thấy Vân Phong Đạo Sơn chân thể, mà có thể chỉ có xuyên qua lên cổ lộ, mới có thể nhìn thấy Vân Phong Đạo Sơn bản thể một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Đây là một mảnh gần như không người đặt chân quá sa mạc, bên trong hung hiểm có rõ, Tần Thiếu Du cảm thấy người khác là bị chuyển tống đến chỗ khác, nơi đó tương đối an toàn tạm biệt, có thể nhanh chóng ra đi, đi ở người khác phía trước. Cái gọi là cơ duyên, tự nhiên cũng là vận may một câu trả lời hợp lý, có mấy người số may, trực chặn bị chuyển tống đến bằng phẳng trên đại đạo, một đường bình nguyên, trong thời gian ngắn liền đem rất nhiều người để qua mặt sau, có chút vận may không tốt giả, cái kia liền bị chuyển tống đến đại sơn cổ lâm gian, cất bước gian nan, đường xá xa xôi, thậm chí bên trong tràn ngập hung hiểm, những người này đương nhiên phải lạc hậu người khác rất nhiều. Cho tới Tần Thiếu Du, hắn thật không có cảm thấy số may hoặc là không được, đối với hắn mà nói, tu hành trên đường, bình tĩnh tâm thái, đặt bước về phía trước, mặc kệ đang ở làm sao hiểm địa trong, cái kia liền đã là một loại tu hành, liền như ở mảnh này tràn ngập sát khí cánh đồng hoang vu trên chiến trường cổ. Tần Thiếu Du thu thập tâm tình, bắt đầu đạp bước ra đi, hắn liếc mắt nhìn phía trước cuồng bạo báo cát, trên mặt nhưng là cười nhạt một tiếng, trên chân nhẹ nhàng huyễn ra mấy cái huyền diệu cực hạn bộ pháp, bóng người liền như không trung lưu vân bình thường mở ảo lên. Như huyễn tự ngộ, hờ hững đi ở, một bước trong lúc đó, có thần bí đạo văn hiện ra, tự đạp ở thiên địa đạo vận bên trên, với báo cát gian xuyên hành, dĩ nhiên cũng là tiêu sái như thường, như nước chảy mây trôi, trong lúc đi liền tả ý chi cực. Cuốn lên gió rất khủng bố, càng như vạn ngàn lưỡi dao sắc, có thể cắt rời kiên cố thành trì, bình thường tu hành đến bước vào trong đó, tuyệt đối sẽ trong nháy mắt bị phân cách thành vô số mảnh vỡ, mà lại trong gió hạ cát, càng như vô tận cao tốc phi hành thiết hạ cát, tràn ngập mạnh mẽ lực sát thương, liền đại địa sư cũng không dám chính diện đón lấy, chỉ có tách ra một đường. Tần Thiếu Du tự nhiên là theo gió mà động, dọc theo gió quy tích, xa phương hướng, đạp lên đã hòa vào lưu vân bộ pháp nói ý thần hình bách bộ, đồng bền mà đi, cảm giác này có chút quái dị, liền tự Tần Thiếu tự ở ngự phong xa mà tiến lên, khiến người ta nhìn thấy sẽ đại bạo nhãn cầu. Lúc này trong sa mạc gió cũng không tính được là thượng mãnh liệt, cũng chỉ là một phần khu vực, hơn nữa không cần bao lâu, gió liền tính đi, cắt bụi rơi xuống đất, trong thiên địa một mảnh tĩnh lặng, hư không liệt nhật sái đến hư không đều có một loại vận mẹo cảm. Có lúc, bất động sa mạc càng khiến người ta cảm thấy đáng sợ, không có nguồn nước, không có sinh linh, không có đồ ăn, liệt nhật tự muốn thiêu cháy tất cả, một khắc đó, ngươi sẽ cảm giác được tử vong sẽ từng bước về phía chính mình tới gần, tâm thần sẽ phải chịu rất lớn áp bức, người thường tuyệt nhiên không cách nào nhịn được. Tần Thiếu Du lúc này không có theo gió xa dừng mà dừng bước lại, bước chân của hắn đạp động đến càng lúc càng nhanh, tốc độ nếu như một vệt sáng, không ngừng về phía trước di động. Hắn biết, ở mảnh này địa phương càng ở lâu, vậy lại càng là nguy hiểm, nếu là ở trong vòng 10 ngày đều còn không cách nào đi ra mảnh này khủng bố sa mạc, có thể thì sẽ bị trong hư không liệt nhật sái thành thịt khô. Thẳng đến lúc này, Tần Thiếu Du đều cảm giác được này hư không liệt nhật khủng bố, loại kia nhiệt độ cao rừng rực không chỉ có muốn sấy khô thân thể lượng nước, càng làm cho hắn không thể nào tưởng tượng được chính là, này liệt nhật lại vẫn ở ăn mòn trên người hắn thánh linh lực lượng lồng phòng hộ. Mỗi giờ mỗi khắc đang tiêu hao trong cơ thể hắn thánh linh lực lượng. Mặc dù hắn thánh linh lực lượng khác hẳn với cùng cấp bình thường người tu hành, cực kỳ hùng hậu, nhưng là luôn có tiêu hao hết một ngày, kém cũng chỉ là thời gian. Huống hồ, vùng thế giới này quyết thiếu cái khác linh lực, chỉ có từng kia hỏa linh lực lượng. Mặc dù Tần Thiếu Du nhất nguyên thánh pháp, lại thần diệu nghịch tiên, nhưng hắn cảnh giới không đủ, tự nhiên cũng không cách nào hấp thụ đến này trong hư không cái kia một tia khủng bố hỏa linh lực lượng. Không có bổ sung, chỉ có tiêu hao, mặc cho là thần tiên cũng sẽ ở vô tận trong năm tháng bị dây dưa đến chết. Huống chi Tần Thiếu Du chỉ là một cái đại địa sư chưa đến người tu hành. Vì lẽ đó, càng là ở mảnh này trong sa mạc càng ở lâu, vậy dĩ nhiên cũng là càng nguy hiểm. Tần Thiếu Du tự nhiên không dám dừng lại bộ, thậm chí ngay cả một giây cũng không dám, có lúc, một giây khả năng chính là sinh tử. Đây là hắn ở rất nhiều lần sinh tử gian chiến đấu trong sâu sắc hiểu ra một cái đạo lý, ở máu tươi rội nhiễm trong, hắn lúc này đã tâm như kiên thiết. Trên đường, bao cắt lên lên xuống xuống, tiểu cô cùng phong đều là để hắn không thể không chậm lại bước chân, hiện nay mới thôi, cái này cũng là duy nhất ngăn cản hắn nhanh chóng đi tới cản trở. Nhưng Tần Thiếu Du lúc này lo lắng cũng không phải cái này, mà là cực kỳ lâu không có lại xuất hiện quá hỏa diễm chim. Càng là hướng về sa mạc nơi sâu xa bước vào, Tần Thiếu Du liền càng là cảm thấy cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, trong hư không liệt nhật không bao giờ rơi, nơi này mất đi đêm đen, có thể để cho quên thời gian trôi qua, cũng chỉ có gian nan nhưng hung hiểm từng giây từng phút. Đoạn này thời điểm, Tần Thiếu Du tâm thần đều là đặt ở biến mất ở trong sa mạc hỏa diễm chim trên người, đó là một loại ẩn đang đe dọa. Có một ngày, Tần Thiếu Du với một chỗ bao cát bên trong hành động, vào lúc này, hắn đã không biết chính mình bước vào mảnh này sa mạc bao lâu, ở vô tận đi tới trong vùng thế giới này không ngừng lặp lại như vậy phong cảnh, mà hắn nhưng là không ngừng lặp lại như vậy bước tiến. Xèo. Ở trong bao cát, đột nhiên một thanh âm truyền đến, Tần Thiếu Du có bất kỳ do dự nào về phía hư không nơi nào đó đánh ra một cái thanh thuật, trong phút chốc, bao cát cuồng loạn lên, trong thiên địa tràn ngập một loại cuồng bạo khí tức. Phúc. Một đoàn tiểu thịt. Đoàn ở Tần Thiếu Du ba thước phương ngoại thân muốn nổ tung lên, màu vàng huyết nhục ở bao cát trong nổ tan, trong thời gian ngắn bị cuồng phong thổi đi, mà Tần Thiếu Du trên tay nhưng xuất hiện một mảnh nhỏ, gần như không cảm nhận được sát tổn thương. Hô, rốt cục xuất hiện rồi. Tần Thiếu Du hút một cái khí lạnh, trong lòng ám là kinh hô. Vừa nay hướng về hắn kéo tới tự nhiên chính là một con hỏa diễm chim, mà Tần Thiếu Du thần thức căn bản là không có cách bắt lấy sự tồn tại của nó. Đoàn kia lấp lóe hỏa diễm tựa hồ có thể cách đi vạn linh, khiến người ta không cách nào cảm thấy, so với ám dạ hành giả tiềm hành ẩn nấp thuật đáng sợ hơn. Tần Thiếu Du một đòn dựa vào hoàn toàn chính là trực giác, còn có sự chú ý của hắn phi thường tập trung, thời khắc ở phòng bị lửa chim mới có thể một đòn mà giết. Nhưng dù là ở đòn đánh này sau khi, trong lòng hắn vẻ bất an càng tăng lên, trong tay bị vi nhiên tổn thương địa phương dĩ nhiên có một loại mãnh liệt đau đớn, một tia hỏa linh khí dĩ nhiên ở không tức quyết tán, Tần Thiếu Du bị tổn thương địa phương trong nháy mắt liền hóa thành một cái ngón tay kích cỡ tương đương. Thật là khủng khiếp hỏa linh lực lượng. Tần Thiếu Du thầm than, nhưng không được vận dụng mạnh mẽ thánh linh lực lượng đem này một tia có mang con kia hỏa diễm chi linh thức hỏa linh lực lượng tiêu diệt làm hao mòn tận, đồng thời lấy hồi xuất quyết, tự mình vận chuyển, chữa trị vết thương. Lao ra báo các khu vực, Tần Thiếu Du trước mắt đột nhiên xuất hiện một mảnh ngọn lửa hừng hực, đó là một mảnh sẽ di động ngọn lửa hừng hực, lúc này dĩ nhiên hướng về Tần Thiếu Du vào tới. Cái kia ngọn lửa hừng hực tự nhiên không phải thật sự ngọn lửa hừng hực, mà là mấy ngàn con hỏa diễm chim kết quần làm một thể mà hình thành khủng bố hình ảnh. Tần Thiếu Du nhìn kinh khủng kia hỏa diễm, da đầu tê dại một hồi, đồng thời cũng trong nháy mắt nghĩ đến nguyên nhân. Hắn vừa nay đánh giết con kia hỏa diễm chim, cái kia thịt máu tất theo gió rải rác ở trong thiên địa, này quần hỏa diễm chim tất nhiên là nghe thấy được đồng loại bị giết hết khí tức, lúc này đều nghe tiếng mà đến, kết quần chém giết đến địch. Vào lúc này, Tần Thiếu Du đương nhiên sẽ không do dự nữa, thậm chí ngay cả đừng mơ tới nữa, bước ra cực tốc, xông về phía trước. Tuy rằng hỏa diễm chim cũng là từ phía trước hướng về hắn vọt tới, nhưng hắn cũng tuyệt đối không thể lùi về sau, bởi vì lùi về sau vậy cũng tất nhiên mang ý nghĩa tử vong, tự nhiên cũng không có cơ hội nữa đi ra mảnh này sa mạc. Vì lẽ đó, thời khắc này, hắn lựa chọn vọt tới trước, tự nhiên là bước ngoặt sinh tử, gần như tình thế chắc chắn phải chết. Hỏa diễm chim còn ở trên không, muốn lao xuống cần một ít thời gian, mà Tần Thiếu Du liền muốn đem nắm chặt này một tia thời gian trống không, vọt tới phía trước đi. Nay tự nhiên là hung hiểm và phần, hoặc là hắn sẽ bị này một đám hỏa diễm chim đốt thành cho bụi, hoặc là có thể vọt tới phía trước, cùng hỏa diễm chim dịch ra, tranh thủ đến một đường cơ hội đào sinh. Hô. Thời khắc này, Tần Thiếu Du thâm hô một cái khí, tâm tình nhưng là bình tĩnh tới cực điểm, trong cơ thể thánh linh lực lượng cực tốc lưu chuyển, nói niệm trong tất cả đều là lưu vân bộ pháp nói ý, sau đó thần hình bách bộ bước ra, này dù là hắn bình sinh cực tốc, như một ngọn gió, phiêu giật không thể dự đoán, như một vệt sáng, bay nhanh như mộng, chớp mắt biến mất, lại như một đóa lưu vân, tản đi lại tụ, ở phương xa tái hiện. Phúc. Một khắc đó, trên bầu trời một đám hỏa diễm chim bay nhanh mà xuống, từ hắn phía sau lưng hạ sai thân mà qua, một khắc đó, hắn phía sau lưng quần áo trong nháy mắt hóa thành cho bụi, càng là chịu đến như lôi đòn nghiêm trọng, một ngụm tinh huyết phun ra, nhưng vẫn còn là chạy ở phía trước, miễn cưỡng dịch ra này một đám hỏa diễm chim. Lúc này, tự nhiên dù là lao nhanh thoát thân thời khắc, Tần Thiếu Du thậm chí đã không để ý tới mình lúc này hình tượng. Phía sau quần áo đều bị đốt sạch, chân bóng phía sau lưng, trắng toát cái mông tất cả đều là bại lộ ở trong không khí, cho dù ở này khủng bố dưới mặt trời chói chang, hắn đều cảm thấy phía sau một luồng lương vẹo vẹo mùi vị. Bán quan thân thể, lộ ra chân bóng phía sau lưng, trắng toát cái mông ở trong sa mạc lao nhanh, đây là cỡ nào đổ sộ cảnh tượng, ngàn năm khó có thể vừa hiện kỳ quan. Chỉ tiếc không có ai nhìn thấy, nhưng chỉ có một đám hỏa diễm chim ở chiếc thân trở về, ở Tần Thiếu Du trắng toát cái mông sau đuổi theo không tha, chúng nó con mắt tỏa sáng, nhìn chằm chằm Tần Thiếu Du cái mông không tha, dường như nhìn thấy một khối dài rộng mỹ thực. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 134, sát ma cùng bại lộ cùng phía sau bị một đám hỏa diễm chim truy sát đến chạy trối chết, Tần Thiếu Du lúc này tự nhiên không có thời gian bận tâm hình tượng của bản thân, chỉ có thể toàn lực bận tâm sự sống chết của chính mình, hết tốc lực chạy vọt về phía trước chạy. Tần Thiếu Du tốc độ cố nhiên nhanh như chớp giật, nhưng hỏa diễm chim cũng không thể so hắn kém hơn chút nào, huống hồ chúng nó là trên không trung phi, thẳng tắp đi tới, căn bản không giống mình còn có vượt qua to lớn của cát, như vậy thoát thân tự nhiên phi thường chịu thiệt, nếu không là hắn tốc độ sát thực cực nhanh, lúc này hắn trắng toát cái mông nói vậy đã sớm bị đốt thành tro bụi. Lúc này, vô tận trong sa mạc hình thành một đạo kỳ dị quang cảnh, Tần Thiếu Du ở mặt trước chạy, một đoàn to lớn hỏa diễm ở kiên truy không mớn, đoàn kia hỏa diễm khủng bố cực kỳ, chỗ đi qua, hư không thiêu nước, hạt cát hòa tan, dường như xẹt qua một cái thật dài cây bước không ngừng thâm nhập trong sa mạc, hướng về một chỗ không biết địa phương đẩy mạnh. Hô! Nương theo cùng phong, hỏa diễm dựng lên 300 trượng, liệt diễm tiêu không, phần dung cắt đá, Tần Thiếu Du lúc này mất mạng đến sông về phía trước chạy, nhưng cảm giác được phía sau đoàn kia to lớn hỏa diễm càng ngày càng gần, có mấy lần đều suýt chút nữa đốt tới hắn. Ầm! Một đám lửa tự trong hư không lao xuống, tựa như tia chớp đánh về phía Tần Thiếu Du mau mau bước ra vài đạo huyền diệu uy tích, chớp mắt rời xa tại chỗ. Sau đó, này đoàn hỏa diễm thất bại, đánh vào trên sa mạc, trong nháy mắt, đốm lửa bắn tứ tung, vô tận cắt đất hóa thành dòng tường, nhảy vào hư không, hừng hực sóng khí lăn lộn bốn phía ngàn mét phạm vi, sa mạc mặt đất càng là tức thì xuất hiện một đạo to lớn hố sâu, một chút nhìn không thấy đáy. Tần Thiếu Du sắc mặt trắng bệnh, vừa nay nếu không là đi được đúng lúc một tia, lúc này chính mình tất nhiên đã chôn thây biển lửa, hóa thành trong biển cắt một tia cho bụi. Tiếp tục như vậy, chỉ đi cũng bị đuổi theo, đến lúc đó chết chắc rồi. Tần Thiếu Du thầm hô, nhưng không bao lâu làm sao, cho dù vận dụng đồng thao cổ kiếm, chống đỡ xuất đạo giới cũng chống đỡ không được một trận, bởi vì chỉ cần không cách nào chân chính kích hoạt đại viên mãn đế binh một tia thần tàng, vậy cũng tuyệt nhiên không cách nào ngăn trở bực này khủng bố hỏa diễm. Bực này hỏa diễm gần như trong truyền thuyết tam muội chân hỏa giống như vậy, có thể đốt sạch vật vật, Tần Thiếu Du điểm ấy phòng ngự tự nhiên không đáng chú ý, trừ phi tu vi cảnh giới cao thâm tiểu thiên nhân trở lên, mới có đánh cuộc lực lượng. Đương nhiên, nếu là trung cấp thiên nhân, này quần hỏa diễm chim chỉ cần xoay tay trong lúc đó liền diệt tận. Chỉ là Tần Thiếu Du còn chỉ là trung cấp sư đại viên mãn cảnh giới, dù cho hắn có thể phá tan áp chế, đột phá tới đại địa sư tiền kỳ cảnh giới, vậy cũng chỉ có thoát thân phận, căn bản không có sức đánh một trận. Nếu nói là chừng 10 chỉ hỏa diễm chi chim, hắn còn có thể dễ dàng chém giết, nhưng mấy ngàn con đồng thời, hơn nữa hoàn toàn là kết thành một đoàn, cấp độ kia hỏa diễm uy năng không biết cường đại đến mức độ cỡ nào, một khi bị thiêu đốt, không nghi ngờ chút nào, tiểu thiên nhân bên dưới tận vì là cho bụi. Tần Thiếu Du lúc này đã cảm giác được chính mình thánh linh lực lượng trôi đi đến phi thường nghiêm trọng, toàn thân tâm sốt sáng cao độ, để hắn thần niệm cũng tiêu hao rất nhiều, còn tiếp tục như vậy, vẫn không có chạy ra mảnh này sa mạc sẽ bị tươi sống mà chết. Cũng đến giờ phút này rồi, Tần Thiếu Du cảm giác nhìn thấy thân thể lúc này nghiêm trọng quyết nước, bắt đầu chậm rãi trở nên suy yếu lên, dù sao ở mảnh này trong thiên địa, bên trong thân thể nước trôi đi một tia, vậy thì thiếu một tia, mãi đến tận cuối cùng hóa thành một vị người làm, phong hóa ở này một mảnh trong sa mạc. Chỉ là, phía sau đám kia hỏa diễm chi muốn căn bản cũng không có thả lỏng chút nào, thậm chí tốc độ của bọn họ lại vẫn càng lúc càng nhanh, chúng nó có thể rút lấy liệt buổi trưa hỏa linh lực lượng, vốn là, mảnh này liệt nhật sa mạc chính là này quần hỏa diễm chim thế giới, ở đây gần như vương giả. Cũng không biết chính mình đến tuột cùng chạy bao lâu, đến mặt sau ý của hắn thức đều mơ hồ không thể tả, thân thể khô ráo đến xuất hiện đạo đạo vết rách, lượng nước trôi đi đến phi thường nghiêm trọng, lúc này còn có thể đi tới, hoàn toàn dựa vào chính là hắn kiên cường ý lực. Thời khắc này, Tần Thiếu Du hy vọng dường nào phía trước xuất hiện một mảnh hồ nước, sau đó hắn sẽ không chút nào cố mệnh mà vào, còn sinh tử, vậy ít nhất cũng phải để hắn uống một cái nước trước tiên lại nói. Tuy rằng người tu hành thân thể cực kỳ cường hãn, tính mạng tu mạnh mẽ, nhưng vẫn như cũ cần lượng nước, không có lượng nước, tự nhiên không cách nào tồn tại, trừ phi loại kia trong truyền thuyết thánh hiền cảnh giới nhân vật, không chết bất diệt, loại người như vậy đã siêu thoát rồi vùng thế giới này bình thường tu giả phạm chủ, không phải người có thể tưởng tượng. Tần Thiếu Du tiếp tục tiến lên, hắn cũng không muốn như thế bất ức bị một đám chim nhỏ truy chết, trong lòng hắn ở bỗng nhiên sinh ra một loại mạnh mẽ cầu sinh khát vọng. Hắn khô nước con mắt trợn, ánh mắt nhìn về phía chu vi, lại phát hiện vùng thế giới này so với trước có khác biệt rất lớn, nơi này dĩ nhiên xuất hiện từng tòa cổ lão ngọn núi nhỏ, còn có chút điểm màu xanh biết doanh nhiên cỏ nhỏ ở ngọn núi dưới chân. Phía trước ngọn núi rất nhỏ, lít nha lít nhít kéo dài hướng về phương xa, mãi đến tận phần cuối, nơi đó có một tòa to lớn chủ ngọn núi, những này ngọn núi đều là như cắt vàng bình thường màu sắc, Tần Thiếu Du từ xa nhìn lại, liền nhìn thấy cái kia ngọn núi màu vàng có một cái hang lớn, không biết bên trong có nhân vật gì. Những này trên núi đều là không hề có một chút sinh linh tồn tại, là đất không lông, vì lẽ đó, cái kia phần cuối nơi chủ ngọn núi trong chiếc kia to lớn sơn động phi thường dễ thấy, Tần Thiếu Du có thể một chút nhìn thấy. Nhưng những này không phải Tần Thiếu Du quan tâm nhất, hắn cảm ứng được một tia nguồn nước khí tức từ phương xa bay tới, phi thường yếu, nhưng lấy Tần Thiếu Du bực này người tu hành nhạy bén thần thức tự nhiên có thể cảm ứng được đến. Hơn nữa, này tia hơi nước phi thường thần dị, cùng phổ thông hơi nước cũng không giống nhau, bên trong dĩ nhiên ẩn hàm có một loại thần tính, có thể dẫn ra trong cơ thể nhất nguyên thánh pháp. Những này tuy rằng chỉ là nhỏ bé biến, lại làm cho Tần Thiếu Du chấn động trong lòng, tinh thần trong nháy mắt ngưng tụ lại đến, dưới chân dĩ nhiên ở bực này cực hạn trạng thái trong lần thứ hai tăng nhanh tốc độ, dường như một vệt ánh sáng xông về phía trước. Vượt hết dày đặc ngọn núi nhỏ, Tần Thiếu Du trước mắt đột nhiên một mảnh trống trải, phóng tầm mắt nhìn tới, dĩ nhiên phát hiện cái kia to lớn ngọn núi cách hắn vô hạn xa xôi, cũng không giống trước đó nhìn thấy như vậy, tự gần ngay trước mắt. Dây đặc ngọn núi nhỏ cùng chủ ngọn núi trong lúc đó cách rất xa xôi một khối, trung gian dĩ nhiên là một mảnh ốc đảo, nơi đó có một mảnh nho nhỏ hồ nước, phi thường dễ thấy tính chảy ở nơi đó. Màu xanh biết doanh nhiên, hồ nước tính chảy, trời xanh mây trắng, liệt nhật cũng không cách nào chiếu đến địa phương, nơi này là trong sa mạc một mảnh ốc đảo, càng như thế một khối thế ngoại đảo nguyên, đã rời xa huyên áo, khiến người ta trong nháy mắt tính tâm. Nhưng thời khắc này, Tần Thiếu Du tự nhiên không thể tĩnh tâm, hắn hiện tại là kích động tới cực điểm, mặc kệ phía sau lộ ra trắng loáng phía sau lưng, còn có trắng toát cái mông, thẳng tắp nhằm phía cái kia một mảnh nho nhỏ bên trong hồ nước. Bang! Bọt nước tung tóe, Tần Thiếu Du bây giờ căn bản không có chú ý bên người hoàn cảnh, nhưng là vọt thẳng nhập đến trong hồ nhỏ, sau đó hỏa diễm chi chim rất xa nhìn thấy cái kia một mảnh hồ nước, lại đột nhiên gian ngừng lại, không dám lao xuống, cuối cùng chỉ là đặn kỵ quan sát một chút, sau đó dĩ nhiên bay về phía chủ ngọn núi trước kia hang lớn trong. Nay một ít, Tần Thiếu Du tự nhiên không có chú ý, thời khắc này, hắn hoàn toàn thâm nhập trong hồ nhỏ. Mặc kệ là thân thể vẫn là trong miệng đều tham lam hấp thu nước. Một luồng mạnh mẽ hạo nhiên khí tức theo nước nhảy vào đến Tần Thiếu Du trong cơ thể, thời khắc này, Tần Thiếu Du mới phát hiện, nơi này vào miệng, lối vào nước phi thường không đơn giản, càng làm cho không nghĩ tới chính là, hồ nước này dĩ nhiên có một loại kỳ dị thanh tân mùi thơm ngát chi vị, phi thường nhạt nhòa, nhưng Tần Thiếu Du nhưng có thể cảm giác được. Hắn lúc này cảm giác được đời này to lớn nhất hưởng thụ chớ quá này, trong lòng nhất thời vui sướng cực kỳ, sau đó hắn mới mở hai mắt ra, sau đó, hắn nhìn thấy một màn để hắn sững sờ tại chỗ hình ảnh. Ở sâu sắc đáy hồ trong, một đôi tuyệt mỹ cực kỳ con mắt nhìn hắn, một bộ mỹ lệ xinh đẹp đống. Thể cách tầng tầng trong suốt nước mạc xuất hiện ở trước mắt của hắn. Không một tia tì vết dung nhan, êm dịu mũi ngọc tinh xảo, khêu gợi đôi môi, thon dài cái cổ, phóng ánh da thịt, lóe lên tiên trạch. Càng làm cho Tần Thiếu Du nuốt nước miếng nhưng là cái kia trước ngực cứng chắc hai vú làm điểm, tỏa ra kinh người mỹ lệ khí tức, đủ có thể để chúng sinh đều sẽ trong nháy mắt lạc lối ở cái kia mê người hai vú gian. Tự nhiên Tần Thiếu Du con mắt nhìn thấy không chỉ có ở đây, cái kia tuyệt mỹ hai chân thon dài dàn cái kia một điểm u mật rừng rậm, đi về một chỗ không cũng biết nơi, có thể khiến người ta sinh ra vô tận tìm kiếm dục vọng. Tất cả những thứ này lẽ nào chỉ là một giấc mộng? Tần Thiếu Du sững sờ tại chỗ, không dám tưởng tượng, trước sau chênh lệch là như vậy to lớn, trước một khắc vẫn là chật vật tới cực điểm, ở đường danh sinh tử lưu vong, bao nhiêu lần suýt chút nữa liền mạng nhỏ đều khó giữ được. Lẽ nào, đây là đối với thông qua sinh tử thử thách một loại khen thưởng? Nhưng điều khen thưởng này cũng quá dâm. Đáng rồi. Bất quá, ta yêu thích, khà khà. Tần Thiếu Du tỏ rõ vẻ cười dâm đãng, nhưng đang tiếp ý cười của hắn mới vừa triển khai đi ra, một đạo sức mạnh mạnh mẽ từ đáy nước trùng, một loại có thể uy hiếp đến tính mạng hắn khí thế trong nháy mắt đem hắn bao phủ, thậm chí hắn còn đến không kịp làm ra chút nào phản ứng, một đạo sức mạnh thần bí đã đánh vào trên người hắn, sau đó hắn liền lao ra mặt nước, bay về phía bầu trời, từng khẩu tinh huyết liên tục phun ra. Tiếp theo, mặt nước phá tan, một cái tuyệt mỹ như tiên tử thiếu nữ bật ra, người vừa xuất hiện ở trên mặt hồ, tiện tay hư không một chiều, một cái lụa mỏng xuất hiện ở trong tay nàng, sau đó khinh khoác lên người, trong nháy mắt già đi tới vô hạn tuyệt mỹ cảnh xuân. Người lăng không phi độ, hư đứng ở giữa không trung, tỏ rõ vẻ nổi giận vẻ, nhìn về phía Tần Thiếu Du trong ánh mắt càng là tràn ngập vô tận sát khí. Thảm nhất không gì bằng Tần Thiếu Du, hắn cho tới giờ khắc này mới tin tưởng này không phải một giấc mộng, tự nhiên càng không thể là một tông tưởng thượng, mà là hắn gặp phải một cái mạnh mẽ nữ nhân, mà nữ nhân này dĩ nhiên vừa vặn để hắn xem hết. Này làm sao không làm cho đối phương nổi giận, làm sao không làm cho nàng muốn tiêu diệt cái này xem qua người thân thể sắc ma. Thời khắc này, Tần Thiếu Du chỉ cảm thấy một luồng vô cùng cường đại sức mạnh đang không ngừng mà phá hủy hắn sinh cơ, nếu không là hắn thân thể cực kỳ cường hãn, hồi xuất huyết, giờ nào khắc nào cũng đang vận chuyển, đòn đánh này đã đủ để đem hắn thuân sát. Có thể ngay cả như vậy, thân thể hắn đã không sử dụng ra được nửa điểm sức mạnh, cả người thánh mạch đều vỡ vụn, thân thể ở giữa không trung đã không sử dụng ra được một điểm sức mạnh. Bang! Tần Thiếu Du thân thể đập đầm ầm ở cắt đất gian, mà lúc này, càng đáng thương chính là, bởi vì hắn cả người không có lực đạo, thân thể không cách nào xoay chuyển, bộ mặt hướng hạ rơi vào cắt đất gian, mà hắn chân bóng phía sau lưng, trắng toát cái mông liền hoàn toàn hiện lộ ở cái này mạnh mẽ mà nữ nhân xinh đẹp trước mặt. Không nghĩ tới, không chỉ có là sát ma, lại vẫn là cái bại lộ cuồng. Cô gái xinh đẹp lúc này đỏ bừng mặt, quay đầu đi, trong thanh âm đã có cuồng bạo sát ý phun trào. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 135, Lục Tuyết Phỉ ở trong cuộc đời này, Lục Tuyết Phỉ hay là chưa bao giờ từng nghĩ tới chính mình có một ngày như thế. Chính mình thuần khiết thân thể bị một cái nam tử xa lạ xem quang, sau đó, hắn cũng hầu như xem hết nam tử kia thân thể. Nói đến, người xuất hiện ở đây, đây đối với một cái nữ hài tới nói, quả thật có chút thê thảm, liên tục nhiều ngày bạo sái ở dưới mặt trời chói chang, trước đó tình trạng tuy nói không lớn bằng Tần Thiếu Du như vậy thê thảm. Người chí ít sẽ không bị một đám hỏa diễm chim truy sát, càng không có quần áo bị thiêu hủy, người chỉ là đi bộ cất bước ở liệt nhật trong sa mạc, bị vô tận liệt nhật bạo sái, đem nàng trắng đoán như ngọc da thịt đều sái đến hắc u. Đây đối với người cái này tiền tử giống như nhân vật tới nói, này dù là một cái không thể chịu đựng sự. Cho nên nàng đi tới nơi này thần bí bên trong hồ nước, người xuất thân cổ lao thế gia, đối với trên cổ lộ bí ẩn nghe qua rất nhiều, có rất sâu hiểu rõ, mảnh này thần bí hồ nước gọi là Tịnh Linh Hồ. Cái gọi là Tịnh Linh, tự nhiên chính là gột rửa cả người, đi trừ mệt nhọc, có thể để người ta trong nháy mắt tinh thần gấp trăm lần, hơn nữa có thể đi trừ một thân bụi trần, khiến người ta thân thể trong sáng không một hạt bụi, trong suốt như ngọc. Đối với gần 10 ngày không có rửa giấy Lục Tuyết Phỉ mà nói, như nơi đây có một hồ nước đặt tại trước mặt, cái kia chuyện thứ nhất tự nhiên là cố gắng tẩy thượng một áo. Thuống hồ mảnh này Tịnh Linh Hồ còn có trở lên nhắc tới các loại thần hiệu, đặc biệt còn có thể để da thịt khôi phục nhanh chóng đến trắng mịn, đó mới là người cần nhất. Cho tới người lớn mật như thế, không hề đạn kỵ cởi sạch xiêm y ở Tịnh Linh trong hồ rửa giấy, vậy cũng tự nhiên là cho rằng mảnh này liệt nhật sa mạc là toàn bộ trên cổ lộ một chỗ tuyệt địa, trên căn bản không có khả năng có người bị chuyển tống tới đây. Đương nhiên, Lục Tuyết Phỉ sở dĩ như vậy khẳng định, tự nhiên cũng là người đi ở nhiều ngày như vậy, liền quỷ ảnh cũng không có thấy. Hơn nữa, người khác còn không cách nào biết đến một cái bí ẩn là, nơi này tuy là một mảnh tuyệt địa, nhưng cũng là một chỗ đường tắt. Lam quang đường hầm vận chuyển như chỉ là tự mình vận chuyển, cái kia thư viện trong học sinh tự nhiên chính là tùy cơ truyền tống, chỉ khi nào là viện trưởng tự mình ra tay, nhưng vẫn có năng lực đem người đưa đến nơi này liệt nhật sa mạc tuyệt địa trong đến, dù sao nơi này cũng chỉ là khởi điểm mà thôi. Lục Tuyết Phỉ là tự mình yêu cầu tiến vào nơi này, nay tự nhiên cũng là bởi vì có Lục gia ông lão Lục Đạo Minh đứng ra, hướng về viện trưởng cầu tình, mà viện trưởng tự nhiên cũng biết Lục gia ông lão muốn cho chính mình tôn nữ bảo bối tiến vào mảnh này liệt nhật sa mạc mục đích thực sự, cũng không có nói toạc. Nhưng viện trưởng có chút nham hiểm chính là, ở cuối cùng lại vẫn tự mình ra tay. Đem Tần Thiếu Du cũng đưa đến chỗ này liệt nhật sa mạc tuyệt địa trong đến, còn để tâm ở đâu, nhưng cũng không là hắn người có thể suy đoán. Tự nhiên, ngày đó viện trưởng xuất hiện ở thư viện một tầng bên trong cung điện, cũng không phải là vô cớ mà đến. Nay một ít, Lục Tuyết Phỉ tự nhiên không nghĩ tới, đương nhiên, viện trưởng cũng sẽ không nghĩ đến, Tần Thiếu Du có thể ở đã muộn 3 ngày tình huống hạ, lại vẫn có thể nhanh như vậy đuổi theo Lục Tuyết Phỉ. Đương nhiên, bất kỳ thiên nhân bên dưới người tu hành mặt sau bị này một đám hỏa diễm chim truy sát, không nhanh cũng không được, vì lẽ đó, các loại tiền căn, các loại trùng hợp, liền tạo thành hôm nay như vậy quả. Thế sự kỳ diệu nhân quả, coi là thật là thay đổi khó lường, không thể báo trước. Lục Tuyết Phỉ lúc này quay mặt đi, lòng tràn đầy nổi giận, tự nhiên vừa nãy cái kia một đòn cũng là không có một chút nào lưu tình, thậm chí người cho rằng đòn đánh này, Tần Thiếu Du đã không thể chịu đựng, từ lâu thành một bộ thi thể. Làm này đương đại trẻ tuổi trí tôn nhân vật, Lục Tuyết Phỉ tự nhiên có tự tin như vậy, vừa nãy một đòn, dù cho là bình thường đại địa sư viên mãn cảnh giới cường giả đều tất nhiên chỉ có bỏ mình mệnh vẫn kết cục. Huống hồ, người tự nhiên có thể dễ dàng cảm ứng được Tần Thiếu Du chỉ có điều là trung cấp đại sư viên mãn cảnh giới mà thôi, người một đòn hạ, cái kia tiểu sát ma thêm bại lộ cũng tự nhiên chết đến mức không thể chết thêm. Trên thực tế, vào đúng lúc này, Lục Tuyết Phỉ trong lòng chính đang làm đấu tranh, đến tuột cùng có muốn hay không tiến lên nhìn một chút, tuy rằng lúc này người đã không cảm ứng được Tần Thiếu Du trên người có sinh mệnh khí tức, nói vậy đã chết rồi. Nhưng ở sâu trong nội tâm của nàng, này dù sao cũng là cái thứ nhất xem qua thân thể nàng nam nhân, trong lòng đều sẽ có một loại chẳng hiểu ra sao, quái dị tuyệt luân cảm giác. hay là Lục Tuyết Phỉ sẽ không biết, người giờ khắc này đang tiến hành kịch liệt đấu tranh tư tưởng thì Tần Thiếu Du hàng này cũng đã gian trá tiến vào quy tắc trong, đem hết thể sinh mệnh khả năng ẩn sâu với âm dương bí điểm chúng. Nói đến đây cái âm dương bí điểm, vậy cũng là ở Tần Thiếu Du ở dùng Thái Âm quả tiến hành lịch thiên cải thể sau, theo tu vi không ngừng tăng lên, sau đó ngay khi một tầng bí cảnh cái kia nơi cánh đồng hoang vu trên chiến trường cổ nhiều lần sinh tử lịch luyện sau mới phát hiện. Nói tới chỗ này, cái này âm dương bí điểm cũng thật là ở cánh đồng hoang vu trên chiến trường cổ giúp Tần Thiếu Du đại ân, hắn mỗi một lần sắp sửa đạp đi xuống một đoạn đường thì sẽ sớm ở dương dương bí điểm chúng tàng mãn sinh mệnh khả năng, để người vạn nhất, mà vẫn đúng là có như vậy mấy lần, hắn đạp đi xuống một đoạn đường thì sát khí kia dĩ nhiên vượt qua sự tưởng tượng của hắn, dĩ nhiên trong nháy mắt đem hắn trọng thương, liền hồi xuất huyết, cực tốc vận chuyển đều không thể chữa trị, còn kém một điểm chết đi. May là một khắc đó, hắn kích phát rồi ẩn sâu ở âm dương bí điểm chúng sinh mệnh khả năng, trong nháy mắt đem hắn thân thể khôi phục hơn nữa. Bây giờ lại ham sinh tử cảnh trong, Tần Thiếu Du dù là đang bị Lục Tuyết Phỉ bắn trúng trong nháy mắt, hắn cũng đã đem hơi thở sự sống ẩn sâu với âm dương thánh mạch trong, đồng thời mặc chuyển, hồi xuất huyết, đem diễn sinh mà ra sinh mệnh khả năng nhét vào đến âm dương thánh mạch trong. Cho tới cái kia một mảnh chân bóng phía sau lưng, cũng hoặc là hai biện trắng toát cái mông, Tần Thiếu Du không biết hắn là vô tình hay là cố ý, là có hay không cách nào thuận thế xoay chuyển thân thể một cái, người ngoài nhưng không được mà biết. Bất quá, đối lập với thừa hành người đến tiện thì lại vô địch Tần Thiếu Du mà nói, nếu là ở trước mặt nữ nhân rõ xương thịt liền có thể bảo vệ một cái mạng, thậm chí chỉ là tìm kiếm một điểm hy vọng sống sót, hắn cũng có không chút do dự mà cùng lộ, bại lộ, đại lộ rất lộ, ngược lại là nên lộ địa phương hắn nhất định phải lộ, không nên lộ địa phương cũng nghĩ biện pháp làm hết sức đi lộ. Giờ khắc này, Tần Thiếu Du là ở tranh thủ thời gian, chỉ cần âm dương thánh mạch trong nạp mãn sinh mệnh khả năng, sau đó trong nháy mắt bạo phát, chí ít có thể chữa trị hắn một nửa thương tích, đến lúc đó không nói cùng Lục Tuyết Phỉ có một trận chiến lực lượng, nhưng ít ra cũng có một chốn lực lượng chính là. Cách đó không xa, Lục Tuyết Phỉ đi ngang qua một trận kịch liệt đấu tranh tư tưởng sau, tựa hồ rốt cục hạ quyết tâm. Người đầu tiên là vung lên sa tụ, cơn gió mạnh cuốn lên vô tận cát đất, trong nháy mắt liền đem Tần Thiếu Du cả người trốn trụ, chỉ có một cái đầu lộ ra bên ngoài. Làm xong những ngày sau đó, Lục Tuyết Phỉ mới quay mặt lại, lăng không lướt tới, đứng ở Tần Thiếu Du trước người. Vào lúc này, người dựa vào rất gần, đôi mi thanh tú nhưng nhẹ nhàng nhíu một thoáng. Giả chết. Lục Tuyết Phỉ ở cao mày trong nháy mắt, đột nhiên cảm thấy cái gì, sau đó biến sắc mặt, tỏ rõ vẻ sắc khí, khẽ kêu một khắc đó, cũng liền không chút do dự mà giơ lên tay ngọc nhỏ dài nhanh chóng hướng về trên đất Tần Thiếu Du vô xuống đi. Tần Thiếu Du không nghĩ tới, cô gái này dĩ nhiên có thể đang đến gần trong nháy mắt là có thể cảm ứng được hắn là đang giả chết, trong lòng cực kỳ giật mình. Bất quá, hắn cũng là sớm có chuẩn bị, dù là ở Lục Tuyết Phỉ giơ trưởng một khắc đó, hắn âm dương thánh mạch trong sinh mệnh khả năng trong nháy mắt bạo phát, lưu chuyển toàn thân, thương thế nghiêm trọng là tốt rồi lên một nửa. Vào lúc này, một bàn tay tà chống đỡ mặt đất, một đạo thánh lực lưu chuyển, người tựa như một nhanh tiễn bay chéo ra ngoài. Vừa lúc ở Lục Tuyết Phỉ một trường khe hở trong lúc đó lao ra, mạo hiểm tới cực điểm, một trường vỗ thất bại, vỗ vào cắt đất gian, đại địa một trận chấn động, vô tận phi xa tuôn ra. Tần Thiếu Du mới vừa xứ sở nơi nơi trong nháy mắt hóa thành một cái to lớn hô sâu, phi xa cuốn về hư không, thật lâu không rơi. Nhưng mà Lục Tuyết Phỉ động tác không vì vậy mà dừng, người tuyệt mỹ chân sen với cắt đất gian nhẹ nhàng một điểm, toàn bộ liền đột nhiên biến mất ở tại chỗ. Sau một khắc, đã xuất hiện ở Tần Thiếu Du trước người. Người tay ngọc biến động, đi tới huyền diệu quy tích, kết ra từng đạo thần bí dấu tay, tự trong hư không hiện ra, trong phút chốc bố gian một vùng thế giới. Tần Thiếu Du đang muốn cực tốc đào tẩu, nhưng ở phát hiện vùng thế giới này gian không khí đột nhiên biến thành một mảnh đầm lầy, rời bước gian trở nên hơi khó khăn. Những từ đó hư không đột nhiên hiện ra thần bí kết ấn tỏa ra một loại bí quang, lướt qua, trong thiên địa liền biến thành một vùng tù lao. Nê triệu thế giới, lao lung thiên địa, lục gia tuyệt học. Tần Thiếu Du ánh mắt căng thẳng, thời khắc này, hắn rốt cục xác định trước mắt cái này mỹ lệ so với nữ tử là ai, tự nhiên chính là Chân Long Quốc thư viện ở ngoài trẻ tuổi đệ nhất cao thủ Lục Tuyết Phỉ. Không nghĩ tới, dĩ nhiên lại ở chỗ này gặp phải cô gái này, hơn nữa còn đem đối phương thân thể đều xem hết, Tần Thiếu Du biết ngày hôm nay thật sự xông đại họa, xem ra không chết cũng tàn tật. Đương nhiên, tuy rằng trong lòng như vậy nghĩ, Tần Thiếu Du cũng chắc chắn sẽ không bó tay chịu trói, thời khắc này, hắn bị vây ở mảnh này nê triệu thế giới, lao lung thiên địa trong, hắn tuy rằng sắc mặt nghiêm nghị, nhưng cũng dị thường trấn định. Nếu không phá ra được lao tù, đi không ra đầm lầy, Tần Thiếu Du trái lại là đứng ở tại chỗ, trong tay hiện ra một cái cổ điện trường kiếm, trong tay kéo lên từng đóa kiếm hoa, thời khắc này, Tần Thiếu Du lòng yên tĩnh như nước, múa ra một môn thần dị kiếm pháp. Tam Xích Thanh Phong Trượng nội địa, tự thành nhất giới pháp tấn công. Kiếm ảnh đan sen, ánh kiếm như nước thủy triều, hàn quang như chiếu tận thiên cổ, Tần Thiếu Du bước chân chưa động, trong tay vung kiếm, tung ý mà vũ. Vung chém ra một loại thần diệu kiếm ý, đây là một môn thần dị cổ kiếm thuật, nhưng là chân chính để ngựa thủ làm chủ, cũng là Tần Thiếu Du đem đạo giới cùng từ phụ vân bí cảnh trong tìm được cái kia một môn cổ kiếm thuật kết hợp lại. Ở hoa nở Phật thụ hạng nội đạo thì tâm có suy nghĩ mà, nhưng chưa bao giờ có sử dụng tới, hôm nay nhưng là lần thứ nhất sử dụng, bắt đầu có chút chúc chắc, nhưng theo hắn tiến vào trong một cảnh giới kỳ diệu, vận động kiếm thế nhưng càng ngày càng như nước chảy mây trôi, phiêu giật tự nhiên. Chỉ cần lấy ba thước thanh phong phòng vệ trượng bên trong nơi, cái kia liền có thể đứng ở thế bất bại. Đương nhiên, điều này cũng muốn đối lập với cảnh giới mà nói. Lấy Tần Thiếu Du bây giờ cảnh giới, muốn ngăn trở Chân Long Quốc trẻ tuổi người số 1, thực sự có chút miễn cưỡng, cho dù hắn thân thể cường hãn, có Phật tượng hộ thân, nhưng là tuyệt nhiên sẽ không là kế hoạch lâu dài. Quả nhiên, Lục Tuyết Phỉ ngay đầu tiên nuốt lại Tần Thiếu Du, sau đó tay ngọc liên tục quay về Tần Thiếu Du đánh ra, chớp mắt chính là ngàn vạn trượng. Mỗi một trường đánh ra đều là dị thường mềm nhẹ, nhưng vừa rơi xuống liền có sấm sét thanh âm, mạnh mẽ thánh lực bắn ra, từ hư không bắt phương đánh giết hướng về Tần Thiếu Du. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 136, Nhất Lũ Nguyệt Quang không nghi ngờ chút nào, Lục Tuyết Phỉ đã là hận cực kỳ Tần Thiếu Du, lúc này ra tay chắc chắn sẽ không có chút lưu tình, người sử dụng chiêu thức này bắt phương sấm sét trưởng dù là một thức tuyệt sát thủ đoạn, đã làm cho Tần Thiếu Du trong phút chốc rơi vào tử cục trong, bất cứ lúc nào cũng sẽ mệnh vẫn. Lục Tuyết Phỉ động tác tự nhiên là mỹ tới cực điểm, ở trên hư không tung bay, như điệp vũ hoa gian, có một loại đến đẹp đến mức nhu tư thái, rất dễ dàng khiến người ta trong nháy mắt mê say trong đó, chỉ là ít có người sẽ phát hiện ở những này ôn nhu đến cực điểm động tác tư thái trong giấu giếm thế nào hung hiểm. Ngàn vạn trưởng ảnh tự hư không ép xuống, Tần Thiếu Du cũng trong phút chốc đâm ra ngàn vạn kiếm, trưởng ảnh cùng ánh kiếm đan xen tấn công, vùng thế giới này một mảnh nổ vang, hùng vĩ uy năng khuấy động hư không, vô tận cắt bụi cuốn lên, kéo dài ngàn mét. Nay một khắc, Tần Thiếu Du là phòng thủ giả, phi thường bị động, lúc này Lục Tuyết Phỉ vô tận công kích hạ xuống, hắn tận muốn tiêu thụ, nhưng cũng may là hắn lĩnh ngộ ra này một môn phòng ngự kiếm thuật cường đại dị thường, bên trong thậm chí hòa vào 10 tôn tự phận, mà lại ánh kiếm trong còn ẩn có hư không ấn đang lưu chuyển, diễn hóa ra mạnh mẽ sức phòng ngự. Ầm. Sa địa chấn động, Tần Thiếu Du cả người đều bị ngàn vạn trưởng đánh cho quan thân lõm vào, bát phương sấm sét trưởng uy năng khủng bố đến cực điểm, một tiếng lại một tiếng sét thanh lít nha lít nhít vang lên, trực nổ thành Tần Thiếu Du ý thức cũng bắt đầu hơi có chút mơ hồ. Nữ nhân này quá mạnh mẽ, không nên nhìn nàng dài đến xinh xắn lanh lợi, nho nhỏ ngọc trưởng trong ẩn chứa chí cường sức mạnh, Tần Thiếu Du cắn chặt hàm răng, vô tận thánh lực khuấy động, nhưng hắn lúc này vẫn như cũ chịu đến thương tích cực nặng, nếu không là hắn thân thể xác thực cường hãn, lại người mang hồi xuất huyết, hơn nữa này một môn phòng ngự cổ kiếm thuật, lúc này cũng chỉ là miễn cưỡng ngăn trở, nhưng tình cảnh cũng là phi thường nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ mệnh vẫn. Có thể, Lục Tuyết Phỉ hạ một thức tuyệt học giết ra, thì sẽ là Tần Thiếu Du mất mạng thì. Cố nhiên, Tần Thiếu Du đã biết nữ nhân này mạnh mẽ là không thể nghi ngờ, nhưng Lục Tuyết Phỉ nhưng càng hoảng sợ với Tần Thiếu Du lúc này biểu hiện. Dưới cái nhìn của nàng, Tần Thiếu Du bất quá là trung cấp sư đại viên mãn cảnh giới, nhưng biểu hiện ra thực lực quá mức nghịch thiên rồi, vượt xa cho hắn hiện nay cảnh giới quá nhiều. Trước tiên nói là ở đáy hồ trong cái kia một trường, đó là ôm nỗi hận ra tay, căn bản không có lưu tình, bên trong ẩn chứa mạnh mẽ thánh linh lực lượng, một trường này trong lúc đó tuyệt đối có thể đem một vị bình thường đại địa sư hậu kỳ cảnh giới thánh tu giả trực tiếp đập diện, nhưng Tần Thiếu Du dĩ nhiên không có chân chính chết đi, hơn nữa còn có thể ở tức thì trong lúc đó khôi phục một nửa tu vi. Vừa nãy nếu không là người ngay đầu tiên sử dụng lục gia tuyệt học thành danh một trong nghê triệu thế giới, lao lung thiên địa, vậy tuyệt đối sẽ làm Tần Thiếu Du có cơ hội đào tẩu. Cái này nam tử xa lạ bộ pháp quá mức thần diệu, tốc độ càng là nhanh đến cực hạn, bên trong dĩ nhiên đã tối hàm lưu vân bộ pháp tâm ý, càng làm cho hắn giật mình chính là Tần Thiếu Du tại người tuyệt hãm nghê thế giới cùng lao lung thiên địa trong, nhưng còn có thể sử dụng này một môn mạnh mẽ phòng ngự cổ kiếm thuật. Bên trong dung hợp nhiều loại thánh kỹ cùng nói ý, lúc này dĩ nhiên có thể ngăn cản người mạnh mẽ bắt phương sấm sét trưởng. Đây là một thức cao cấp tiểu thánh kỹ, cho dù là một vị bình thường đại địa sư đại viên mãn cảnh giới cường giả cũng tuyệt nhiên không cách nào ở bực này tình trạng trong có thể đỡ. Ở Lục Tuyết Phỉ này một vị trí tôn trẻ tuổi cao thủ trước mặt cũng chỉ có nuốt hận phần. Nhưng Tần Thiếu Du dĩ nhiên có thể đỡ người chiêu thức này bắt phương sấm sét trưởng. Đối với cái này nam tử xa lạ, người rốt cục sinh ra vẻ ngưng trọng. Những năm gần đây, người bị chân long quốc thánh tu giới đương đại trẻ tuổi tôn làm trí tôn trẻ tuổi cao thủ, nhưng nàng nhưng chưa từng lưu ý quá chút tế tuổi. Người một lòng tu thánh đạo, đến nay 24 tuổi cũng đã là hơn nửa chỉ chân đạp nhập tiểu thiên nhân cảnh giới. Hơn nữa này vẫn là hắn cực lực áp chế kết quả, nếu không, người tất nhiên là chân long quốc đương đại còn trẻ nhất tiểu thiên nhân thánh tu giả. Cương đại như thế người, lúc này đối mặt một cái trung cấp sư đại viên mãn cảnh giới nam tử xa lạ, dĩ nhiên không cách nào xoay tay trong lúc đó đem hắn giết chết, này đã vượt xa khỏi sự tưởng tượng của nàng. Ầm. Tần Thiếu Du chém chết Lục Tuyết Phỉ cuối cùng một đạo trưởng ảnh, rốt cục cũng không còn cách nào chịu đựng bực này khủng bố sức công kích, liền phun mấy cái tinh huyết, sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, cả người xuất thân phát hiện đạo đạo vết rách, suýt chút nữa liền muốn nói thân tan nát mà chết. Nhưng thời khắc này, hắn dù là ở Lục Tuyết Phỉ chiêu thức này thánh kỹ tận lực thời gian, một tay kia trong đột nhiên hiện hóa ra một cái cổ điện đồng thau cổ kiếm, tiếp theo chống đỡ xuất đạo giới, tay lên kiếm lạc, chém ra dưới chân mảnh này nê triệu thế giới, phá tan rồi trên đầu lao lung thiên địa, một bước bước ra, chớp mắt mấy trăm mét ở ngoài, miễn cưỡng chạy ra tai nạn này. Sư tỷ, chúng ta đều là thư viện trong người, tự hẳn là đồng tâm hiệp lực mới là, sao có thể tàn sát lẫn nhau, chúng ta dừng tay như vậy khỏe không? Tần Thiếu Du kéo dài cùng Lục Tuyết Phỉ khoảng cách, ở 500 mét đứng lại, âm thanh cực kỳ chân thành nói rằng, thời khắc này, Lục Tuyết Phỉ thật không có lập tức xông tới, đứng tại chỗ, trong đôi mắt đẹp nhưng là nhìn chằm chằm Tần Thiếu Du trong tay này thanh đồng thau cổ kiếm, sau đó dĩ nhiên mở miệng nói, dĩ nhiên là ngươi, dĩ nhiên là ta, mỹ nữ sư tỷ, ngươi dĩ nhiên nhận thức ta. Nghe được Lục Tuyết Phỉ, Tần Thiếu Du mừng rỡ trong lòng, chỉ cần là người quen, cái kia tất cả đều dễ nói chuyện chính là, cố nhiên vừa nãy hắn xem hết sư tỷ thân thể, nhưng này cũng chỉ là không cẩn thận, luôn có quay lại chỗ trống không phải. Ta tuy một lòng tu đạo, nhưng cổ môn ngón giữa nhất định phải người, ta tự nhiên cũng sẽ biết, không nghĩ tới trong tay ngươi thật sự có đồng thau cổ kiếm, cái này đại viên mãn đế binh, vậy cũng được, hôm nay đem ngươi chém giết, cùng nhau đem đại viên mãn đế binh cướp đến. Lục Tuyết Phỉ lúc này không chút nào che giấu mình bản ý, ngay trước mặt Tần Thiếu Du nói muốn chém hắn, đoạt trong tay hắn đồng thau cổ kiếm. Chỉ là Tần Thiếu Du mặc dù là cái tiểu bạch kiểm, xem ra tế bị nổ đủ, nhưng trên thực tế da mặt dày mò, cộng thêm vô sỉ đến cực điểm, giờ khắc này nếu đối phương không hề động thủ, xem ra đối phương tất nhiên vẫn là đối với nàng trong miệng cổ môn còn có đặc kỵ. Chấm đã, sư tỷ. Nhìn Lục Tuyết Phỉ liền muốn lần thứ hai giết tới, Tần Thiếu Du đột nhiên hét lại: "Ngươi có gì muốn gì?" Lục Tuyết Phỉ trong đôi mắt đẹp hàn quang lóe lên, nhưng vẫn là ngừng lại ra tay động tác. "Sư tỷ, vừa nãy ở trong hồ ta thực sự là vô ý mạo phạm, hơn nữa, vừa nãy ta ý thức chính ở vào mơ hồ trong, liền để ngươi một trưởng vô ra mặt hồ, suýt chút nữa không chết đi, ta coi là thật là cái gì cũng không thấy." Tần Thiếu Du lúc này tỏ rõ vẻ chính nghĩa nói rằng, hơn nữa hắn lúc này vết thương chẳng chịt, có vẻ cực kỳ dáng dấp đáng thương, quan trọng hơn chính là đôi mắt kia, bên trong dĩ nhiên trở nên cực kỳ tinh khiết. Nhìn liên nhìn, là một người nam nhân có cái gì không thể nhận, ngươi coi là thật để ta thất vọng đây, ông nội ta lại vẫn nói ngươi là Minh Nguyệt trưởng không tiền bối hậu nhân, bây giờ xem ra, cái kia tuyệt nhiên không thể. Lục Tuyết Phỉ lúc này lại đột nhiên nói ra một đoạn rất lôi người, để còn đang giả bộ chính khí, giả thuần Tần Thiếu Du hầu như không thể tin vào thải của mình. Nhìn Lục Tuyết Phỉ vẻ mặt nghiêm túc, mãi đến tận một trận sau khi, Tần Thiếu Du vững tin chính mình thật không có nghe lầm, xác thực trước mắt cái này mạnh mẽ nữ nhân xinh đẹp biến hóa cũng quá nhanh. Này sẽ không là dở trò lừa bịp chứ? Tần Thiếu Du trong lòng vẫn là thật không dám tin tưởng, nhưng hắn tự nhiên cũng là kinh nghiệm lâu năm bực này tình cảnh người, lúc này cười nhạt một tiếng nói, tự nhiên thật không có nhìn thấy, bất quá, sư tỷ lời của ngươi nói cũng làm cho sư đệ nghe được vô cùng không hiểu, chẳng biết có được không tưởng giải một, hai. Thời khắc này, Tần Thiếu Du cũng không để ý đối phương dụng ý làm sao, hiện tại quan trọng nhất nhưng là muốn đem đề tài dẫn ra. Ta nghe ta ra ra nói ngươi là cõi đời này chỉ có một có mang Minh Nguyệt gia tộc huyết thống người, về phần tại sao, ta liền không rõ ràng, bất quá, cổ môn lần này hướng về phía ngươi đến, nói vậy cũng là bởi vì ngươi là Minh Nguyệt gia tộc duy nhất hậu nhân, ngươi cũng biết, 30 năm trước, Minh Nguyệt trưởng không tiền bối dù là bởi vì cổ môn sứ giả ra tay mới sẽ ở một đêm gian biến mất rồi, Minh Nguyệt thế gia người cũng trong một đêm toàn bộ biến mất, ngày thứ hai, mọi người chỉ nhìn thấy lạnh lạnh không người Minh Nguyệt phủ, bên trong nhưng không có một bộ thi thể. Nghe Lục Tuyết Phỉ, Tần Thiếu Du liền muốn đến Minh Nguyệt thế gia tất cả. Hắn từng đứng ở xa suốt Minh Nguyệt thế gia trước phủ đệ ngộ đạo quá, thậm chí, cái kia Minh Nguyệt huyền không này bốn chữ để trong lòng hắn có một loại không hiểu thân thiết, mà mãi đến tận hiện tại, hắn vẫn như cũ nhớ tới ẩn dấu ở Minh Nguyệt huyền không bốn chữ này rằng cái kia một tia ảm đạm đến cực điểm ánh trăng, nhưng ở vĩnh hằng ám hắt trong ngoan cường bất diệt. Nhưng là, hắn như thế nào có thể cùng Chân Long Thành Minh Nguyệt thế gia có quan hệ, hắn chỉ là một cái sinh sống ở thế giới người phàm trong người, cuối cùng cũng là bởi vì Diệp Vũ Nhu xuất hiện, khi đó mới từ từ cùng giới tu hành tất cả tiếp xúc, quan trọng hơn, mẹ của hắn còn sống sót. Nếu nói là hắn là Minh Nguyệt thế gia trên đời này duy nhất hậu nhân, vậy hắn mẫu thân là ai? Vì lẽ đó, Tần Thiếu Du đương nhiên sẽ không tin tưởng này một ít, lúc này lấy một loại hờ hững tư thái đối mặt, cười nói, sư tỷ ngược lại thật sự là sẽ đùa giỡn, ta một cái không tên xuất thân người như thế nào có thể cùng đã xuống dốc 30 năm Minh Nguyệt thế gia có quan hệ, huống hồ, ngươi nói cổ môn đã chỉ định muốn dẫn đi ta, ta làm sao không biết. Tần Thiếu Du lúc này là thật sự không biết, từ một tầng bí cảnh trong vừa ra tới, liền cho viện trưởng động chân động tay, đem hắn chuyển tống tới nơi này. Những này đều không trọng yếu, nếu ngươi có thể trở ra cổ lộ, liền tự nhiên sẽ rõ ràng, còn nói ngươi có phải là Minh Nguyệt thế gia hậu nhân, ngược lại có một cái biện pháp thử xem liền biết. Lục Tuyết Phỉ lúc này dĩ nhiên không còn mở miệng nói muốn chém giết Tần Thiếu Du, tựa hồ đem trước đó sự đều đã quên không còn một ngống, nhưng mà, dù là như vậy, nhưng càng ngày càng để Tần Thiếu Du đặng kỵ cùng đề phòng, trong lòng tự nhiên càng là bất an. Đối với Tần Thiếu Du mà nói, càng là như vậy có thể trong nháy mắt đem tâm cảnh ép đến tối bình thản nữ nhân, đó mới là đáng sợ nhất nữ nhân, Lục Tuyết Phỉ tự nhiên không thể tin tưởng Tần Thiếu Du. Nhưng nàng lúc này dĩ nhiên không nhắc lại việc này, nhưng không hẳn không có nghĩa là người đem việc này quên, chỉ là hiện tại người không tốt nhất cơ hội chém giết Tần Thiếu Du, người tuy rằng mạnh mẽ, nhưng vẫn như cũ vẫn còn có chút hứa đặng kỵ Tần Thiếu Du trong tay đại viên mãn đế binh đồng. Theo cổ kiếm, làm sao thí? Nếu đối phương không đề cập tới, mặc kệ đối phương xuất phát từ loại nguyên nhân nào, Tần Thiếu Du nhưng là tình nguyện nhìn thấy, hắn xuất hiện tuyệt nhiên còn không phải là đối thủ của Lục Tuyết Phỉ. Hơn 30 năm trước, truyền thuyết Minh Nguyệt Trường không từng đi qua này điều cổ lộ, mà hắn chính là từ mảnh này sa mạc lên đường, khi đó hắn đã là đại tiên nhân tồn tại. Hắn đi qua mảnh này liệt nhật sa mạc thì có người nói ở đây lưu lại nhất lũ nguyệt quang. Lục Tuyết Phỉ cao thâm khó dò, tự thuật nói nhất lũ nguyệt quang. Tần Thiếu Du nhưng càng là nghe được mơ hồ. Đúng, nhất lũ nguyệt quang, đó là Minh Nguyệt Trường không tiền bối suốt đời cảm ngộ đại đạo ý niệm. Nghe được lời này, Tần Thiếu Du rốt cục thay đổi sắc mặt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 137, Minh Nguyệt chiến thần lục, Minh Nguyệt Trường không, vạn năm khó gặp một cái kỳ tài, có hy vọng nhất bước vào thánh hiền cảnh giới tuyệt thế kỳ tài. 3 tuổi thánh tu, 8 tuổi tu sĩ, 10 tuổi tu giả, 13 tuổi sư, 18 tuổi tiểu thiên nhân, 25 trung cấp thiên nhân đại viên mãn, cho đến 30 tuổi tiến vào đại thiên nhân cảnh giới, sau khi không người biết đến cùng đạt tới cảnh giới cỡ nào. Cuối cùng biến mất đêm đó, có người nhìn thấy hắn quay lưng chúng sinh, ở ánh trăng cực điểm sáng lạn trong nháy mắt đó biến mất ở hư không minh nguyệt bên trong, một khắc đó, phân biệt có người dám đáp lời một tia thánh hiền oai, ép sụp hư không vô tận. Có thể ở thời khắc cuối cùng, Minh Nguyệt Trường không ở thời khắc sống còn đánh vỡ ràng buộc, bước vào thánh hiền cảnh giới. Lúc ấy có người nói như vậy, mà những này bí ẩn cũng ít có người biết, vừa bạn Lục Tuyết Phỉ biết rồi. Nhất lũ nguyệt quang, Minh Nguyệt Trường không suốt đời dung luyện nói niệm, bên trong tất nhiên ám bao hàm Minh Nguyệt thế gia tuyệt thế công pháp, Minh Nguyệt chiến thần lục. Đây là một môn khoáng cổ công pháp, nhưng đồn đại Minh Nguyệt thế gia truyền thừa cũng chỉ là tàn pháp, mà Minh Nguyệt Trường không nhưng bằng nghịch thiên chi tư, nhưng đem không chọn vẹn Minh Nguyệt công tìm hiểu thành chính mình thánh pháp, đồn đại là ở bù đắp một phần bực này khoáng cổ thánh pháp mới có thể tu luyện đến cấp độ kia thế nhân ngưỡng mộ cảnh giới. Như chỉ là Minh Nguyệt thế gia truyền thừa không chọn vẹn, Minh Nguyệt chiến thần lục, hay là không xứng được chí bảo, dù sao mỗi một cái gia tộc đều có chính mình mạnh mẽ khoáng cổ công pháp, chỉ là không chọn vẹn trình độ không giống nhau. Nói thí dụ như lục gia, cấm thần thiên địa, đồ đại cũng chỉ là không chọn vẹn khoáng cổ thánh pháp, nếu là chân chính hoàn chỉnh, liền pháp như tên, truyền thuyết có cấm thần khả năng. Đương nhiên, bây giờ lục gia cho dù đem không chọn vẹn, cấm thần lĩnh vực, tu luyện đến cực cảnh, uy năng vẫn như cũ khó cùng hoàn chỉnh, cấm thần thiên địa, vạn nhất. Nhưng cho dù chỉ là vạn nhất, nhưng cũng không phải thế gian thánh pháp có thể so với, tựa như lục tuyết phỉ trước đó sử dụng nghe triệu thế giới, lao lung thiên địa. Đều là từ đây tàn pháp trong diễn hóa mà ra, đủ có thể nhìn thấy bực này khoáng thế thánh pháp một điểm nhỏ của tảng băng chìm sức mạnh. Lại như phó gia, vạn diện thánh toán thuật, tục truyền nói là bảo tồn đến cực kỳ hoàn chỉnh một bộ khoáng cổ công pháp, chỉ có quan trọng nhất vài tờ thiếu hụt, mà nếu có thể đem phó gia truyền thừa, vạn diện thánh toán thuật, nội đến cực cảnh, vô cùng có khả năng bước vào thánh hiền cảnh giới, chỉ là thánh toán thuật quá khó tu hành, ngoại trừ phó gia tổ tiên, mấy chục ngàn năm đến vậy không thấy phó gia có người có thể đem vạn diện thánh toán thuật tu đến cực cảnh, vì lẽ đó, phó gia mấy chục ngàn năm đến từ đúng vậy chưa từng xuất hiện thánh hiền nhân vật. Nhưng này một đời, phó gia nhân vật thiên tài Phó Vân Tiên có người nói là rất có hy vọng một người, bây giờ bất quá là 25 tuổi, nhưng đồn đại đã đem không chọn vẹn vạn diện thánh toán thuật tu luyện đến tiểu thành cảnh giới, chỉ cần hắn đồng ý, có người nói bất cứ lúc nào có thể có bước vào tiểu thiên nhân cảnh giới. Chỉ cần là truyền thừa cổ lão thế gia cùng môn phái, đều tất nhiên nắm giữ khoáng thế không chọn vẹn công pháp, vì lẽ đó, Minh Nguyệt thế gia truyền thừa không chọn vẹn, Minh Nguyệt chiến thần lục cũng không tính được chí bảo, có thể như quả để nghịch thiên kỳ tài Minh Nguyệt trưởng không bù tổn quá, cái kia dù là cực kỳ không giống nhau, dù sao này đã diễn biến thành một bộ có thể để người ta thành thánh hiền thánh pháp, như để thế nhân biết, cái kia tất nhiên sẽ phi thường đỏ mắt, nếu có cơ hội, tuyệt sẽ không bỏ qua cho tranh cướp cơ hội. Bất quá, cho dù có người biết bực này bí ẩn, nhưng cũng không dám ra tay tranh cướp, bởi vì tiến vào đăng phong cổ lộ đường nối ở trong thư viện, chủ yếu hơn chính là không có viện trưởng ra tay. Nói vậy thế giới hiện nay, ở chân long quốc trong khó có người có thể đem người vừa vặn đưa đến mảnh này liệt nhật trong sa mạc đến. Đăng phong cổ lộ tuy rằng nghe tới như một con đường, nhưng chỉ có chân chính bước vào trong đó mới biết có cỡ nào to lớn vô biên, muốn ở chỗ này không cũng biết nơi tìm tới liệt nhật sa mạc đó là căn bản không có khả năng lắm sự. Đúng chi, mảnh này liệt nhật sa mạc đã bị Minh Nguyệt trưởng không bày xuống bắt nạt trời mê trận, nếu không có đại thiên nhân tự thân tới, khó có người có thể chân chính phát hiện được. Nghe được Lục Tuyết Phỉ nói nơi này giữ lại Minh Nguyệt trưởng không một tia suốt đời nói niệm, cũng dù là vị này kỳ tài tiền bối một đời tu đạo truyền thừa, điều này có thể không để Tần Thiếu Du thay đổi sắc mặt. Nếu ngươi là Minh Nguyệt gia tộc cõi đời này thân nhân duy nhất, cái kia tất nhiên có thể ngay đầu tiên cảm ứng được cái kia nhất lũ nguyệt quang, thậm chí có thể dẫn ra bên trong nói niệm, tự động phá tan phong ấn mà ra. Lục Tuyết Phỉ lúc này đủ cười có một loại mị hoặc mùi vị, một đôi mắt đẹp nhìn quanh lưu tình, phong thái bản loại, rất dễ dàng khiến người ta mê mội trong đó mà không cách nào tự kiềm chế. Sư tỷ nói như vậy đến, cũng tính trước kỹ càng, chẳng lẽ đã biết này sợi ánh trăng giấu ở nơi nào? Tần Thiếu Du nhìn chằm chằm Lục Tuyết Phỉ, trong thanh âm nhưng là rất bình thản nói, hắn lúc này cực lực ngăn chặn trong lòng chấn động, Minh Nguyệt trưởng không truyền thừa hắn cố nhiên cũng muốn, nhưng lúc này tình trạng hắn tuyệt đối ở vào hung hiểm trong, bởi vì thực lực của hắn cùng Lục Tuyết Phỉ còn có quá to lớn chênh lệch, tuy rằng ở hợp tác trong lúc có thể bảo đảm an toàn, chỉ khi nào trở mặt, khi đó chính mình khả năng chết như thế nào cũng không biết. Liên ở tòa này chủ ngọn núi bên trong hang núi, đồ đại, Minh Nguyệt trưởng không tiền bối đem cái kia nhất lũ nguyệt quang nói niệm phong ấn tại nơi đó, trời cao tiền bối tuyệt đại nhân vật, tựa hồ từ lâu dự liệu được hắn hậu nhân sẽ xuất hiện nơi này giống như vậy, sớm làm ra phen cử động này. Lục Tuyết Phỉ suy tư mà nhìn về phía Tần Thiếu Du, trong thanh âm tràn ngập cảm thán tâm ý, ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, có thể ta cũng không phải Minh Nguyệt gia tộc hậu nhân, tự nhiên cũng tuyệt đối không thể là Minh Nguyệt trưởng không tiền bối tính chính xác truyền thừa người đây. Tần Thiếu Du nói đã kết nói, lúc này giữa bọn họ cự 500 mét cự ly, đối lập đứng ở Tịnh Linh bên hồ, nhìn xa ra, mênh mông trong thiên địa, nhưng tự một đôi sắp sửa gặp gỡ cùng nhau tình nhân giống như vậy, hình ảnh cũng có vẻ có chút ấm áp. Nhưng mặc kệ Tần Thiếu Du vẫn là Lục Tuyết Phỉ tự nhiên đều không có tâm tư như thế, bọn họ lúc này có dự định, nghĩ làm sao tính toán đối phương. Cho dù không có ngươi, ta tự nhiên cũng là có biện pháp, cho ngươi đi, chỉ có điều, chỉ muốn chứng minh ngươi phụ chính là Minh Nguyệt trưởng không tiền bối hậu nhân mà thôi. Lục Tuyết Phỉ lạnh nhạt nói rằng, đồng thời đến này một khắc, người mới nghĩ đến, ngoại trừ người, Tần Thiếu Du vì sao cũng sẽ như vậy trùng hợp xuất hiện ở đây. Nguyên lai, viện trưởng đã sớm tính toán kỹ rồi. Lục Tuyết Phỉ trong lòng thầm than một tiếng, lúc này cũng nghĩ đến Tần Thiếu Du tại sao lại xuất hiện ở đây, có thể, viện trưởng mục đích chính là muốn cho Tần Thiếu Du kế thừa Minh Nguyệt trưởng không tiền bối truyền thừa, nhưng là người lại sao để hắn như ý. Người cố nhiên kính nể Minh Nguyệt trưởng không tiền bối, nhưng thân là Lục gia người, tuy cùng phó gia phụng chủ giết không rõ chi nguyên cổ tổ hấn không giống, chính mình Lục gia chủ phòng, nhưng mục đích cuối cùng nhưng là nhất trí, chính là không cho không rõ chi nguyên gieo vạ thế gian chúng sinh. Trong chớp mắt, Lục Tuyết Phỉ trong lòng chuyển qua rất nhiều tưởng niệm, trong lòng dĩ nhiên có một chút không bình tĩnh. Tần Thiếu Du tâm tư là cỡ nào thông linh, trong nháy mắt liền có thể nắm đến Lục Tuyết Phỉ trong lòng vi nhiên biến hóa, bất quá, hắn cũng không có bất trần, dù sao hắn hiện tại đã không có cái gì cơ hội lựa chọn, chỉ có nghe theo Lục Tuyết Phỉ sắp xếp. Lần này hợp tác, Tần Thiếu Du biết tuyệt đối không thể là để chứng minh thân phận của hắn, Lục Tuyết Phỉ để hắn cùng đi, cái kia tất nhiên là hắn có tác dụng, cũng tuyệt nhiên không chỉ có là để hắn cảm ứng cái kia nhất lũ nguyệt quang tồn tại. Đổi lại những người khác, ta chắc chắn sẽ không đáp ứng, nhưng nếu là sư tỷ yêu ta đi tới, Thiếu Du lại há có từ chối tâm ý. Tần Thiếu Du thể diện siêu hậu, lúc này dĩ nhiên nói khoác không biết ngượng nói là Lục Tuyết Phỉ yêu hắn cùng đi, trên mặt một bộ thư sinh khí phách, cái quái gì vậy phong lưu bất kham. Chỉ là như thế một khắc, Lục Tuyết Phỉ nhưng là nghĩ phía trước mặt trắng nhỏ kia phía trước một thân thư sinh nhã nhặn dạng, phía sau cũng đã toàn quán, chân bóng phần lưng, trắng toát cái mông khắp nơi trong gió bạo hội, sắc mặt của nàng dĩ nhiên có một loại quái dị ý cười, trong lòng tự nhiên cũng có giả vờ nổi giận. Ngươi như muốn đi tới, cuối cùng trước tiên thay y phục được, ta ở phía xa chờ ngươi. Lục Tuyết Phỉ nói, liền hướng về một chỗ ngọn núi nhỏ trong đi đến. Nghe được Lục Tuyết Phỉ, nhìn thấy người đi xa bóng lưng, Tần Thiếu Du trong lòng vui vẻ, liền muốn chạy đi liền chạy trốn, nhưng mà lúc này, trong gió lần thứ hai đưa tới một đạo kiểu mị âm thanh, mảnh này liệt nhật sa mạc như không có bí pháp cùng bảo vật, tuyệt nhiên không thể xác định chân chính phương hướng, có thể ngươi đồng lứa chạy không thoát đi, thậm chí nếu là không cẩn thận xông vào một số không cũng biết nói mê với nơi, có thể thì sẽ vĩnh hằng lạc lối, ngươi muốn chạy trốn cũng được, nhưng là đừng trách ta không có cảnh cáo ngươi. Vừa định nhấc chân chạy trốn Tần Thiếu Du, nghe nói như thế, trên mặt ý mừng một bước, nhưng âm thanh vẫn là cực kỳ trấn định nói, ta là chân tâm cùng sư tỷ hợp tác, sao tự động rời đi, mà lại lưu lại sư tỷ này một cái cô gái yếu đuối ở đây, vậy cũng không phải nam tử đại trượng phu gây nên. Ta bây giờ chỉ là đến trong hồ tẩy tẩy lại thay quần áo mà thôi. Lục Tuyết Phỉ thấy ra mặt dày cũng chưa từng thấy như Tần Thiếu Du như vậy hậu, thấy quá vô sỉ tự nhiên cũng chưa từng thấy như Tần Thiếu Du như vậy vô sỉ, trong lòng thầm than một tiếng muốn, tên vô lại này đổ như thế nào khả năng là Minh Nguyệt trưởng không tiền bối hậu nhân đây. Tẩy đi một thân bụi bặm, tự nhiên càng tẩy đi một thân đau xót, Tần Thiếu Du đổi một thân quần áo mới, giờ khác này chỉ cảm thấy tinh thần khí đều đạt tới trạng thái đỉnh cao, hăng hái đến cực điểm. Tùy ý chói chặt tóc dài phiêu dật, một tấm anh tuấn cực kỳ gương mặt, hai mắt như bầu trời đêm ngôi sao, màu da óng ánh. Lúc này Tần Thiếu Du không còn là che giấu, lộ ra hình dáng, hiện hóa ra hắn rất có đệ nhất thiên hạ tiểu bạch kiểm tiệm chất dung mạo, tự nhiên đẹp trai đến phi thường chói mắt, mà lại càng có một loại khó nén đơn thuần cùng thâm trầm kết hợp lại khí chất, không biết có thể để cho bao nhiêu thiếu nữ tu giả mê. Ra trận trước mắt, cho dù như Lục Tuyết Phỉ bực này tâm trí mạnh mẽ nữ tử, trong lòng đều bị nặng nề chấn động một thoáng, cảm giác được trong đôi mắt đẹp có một loại bị huyễn đến cảm giác. Dù sao trước sau chênh lệch quá lớn, trước một khắc còn chỉ là một cái một thân bụi bặm, tạm tạm tiểu khất cái, nhưng sau một khắc, dĩ nhiên hóa thân trở thành một vị tuyệt sắc mỹ nam, để người phụ nữ đều đấu kỵ khuôn mặt đẹp. Phảng phất xóa đi bụi trần bảo thạch, ở trong trời đêm phóng ra chói mắt nhất hào quang. Đi thôi. Nhưng Lục Tuyết Phỉ cũng không phải nhân vật bình thường, tâm tình chớp mắt chấn động, lại chớp mắt bình tĩnh, lúc này đã làm được hờ hững đối mặt Tần Thiếu Du, lạnh nhạt mở miệng nói, đồng thời trước tiên đạp bước đi ở phía trước tiến hành dẫn đường. Giờ khắc này, Tần Thiếu Du chỉ là tắm rửa sạch sẽ, thay đổi một bộ quần áo, tự nhiên cũng không nghĩ tới sẽ cho Lục Tuyết Phỉ trong phút chốc mang đến như vậy chấn động, vì lẽ đó, cũng cười bị ổi đáp một tiếng, theo Lục Tuyết Phỉ đẩy đặn mông đi về phía trước. Chỉ là, thời khắc này, nhìn cái kia xinh đẹp cực kỳ bóng người, còn có cái kia mỹ lệ cái mông, Tần Thiếu Du đột nhiên nhớ tới Thiên Âm Sơn thượng cái kia một bộ phiêu phiêu thanh y, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 138, bí điểm trận thẳng vào vòng trời, che kín bầu trời, dường như một cái trụ trời, đỉnh đứng ở bên trong đất trời. Chỉ có đến gần chủ ngọn núi, mới biết nó to lớn hùng vĩ, xa xa mà quan, nhưng giống bị mê mẩn ánh sáng che khuất hình dáng, không cách nào chân chính nhìn thấu. Chủ ngọn núi là do mênh mông đống đất vàng điệp mà lên, không có một chút nào sinh mệnh khí tức, nhưng Tần Thiếu Du giấu tay chạm vào đất vàng thượng một khắc đó, mới phát hiện này đất vàng cũng không đơn giản, bên trong ám bao hàm một loại thần bí âm hàn linh lực, mà lại theo hắn hướng về trên núi diện đi đến, càng là cảm thấy này âm hàn linh lực dày đặc. Ngọn núi này tên là Huyền Hoàng núi, truyền thuyết nơi này bùn đất bị hoàng tuyển khí nhuộm dần quá, bên trong ám bao hàm một loại chí âm chí hàn hoàng tuyển linh lực, càng có truyền thuyết, này ngọn núi màu vàng hạ nội hàm thần quang, bên trong thần tàng có chí bảo, không biết là thật hay giả. Lục Tuyết Phỉ vốn là mang theo mục đích mà đến, đối với nơi này tất cả cực kỳ rõ ràng, lúc này đúng là không chút nào bảo lưu mà đem đối với ngọn núi này hiểu do nói ra. Nói như vậy đến, này Huyền Hoàng núi cũng thật là không đơn giản, Minh Nguyệt trưởng không tiền bối đem hắn một đời truyền thừa phong ấn tại nơi đây, xem ra cũng tất nhiên có nguyên nhân. Tần Thiếu Du cười đáp lại nói, hắn hiện tại đi theo Lục Tuyết Phỉ phía sau, ánh mắt phần lớn thời gian nhưng là đứng ở nữ nhân này tuyệt mỹ tư thái thượng, lúc này Lục Tuyết Phỉ khoác một thân nhạt hoàng lụa mỏng, phiêu giật như nước chảy mây trôi, cất bước ở mặt trước, dường như một vị bước chậm cất bước lạc phàm tiên tử, để Tần Thiếu Du mở mang tầm mắt. Tự nhiên, Tần Thiếu Du lúc này chỉ là thuận miệng mà ứng, tâm tư nhưng như ở đám mây mờ ảo, nghĩ này như chính mình quả nhiên dù là Minh Nguyệt gia tộc truyền nhân, cái kia lại thì như thế nào? Có người nói Minh Nguyệt thế gia trong một đêm đột nhiên hết mức biến mất, như chính mình là Minh Nguyệt gia tộc trên đời này truyền nhân duy nhất, vậy có phải gánh vác lên truy tra chân tướng sứ mệnh? Còn nói Minh Nguyệt thế gia nhân cổ môn nói như vậy mà diện, phó gia cùng lục gia các loại, chờ, cổ lao thế gia cũng tham dự ở trong đó, vậy có phải lại nên vì chết đi Minh Nguyệt người báo thủ? Nhưng cuối cùng Tần Thiếu Du nhưng phi thường thản nhiên, mặc kệ là cổ môn, cũng hoặc là cổ môn ở ngoài những cổ lao đó thế gia, cũng không thể là hắn một cái nho nhỏ thánh tu giả có thể lay động, vì lẽ đó, mặc kệ cuối cùng kết quả làm sao, hắn chỉ là Tần Thiếu Du, một cái phàm thế nhân hài tử, hắn có mâu thân của yêu nhất trên đời này. Lục Tuyết Phỉ tự nhiên không thể biết Tần Thiếu Du giờ khắc này trong lòng chuyển động những này phức tạp tâm tư, lúc này ở mặt trước mở miệng nói, nếu là ta cho ngươi biết, tòa này Huyền Hoàng núi từng là Minh Nguyệt trưởng không ngộ đạo đạo trưởng một trong, không biết ngươi sẽ có gì cảm tưởng. Cái gì? Nơi này dĩ nhiên từng là Minh Nguyệt trưởng không đạo trưởng. Tần Thiếu Du khó có thể tưởng tượng, cất bước ở đăng phong cổ lộ thượng, vẫn còn có người ở đây khai phá xuất đạo tràng, Minh Nguyệt trưởng không quả nhiên là quá mức nghịch thiên rồi. Minh Nguyệt chiến thần lục, mặc dù có thể bị bù đắp, có người nói Minh Nguyệt trưởng không tiền bối chính là mượn nội hàm ở Huyền Hoàng trong núi thần quang, mà thần quang trong lần chứa chí cao thánh đạo mạnh mẽ, trời cao Minh Nguyệt vì vậy mà hiểu ra, cuối cùng đạp về một cái không cũng biết cảnh giới. Lục Tuyết Phỉ khẽ nói ra càng nhiều bí ẩn, Tần Thiếu Du giờ khắc này tự nhiên cực kỳ kinh ngạc, mà lúc này bọn họ đã đạp đến Huyền Hoàng trong núi sườn núi nơi, trước mắt chính là một cái cửa hàng lớn. ngọn núi cổ này động chẳng lẽ chính là Minh Nguyệt Tiền Bối đạo trường? Tần Thiếu Du nhìn cái kia bình thường đơn giản cổ động, trong thanh âm có nghi hoặc tâm ý, không phải phi thường tin tưởng. Không nên xem cái hang cổ này đơn giản, như coi là thật muốn đi vào tuyệt nhiên không phải như vậy dễ dàng. Lục Tuyết Phỉ nói, đồng thời đi tới cửa động phía trước đứng vững, không có lập tức đạp bước đi vào, ánh mắt của nàng lặng cổ động bên cạnh thổ trên vách, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Tận đến giờ phút này, Tần Thiếu Du mới phát hiện ở cổ động đất vàng trên vách dĩ nhiên khắc họa vô số tinh tinh, bên trong tựa hồ thật sự một tia ánh sao lấp lóe, có vẻ phi thường huyền dị. Đạp đến cửa sơn động nơi, nhìn những này khắc họa ở đất vàng trên vách tinh tinh, Tần Thiếu Du trong lòng đột nhiên ra một loại cảm giác kỳ dị, hắn đột nhiên cảm thấy này hang lớn tựa hồ cùng hắn hòa làm một thể giống như vậy, hắn thần niệm trong đột nhiên hiện hóa ra một ít hình ảnh, nhưng đều là lóe lên mà đi, mà lại phi thường mơ hồ. Bên trong cái hang cổ là một mảnh ám hắc, không nhìn thấy hào quang, nhưng vào lúc này, Lục Tuyết Phỉ nhưng đi tới cổ động bên một chỗ đất vàng trên vách, người tay ngọc nhỏ dài đột nhiên xuất hiện một viên ánh trăng ngọc truy, sau đó quay về một chỗ vô số tinh tinh quay trùng quanh trăng lưỡi liềm ránh nơi thả bảo. Vừa đúng, ánh trăng ngọc truy cùng trăng lưỡi liềm ránh vừa vặn phù hợp cùng nhau. Một khắc đó, trong thiên địa đột nhiên sáng ngời lên, vô số ánh sao ánh trăng tự đất vàng trên vách tỏa ra mà ra, cái kia bốn con minh nguyệt như là chúng tinh cùng nguyệt, dĩ nhiên trong lúc mơ hồ có một loại vương giả thô bạo. Đây là mở ra cổ động trận pháp chìa khóa, lúc đó rơi rất ở minh nguyệt thế gia, ta Lục gia tổ tiên vừa vặn tìm được. Lục Tuyết Phỉ khẽ nói, ánh trăng ánh người mỹ lệ gò má, tựa như ảo mộng, kỳ ảo cực kỳ. Theo Lục Tuyết Phỉ âm thanh hạ xuống, cổ động khẩu đột nhiên hiện hóa ra một đạo dường như ánh trăng giống như trong sáng một cánh cửa, dẫn tới một chỗ không biết nơi. Đi thôi. Lục Tuyết Phỉ đầu tiên đạp đi bảo, Tần Thiếu Du theo sát phía sau. Bên trong cái hang cổ có động thiên khác, bên trong dĩ nhiên đều bị ánh trăng chiếu mãn, là một chỗ chân chính ánh trăng cung điện. Ngẩng đầu nhìn tới, ánh trăng điện cánh cửa ở phi thường cổ lão, không biết là lấy vật liệu gì tạo thành, toàn bộ điện thân bóng loáng như ngọc, lóe lên dường như ánh trăng bình thường trong sáng ánh sáng, chiếu sáng vùng thế giới này. Đến nơi này, Lục Tuyết Phỉ liền ngừng lại bước chân, người nhìn ánh trăng cổ điện, đôi mi thanh tú cuối cùng cao lên đến, tỏ rõ vẻ nghiêm túc. Làm sao? Tần Thiếu Du tiến lên hỏi, kỳ thực hắn cũng nhìn ra nơi đây không đơn giản, ánh trăng điện trong lan ra đến ánh trăng, dường như khắc họa một loại nhu hòa huyền ảo hoa văn phô trên mặt đất, đặc biệt là ánh trăng điện cửa điện nơi, ở nơi đó đan xen thành một bộ ánh trăng cổ đồ, bên trong có đạo đạo bí điểm hiện ra, như cùng là thân thể mạch lạc xu thế, huyền ảo khó lường. Cửa điện này có trận văn bảo vệ, một khi bước vào, tuyệt đối sẽ gây nên tuyệt sát cơ hội, đủ có thể đem đại thiên nhân bên dưới cường giả đều cắn giết thành mảnh vỡ. Lục Tuyết Phỉ âm thanh phi thường trầm trọng nói, nhưng nàng đôi mắt đẹp nhưng là ở Tần Thiếu Du trên người lưu chuyển, nhìn chăm chú đến Tần Thiếu Du trong lòng trở nên lạnh lẽo. Vậy phải làm thế nào? Tần Thiếu Du tự mơ hồ đoán được một chút cái gì, trong lòng ẩn có vẻ bất an. Quả nhiên, Lục Tuyết Phỉ tựa hồ chính là vì chờ hắn một câu nói này, đột nhiên nhuyễn miệng cười, trong thiên địa ánh trăng trong nháy mắt ảm đạm phai mờ, lấy tiểu nhiên êm thai thanh âm nói, phải làm sao? Cái kia liền muốn xem ngươi, ngươi nếu là Minh Nguyệt gia tộc hậu nhân, cái kia tất nhiên có thể lấy ý niệm dẫn ra trận đồ trên có mạch lạc bí điểm, ngươi cũng biết, cái kia dù là Minh Nguyệt chiến thần lục, bộ phận tu luyện pháp môn, sao có thể có chuyện đó? Tần Thiếu Du đè xuống khiếp sợ trong lòng, nhưng lạnh thanh âm nói, hắn vừa nãy nhìn những này bí điểm, dĩ nhiên cảm thấy trong cơ thể có bí lực từ thân thể thâm không biết tên bí điểm lưu chuyển, trong huyết mạch một loại nào đó không biết tên truyền thừa tựa hồ đang chậm rãi thức tỉnh, cái cảm giác này lại làm cho Tần Thiếu Du trong lòng khủng hoảng. Chẳng lẽ chính mình đúng là Minh Nguyệt thế gia hậu nhân, vậy mình mẫu thân là ai? Tần Thiếu Du trong lòng sinh ra một loại sợ hãi, đột nhiên cảm giác được chính mình tựa hồ ở vào một cái rất lớn cục trong, chỉ là ván này lại là một cái hắn nghĩ không ra một tia manh mối mê cục. Hắn chợt nhớ tới, cái kia một ngày, lạc hồng đầy đất, trời muốn cửa môn chủ dắt tiểu diệp Vũ Nhu đồng bệnh hạ xuống phàm mẫn gian, sau đó ở thời khắc sống còn cứu hắn. Tất cả những thứ này, chẳng lẽ đều là trùng hợp sao? Dù là Tần Thiếu Du chân dương thân thể, hắn vẫn là hài đồng, ở mảnh này đã tuyệt tận chân dương lực lượng trong thiên địa, loại thể chất này cùng người bình thường không có bao lớn khác biệt, nhưng trời muốn cửa môn chủ nhưng có thể một chút nhìn ra. Còn có một chút là, tự trời cao muốn cửa sau, Tần Thiếu Du liền từ chưa từng thấy trời muốn cửa môn chủ, nếu là dựa theo trời muốn cửa môn chủ như vậy lời giải thích, hắn cái này chân dương thân thể là như vậy trọng yếu, làm trời muốn cửa môn chủ như thế nào 10 năm qua nhưng từ đều chưa từng đến xem qua hắn một chút đây. Cho dù cuối cùng tiểu hầu gái tiểu linh nói cho hắn, trời muốn cửa môn chủ bị đuổi giết, nhưng sinh tử nhưng không có biết. Loại này loại nghi vấn tự nhiên là không hề nguyên do, nhưng Tần Thiếu Du nhưng tự dưng sinh ra một loại sợ hãi, hắn tựa hồ cảm giác được chính mình chính là một viên người khác bày xuống quân cờ, thậm chí trời muốn cửa môn chủ cũng hoặc xuất hiện ở bên cạnh hắn rất nhiều người, đều là ván này trong quân cờ. Đương nhiên, loại này khủng bố ý nghĩ trong nháy mắt bị hắn chấn áp xuống, hắn chỉ đột nhiên cảm thấy chính mình quá nhỏ bé, nếu như muốn pháp có thêm trái lại không ổn. Không có cái gì không thể, ngươi chỉ cần ấn lại trong lòng tưởng niệm dọc theo những kêu bí điểm bước vào đi, này nói trận đồ tự nhiên sẽ biến mất, chúng ta liền có thể tiến vào ánh trăng điện trong. Lục Tuyết Phỉ rất đơn giản nói rằng, nhưng không có nhắc nhở này bí trong trận hung hiểm, mà Tần Thiếu Du lại biết, chỉ cần hắn hơi hơi bước sai một bước, cái kia liền tuyệt đối bị chết liền không còn sót lại một chút cản một kia. Nhưng vào lúc này, Tần Thiếu Du cũng không còn nói thêm cái gì, sắc mặt càng ngày càng hờ hững, trực tiếp nhắm mắt lại, không có chút gì do dự bước lên bộ này trận đồ. Tần Thiếu Du dám làm như thế, vậy dĩ nhiên cũng là ở trong chớp mắt, trong huyết mạch chuyển thừa lực lượng đột nhiên bạo phát một tia một tháng quang nhảy vào nói niệm trong, sau đó một bộ bí điểm lưu chuyển đồ ở thần niệm trong chợt lóe lên. Bí điểm lưu chuyển đồ lóe lên liền qua, Tần Thiếu Du nhưng không cách nào trong nháy mắt nhớ kỹ, chỉ nhớ kỹ phần lớn, cuối cùng vài điểm cũng không nhớ kỹ, nhưng hắn chỉ nói chỉ có thể bằng cảm giác đi, nếu không sẽ không có chút cơ hội. Từ bước vào cổ động một khắc đó bắt đầu, Tần Thiếu Du liền biết đây là một mảnh có tiến vào không lùi địa phương, vì lẽ đó, lần này liều mạng tự nhiên cũng là vì mình. Bước chân huyến động, dường như đạp ở thần quang bên trên, Tần Thiếu Du mỗi một bước đều huyền ảo tới cực điểm, nhưng theo hắn mỗi đi lại một bước, liền có một vệt thần quang từ hắn lòng bàn chân nhảy vào đến trong cơ thể hắn, đối lập một cái bí điểm sẽ chấn động lên, sau đó càng ngày càng nhiều, dĩ nhiên từ từ tạo thành dường như cửa điện trận đổ thượng bí điểm con đường. Lục Tuyết Phỉ nhìn chằm chằm không chớp mắt mà nhìn về phía Tần Thiếu Du bước chân, bình tĩnh trên mặt rốt cục thay đổi sắc mặt lên, nhưng cùng lúc người cũng là cực kỳ lo lắng, bởi vì Tần Thiếu Du cuối cùng vài bước dĩ nhiên xuất hiện thần quang không đụng vào nhau tư thế. Người biết, đây là bí điểm con đường sắp sửa lệch khỏi dấu hiệu, nếu là khi đó, bước đi này sai đạt, Tần Thiếu Du sắp sửa trong nháy mắt bị cắn giết. Người lo lắng tự nhiên không phải Tần Thiếu Du sự sống còn, mà là nơi này trận đồ một khi bị xúc động, cái kia cả tòa cửa điện đều sẽ bị phong chết, khi đó, người cũng sẽ muốn vĩnh viễn bị ở lại nơi đây. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 139, đại diện thánh quang thuật dưới chân thần quang đạo đạo, lưu truyền ở trận đồ trong, ám bao hàm một loại huyền ảo khó lường nói tích. Chỉ là Tần Thiếu Du ở trong chớp mắt, chỉ là nhớ tới phần lớn bí điểm lưu truyền con đường, cuối cùng mấy cái bí điểm bởi vì thiểm quá nhanh, Tần Thiếu Du cuối cùng không có chân chính nhớ kỹ, chỉ có một loại cảm giác trong lòng gian. Bước đi này đạp hạ, cái kia dù là sinh tử, nhưng Tần Thiếu Du giờ khắc này càng ngày càng bình tĩnh, ngủ đông cho hắn trong cơ thể loại kia kỳ dị huyết thống, giờ khắc này chợt bắt đầu dần dần thức tỉnh. Hơn nữa theo trước mặt hắn đạp động tới bí điểm, đạo đạo thần quang từ lòng bàn chân của hắn hạ nhảy vào trong cơ thể hắn, kích hoạt rồi rất nhiều chỗ bí điểm, lúc này lấy một loại thần quang liên tiếp, hình thành một cái bí lực lưu chuyển con đường. Thời khắc này, trong cơ thể bí lực nhưng không cách nào chân chính chuyển lưu, bởi vì cuối cùng mấy cái bí điểm không có chân chính kích hoạt, lúc này dù là thời khắc mấu chốt, đạp đúng rồi cuối cùng này vài bước, Tần Thiếu Du liền có thể tu tập đến bộ phận Minh Nguyệt Chiến Thần Lục, tiền lời to lớn, mà lại lúc này hấp thu nơi này thần quang, đây là một loại khủng bố lực đạo, ẩn chứa một loại chí cao đạo lực. Ngược lại, nếu là Tần Thiếu Du đạp sai mấy bước này, vậy hắn tuyệt đối trong nháy mắt bị cắn giết, chắc chắn phải chết. Dù là thời khắc sinh tử, giỏi nhất thể hiện một người đạo tâm, có hay không rắn như thép thạch, có hay không với thời khắc sống còn không sợ đại khủng bố. Tần Thiếu Du đại não ở đây một khắc, cực kỳ bình tĩnh, trong lòng theo cái kia dần tỉnh kỳ dị sức mạnh huyết thống, thâm nhập thần niệm trong, chớp mắt tự đỉnh, hắn thần niệm bên trong đột nhiên chiếu lại một bộ cổ lão hình ảnh. Cái kia hình ảnh dĩ nhiên là Tần Thiếu Du ở cổ động cửa thì vô ý tránh qua cái kia mê man đi hình vẽ, giờ khắc này dĩ nhiên trong nháy mắt chiếu lại, mà cũng phi thường rõ ràng lên. Dĩ nhiên là một bộ hoàn chỉnh Minh Nguyệt Chiến Thần Lục tu luyện đồ. Tần Thiếu Du một chút đi ra, bởi vì bên trong có chức bộ phận tu luyện bí điểm cùng hắn lúc này đạp lên mặt đất bí điểm trận đồ cất bước con đường là nhất trí. Không hề do dự chút nào, Tần Thiếu Du ấn lại ý niệm trong cất bước bí điểm đạp rơi xuống cuối cùng vài bước. Bước cuối cùng đạp hạ, vùng thế giới này trong phút chốc thần quang tỏa ra, vô tận dị tượng hiện ra, sau đó dĩ nhiên dường như có linh tính giống như vậy, tận hướng về Tần Thiếu Du trên người vào tới, tiếp theo toàn bộ biến mất ở Tần Thiếu Du trên người, trong thiên địa, chớp mắt thần quang mất hết, trở về đến một mảnh ánh trăng ôn hòa thế giới. Ánh trăng trên cửa điện bí điểm trận đường cũng rốt cục biến mất, từng trận ánh sáng dịu dịu tự bên trong cung điện bắn ra, cánh cửa này rốt cục thông hành, nhưng cho đến giờ phút này, Tần Thiếu Du mới cảm thấy mồ hôi lạnh đã ướt đẫm y sớn, đáy lòng dĩ nhiên có một loại nghĩ mà sợ. Vừa nãy, như chỉ kém một kia, nếu không là trong huyết mạch chuyển thừa lực lượng thức tỉnh, một lần nữa chiếu lại ở cổ động cửa cảm ứng được cái kia bức cổ đồ, Tần Thiếu Du hiện tại tuyệt đối là bị cắn giết đến liền không còn sót lại một chút cạn. Ở thời khắc sống còn, cũng không phải là Tần Thiếu Du không hề e sợ, mà là ở loại kia muốn cảnh hạ là tuyệt đối không thể sợ hãi. Tần Thiếu Du dù là chấm dứt đại ý chí đè xuống thời khắc sống còn đại khủng bố. Thử hỏi, tu hành sinh tử lộ, có ai là chân chính có thể làm được không sợ tử vong? Cho dù những tu hành đó đại năng giả, bọn họ lại sao lấy có thể không sợ tử vong? Chỉ là bọn hắn càng có thể ở chân chính đối mặt tử vong thời điểm, coi thường thời khắc sống còn đại khủng bố. Lần này, Tần Thiếu Du bước ra luyện tâm bước thứ nhất, cuối cùng ở thời khắc sống còn thu hoạch to lớn, không chỉ có ngưng ra Minh Nguyệt Chiến Thần Lục, trước bộ phận tu luyện bí điểm, ở trong người, các bí điểm lấy thần quang liên kết, sinh sôi liên tục lưu chuyển, để hắn sinh ra một loại thần dị cảm giác. Truyền thuyết, Minh Nguyệt Chiến Thần Lục là một môn kỳ dị công pháp, một khi tu tập phương pháp này thì sẽ tẩy đi phàm máu, đem tự thân dòng máu luyện hóa thành cổ đại Minh Nguyệt Chiến Thần dòng máu, ở xa xôi thượng cổ, nếu có thể đem hoàn chỉnh Minh Nguyệt Chiến Thần Lục tu đến cực cảnh, liền có thể ngưng luyện ra một thân chân chính thần huyết, trở thành cổ đại thần linh tồn tại. Nhưng cho dù bây giờ không trở mẹ, Minh Nguyệt Chiến Thần Lục, Minh Nguyệt Trường không vẫn như cũ có thể đem tu tập đến một loại khủng bố cảnh giới, có người nói, ở thời khắc cuối cùng, hắn ngưng luyện ra một tia Minh Nguyệt Chiến Thần máu, bước vào hư không minh nguyệt trong. Tần Thiếu Du giờ khắc này cảm giác được một luồng bí lực ở trong người lưu chuyển, nhưng cũng không cách nào hiện ra, hơn nữa thần quang lướt qua, đem huyết dịch tẩy luyện, đem bên trong tạp chất tẩy đi, để huyết dịch trở nên càng thêm tinh khiết, lúc này có một tia nhàn nhạt thần tính khí tức hiện ra, mà lại có một loại phi thường mạnh mẽ khí thế. Thần tính khí thế. Lục Tuyết Phỉ lúc này cũng bước vào bên trong cung điện, nhìn Tần Thiếu Du, trong đôi mắt đẹp hiện hóa ra khiếp sợ thần thái, trong lòng tự nhiên là chấn động đến cực điểm, hầu như không thể nào tưởng tượng được. Người xa là không nghĩ tới, Tần Thiếu Du không chỉ có thể bước qua bí điểm trận đồ, hơn nữa còn khả năng đem trận đồ thượng thần quang hết mức thu nạp vì bản thân có, để cho mình trong cơ thể cũng nắm giữ thần lực, lưu luyện huyết dịch, để hắn lúc này huyết mạch trong nắm giữ thần tính sức mạnh. Nhưng làm cho nàng càng thêm chấn động không chỉ dừng lại tại đây, bởi vì thời khắc này người còn cảm ứng được Tần Thiếu Du trên người tản mát ra minh nguyệt khí tức. Người quả nhiên chính là Minh Nguyệt thế gia hậu nhân. Lục Tuyết Phỉ lúc này cực lực đè lên trong lòng chấn động, âm thanh nhưng có chút run rẩy nói rằng: "Vàng này liền có thể xác định sao?" Tần Thiếu Du lúc này mới lấy lại tinh thần, tính rơi xuống tâm đến, nhưng nghe đến Lục Tuyết Phỉ, trong lòng lại là căng thẳng, nghe tiếng mà hỏi. Dù là ngoại trừ Minh Nguyệt Thế Gia huyết mạch lực lượng thức tỉnh, thần niệm trong mới sẽ hiển hóa ra, Minh Bằng Chiến Thần Lục, tu luyện bí đồ, ngươi có thể đi qua, tuyệt không là may mắn, bởi vì không có ai khả năng may mắn bước qua nơi này, vì lẽ đó, ngươi tất nhiên chính là Minh Nguyệt Thế Gia hậu nhân. Lục Tuyết Phỉ lấy ngữ khí rất chắc chắn nói rằng, đồng thời, trong lòng nàng đã đối với Tần Thiếu Du sinh ra tất phải giết âm. Cổ môn nói như vậy, tổ tông chỉ huấn, Minh Nguyệt Thế Gia người nhất định phải chu diện, người tự nhiên không thể sẽ vi phạm, bất quá, người tuyệt nhiên không thể ở hiện tại động thủ, bởi vì Minh Nguyệt Trường Không cái kia nhất Lũ Nguyệt Quang nói niệm chưa chiếm lấy. Nếu ta quả nhiên là Minh Nguyệt Thế Gia người, vậy ta chân chính thân thế là làm sao? Ta có phàm tục thân sinh mẫu thân trên đời, như thế nào khả năng là Minh Nguyệt Thế Gia hậu nhân? Tất cả những thứ này nói vậy cũng chỉ là trùng hợp. Tần Thiếu Du phủ nhận, hắn cũng không muốn cùng Minh Nguyệt Thế Gia kết nối với quan hệ gì, bởi vì cái kia đại diện cho gây thù hằn của môn, mà gây thù hằn của môn, cái kia dù là muốn gây thù hằn thiên hạ. Đối với điểm này, Tần Thiếu Du nhìn ra cực thành, đối với hắn mà nói, ở thời khắc sống còn, cho dù hắn đúng là Minh Nguyệt Thế Gia hậu nhân, nhưng hắn cũng phải thừa nhận chính mình cũng phải, hắn không cho là mình đã cường đại đến cùng thế gian các cường giả là địch trình độ. Nếu không là cổ môn, ngươi lại có thể nào huyết thống thức tỉnh, tự động sẽ tu tập Minh Nguyệt Chiến Thần Lục? Coi đời này, có một số việc là vĩnh viễn cũng không cách nào trùng hợp, hơn nữa, ngươi hiện tại nếu không tin, một hồi tiến vào ánh trăng điện trong có thể ngươi liền không thể không tin tưởng rồi. Lục Tuyết Phỉ một mực chắc chắn Tần Thiếu Du chính là Minh Nguyệt Thế Gia hậu nhân, mà lại lúc này ánh mắt của bọn họ cũng rốt cục rơi vào ánh trăng điện bên trong, phương phát hiện ánh trăng điện dĩ nhiên là một mảnh thần kỳ thiên địa. Trên đỉnh đầu tự hư không vô tận, một vần minh nguyệt treo cao, ánh trăng ôn hòa tràn ngập trong ngoài thiên địa, để ánh trăng điện bên trong thế giới nhìn một cái không sót gì bày ra ở Tần Thiếu Du cùng Lục Tuyết Phỉ trước mắt. Ánh trăng điện bên trong, ở ánh trăng chiếu khắp hạ, dĩ nhiên có đạo đạo điêu tượng bày ra trong đó, tan vỡ bên dưới, tổng cộng có 49 nói, hơn nữa mỗi một đạo đều là biểu hiện khác nhau, trạng tư bất nhất, kéo không giống thủ thế, kết các loại huyền ảo ấn kết. Chúng nó bày ra ở ánh trăng điện trung gian, tổng cộng có 7 liệt, mỗi liệt 7 đạo, ở chúng nó trước mặt, nhưng là không một cái thần tọa, vừa vặn như một chỗ tu hành đài, có thể ở đây tĩnh nhiên ngồi bất động, tìm hiểu đạo pháp. Nhưng theo Tần Thiếu Du, này càng như là cái kia 7749 đạo bất đồng pho tượng ở đều ám hợp một loại nào đó đại đạo chân nghĩa, phản phất như đều là cái kia một đạo thần tọa mà tồn tại. Đại diễn số lượng 50, dùng 40 có 9, này thần tọa là hư một số lượng, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết đại diễn nguyệt quang thuật? Thời khắc này, Lục Tuyết Phỉ dĩ nhiên cũng không nhịn được nữa, thất thanh kêu lên, hiển nhiên giờ khắc này người là chấn động tới cực điểm, trực tiếp thất thố. Đại diễn nguyệt quang thuật. Tần Thiếu Du nghi hoặc, hắn đối với Minh Nguyệt Trường không hiểu nhiều, đều là đến chân long thành sau, không ngừng từ trong miệng của người khác nghe được có quan hệ hắn truyền thuyết, mới hiểu rõ một ít. Lúc này nhìn thấy Lục Tuyết Phỉ thất thố như thế, tựa hồ nhìn thấy so với Minh Nguyệt Chiến Thần Lục, càng làm cho nàng hơn kinh ngạc tồn tại. Đại đạo 50, trời diện 49, trời 1 chỗ 2, trời 34, trời 56, trời 78, trời 9 điểm 10, số trời diễn hóa vô cùng, tựa như ánh trăng chiếu khắp thiên địa, ở khắp mọi nơi, là vì là đại diễn nguyệt quan thuật, đây là Minh Nguyệt Trường Không tiền bối mạnh nhất đạo pháp cùng thánh kỹ, Minh Nguyệt Trường Không tiền bối tất nhiên đã từng chính là ở cái kia thần tọa bên trong tu luyện. Lục Tuyết Phỉ lúc này hướng về thần tọa đi đến, cũng dần dần bình phục tâm tư. Nếu như chúng ta bước vào thần tọa trong, cái kia không phải cũng có thể tu tập đến đại diễn nguyệt quang thuật. Tần Thiếu Du lúc này đi theo, có thứ tốt, hắn tất nhiên không muốn bỏ qua, có thể chuyện này với hắn tới nói, này dù là một hồi vận may lớn. Nhưng mà, thời khắc này, Lục Tuyết Phỉ dường như ma giống như vậy, thẳng tắp hướng đi thần tọa, cũng không nghe thấy Tần Thiếu Du nói. Điện thượng hư không ánh trăng rơi ra, khoác ở Lục Tuyết Phỉ trên người, đem nàng chiếu rọi đến như nguyệt hạ tiên tử, mỹ lệ kỳ ảo tới cực điểm. Nhưng Tần Thiếu Du ánh mắt nhưng cũng không là ở cái này mỹ lệ như tiên trên người cô gái. Ánh mắt của hắn lúc này rơi vào cái kia 49 nói pho tượng thượng, ánh trăng hạ xuống, lấm ta lấm tấm, đi vào những này điêu tương trong mắt, đột nhiên liền có từng đạo dị quang bắn ra, này 49 nói pho tượng như cùng sống lại đây. Khắp toàn thân có sóng linh lực, hơn nữa trong tay nắm ấn kết dĩ nhiên cũng tự rất sống động chuyển động, phảng phất là ở dưới ánh trăng, này từng đạo trông rất sống động pho tượng dường như một tòa thần chỉ phục sinh giống như vậy, dần dần mà tỏa ra sức mạnh mạnh mẽ. Chuyện gì thế này? Tần Thiếu Du ngừng lại bước chân, không có bước ra. Ánh mắt nhưng là nhìn chằm chằm những dĩ nhiên đó tự đang chậm chậm thức tỉnh pho tượng, từng đạo mạnh mẽ sóng linh lực truyền ra, cả tòa đại điện bắt đầu chấn động lên. Thần chi thức tỉnh. Tần Thiếu Du kinh ngạc thốt lên, đồng thời hắn cũng nhìn thấy, một con pho tượng bàn tay khổng lồ giơ lên, càng là biến ảo ra một đạo thần dị ấn kết hướng về chính đang hướng đi thần tọa Lục Tuyết Phỉ trấn áp đi. Giờ khắc này, Lục Tuyết Mạc tựa hồ rơi vào một loại kỳ dị bên trong thế giới, căn bản không biết chính mình thân ở tình trạng, trong lòng tựa hồ chịu đến một loại nào đó triệu hoán, vẫn như cũ hướng về thần tọa đi đến, tựa hồ căn bản không nhìn thấy đạo kia bí ấn hướng về người ép xuống. Cứu hay là không cứu? Thời khắc này, Tần Thiếu Du do dự rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 140, đi tới thần tọa đạp về thần tọa cái kia trong nháy mắt, Lục Tuyết Phỉ như chịu đến một loại nào đó thần mệnh triệu hoán, trong lòng đột nhiên tiến vào một mảnh kỳ dị thiên địa, một khắc đó, bên tai của nàng hình như có vô tận thần âm sướng hưởng, tỉnh lại người tiềm thức bản nguyên nhất tồn tại. Khoảnh khắc như thế, người phản phất chính mình hóa thành làm một tôn nữ thần, cao lập bầu trời, nhìn xuống muôn dân, chỉ cảm thấy chính mình không phải kiếp này chính mình, phản phất như đây chỉ là một luân hồi, ngủ say chưa thức tỉnh, băng tàng chưa giải phóng. Hết thể đều chỉ là một cái không biết, rồi lại báo trước cái gì. Trong thần thức, tràn ngập thần âm, dường như thân ở một mảnh thần cảnh thượng, vô số thần nhân ở ngâm sướng, vô tận thần quang xung trong thiên địa, Lục Tuyết Phỉ lúc này rơi vào này một loại trạng thái kỳ dị trong, thân bất do kỳ đạp về trung ương thần tọa, cũng không biết hư không thượng, thần bí cự ấn ép xuống, lập tức liền muốn bị trấn áp thành mảnh vỡ, nhưng nàng nhưng không cảm giác chút nào, vẫn như cũ biểu hiện thẫn thờ mà đi về phía trước. Lúc này, Tần Thiếu Du chỉ cần hơi hơi do dự nữa nhiều một chút, cái kia Lục Tuyết Phỉ chắc chắn phải chết, vì lẽ đó, thời khắc này, Tần Thiếu Du trong lòng do dự chỉ là một cái thoáng mà qua, hắn cũng đã đồng thời cực tốc gian bước ra một bước. Bước đi này là Tần Thiếu Du cực điểm có khả năng, mà thời khắc này, thần bí mạnh mẽ cự ấn tán động một loại thần kỳ dị thần quang, bên trong ám bao hàm một loại mạnh mẽ bí lực, lúc này đã đặt ở Lục Tuyết Phỉ trên đỉnh đầu, chỉ kém một tia liền muốn hạ xuống, khi đó Lục Tuyết Phỉ chắc chắn phải chết. Sẽ ở đó nói mạnh mẽ bí ấn hạ xuống trong nháy mắt, Tần Thiếu Du vừa vặn xuất hiện ở Lục Tuyết Phỉ trước người, sau đó hắn đã là một tay vòng lấy Lục Tuyết Phỉ tiểu tiểu mềm mại eo thon, một tay kia trong không tức hiện hóa ra đồng trao cổ kiếm, thẳng tắp về phía đạo kia bí ấn đón đỡ quá khứ. Tần Thiếu Du tuy rằng vẫn không có chính diện cùng thức tỉnh pho tượng va chạm quá, nhưng hắn linh giác là cỡ nào thần dị, dù là ở cái này 49 nói pho tượng thức tỉnh một khắc đó, hắn đã biết, này mỗi một vị pho tượng tuyệt không là hắn có khả năng chống lại, cho dù là trung cấp thiên nhân ở đây, có thể đều muốn nuốt hận. Thời khắc này, Tần Thiếu Du ngoại trừ liều mạng, tự nhiên cũng là ở đánh cược mệnh, chính hắn quá khứ tuyệt đối là chịu chết, nhưng cũng không thể không quá khứ. Ở thời khắc sống còn, hắn đương nhiên sẽ không là vì là anh hùng cứu mỹ nhân, vùng thế giới này, hắn cũng không biết một tí gì, muốn đi ra ngoài, như không có Lục Tuyết Phỉ, hắn có lẽ phải bệnh viện bị vây ở nơi đây. Huống hồ nơi này 49 tôn pho tượng đã thức tỉnh, chỉ cần đứng ở trung ương thần tọa phụ cận, cuối cùng đều phải bị công kích. Tần Thiếu Du lúc này ở cứu Lục Tuyết Phỉ, nhưng cũng là tự cứu, coi đời này rất nhiều lúc, cho dù rõ ràng rất nhớ giết chết lẫn nhau, nhưng cũng không thể không hiệp tay đi tới, sống chung hòa bình. Nói Tần Thiếu Du là đánh cược mệnh, dù là nói ở loại này tuyệt cảnh hạ, hắn chỉ có lấy ra đại viên mãn đế binh đồng trao cổ kiếm đi đón đỡ, hy vọng ở pho tượng khủng bố mạnh mẽ bí ấn chấn áp lại, có thể kích động ra đại viên mãn đế binh một tia thần tàng, đỡ đòn đánh này. Đương nhiên, nếu là đồng trao cổ kiếm nội hàm ánh sáng thần thánh không tỏa ra một tia, cái tia Tần Thiếu Du cùng Lục Tuyết Phỉ chắc chắn phải chết. Ầm. Bí ấn đè xuống, chính diện đánh vào đồng trao cổ giới kiếm, mạnh mẽ thần quang ngút trời, hư không đánh nứt, tự vạn dặm cuồng phong mênh mông, bao phủ hư không vô tận, có ép sụp một mảnh hư không khí thế. Tần Thiếu Du cảm giác được cấp độ kia có thể đem hắn hủy diệt trăm lần, ngàn lần uy năng, vô tận hủy diệt thần quang hướng về hắn vọt tới, nhưng hắn không có lựa chọn, nắm chặt trong tay đồng thao kiếm, vô tận thánh linh lực lượng, thậm chí vừa hấp thụ thần quang cũng cùng dẫn vào đồng thao cổ kiếm, hy vọng có thể kích phát đại viên mãn đế binh đồng thao cổ kiếm cảm ứng. Chỉ là, vô tận thánh linh lực lượng cùng thần quang như nê vào biển, cuối cùng không có gây nên đồng thao cổ kiếm phản ứng, thời khắc này, Tần Thiếu Du chân chính cảm ứng được tử vong phụ xuống. Bất quá, đến giờ phút này rồi, Tần Thiếu Du đã không có bất kỳ biện pháp, chỉ có một tay ôm Lục Tuyết Phỉ, một tay nắm chặt đồng trao cổ kiếm, lặng lặng đợi thời khắc cuối cùng đến. Xèo. Nhưng mà, một tia hào quang màu xanh hiện ra, một loại ép sụt vạn dặm hư không khí thế hiện ra, dường như một vị thánh hiển thần niệm thức tỉnh, đại viên mạn đế binh đồng trao cổ kiếm cuối cùng ở thời khắc cuối cùng hiện hóa ra một tia thanh mang, thần tàng thức tỉnh trước mắt. Đại viên mạn đế bên trong thần tàng chỉ là có một tia thức tỉnh, mà lại chỉ là một sát na, nhưng đã đầy đủ, ở thời khắc cuối cùng vì là Tần Thiếu Du đỡ hẳn phải chết một đòn, nhưng bí ấn truyền đến lực phản chấn cũng là khủng bố cực kỳ. Tần Thiếu Du trên người khoác tầng tầng phòng ngự bị chấn động đến mức trong nháy mắt phá diện, cường hãn thân thể xuất hiện vô tận vết rách, suýt chút nữa vỡ vụn. Đi tới thần tọa, bị Tần Thiếu Du trên lầu một khắc đó, Lục Tuyết Phỉ cuối cùng từ loại kia trạng thái kỳ dị trong tỉnh lại, người không nghĩ tới Tần Thiếu Du ở thời khắc cuối cùng dĩ nhiên sẽ liều lĩnh sinh tử xuất thủ cứu người, cố nhiên người cũng biết, Tần Thiếu Du làm như vậy cũng là vì tự cứu, cũng mặc kệ nói như thế nào, Tần Thiếu Du cứu nàng là sự thực. Đương nhiên, vào đúng lúc này, người là không có thời gian suy nghĩ nhiều những này, nghĩ làm sao chạy ra này tuyệt cảnh mới là hàng đầu việc, vì lẽ đó thức tỉnh một khắc đó, người đã rõ ràng thân ở tình trạng, lúc này lập tức lên tiếng nhắc nhở Tần Thiếu Du. Cho dù Lục Tuyết Phỉ không có lên tiếng, Tần Thiếu Du cũng không có đường lui, 49 tôn pho tượng thức tỉnh, lúc này căn bản không có đường lui, cũng duy trung ương thần tọa chỗ có thể đặt chân. Đương nhiên, Tần Thiếu Du không biết đây là sinh tử vẫn là tuyệt lộ, lúc này nghe được Lục Tuyết Phỉ, liền biết trong trung ương thần tọa chính là duy nhất đường sống. Ánh trăng điện bên trong đất trời, thần quang giao thái, bí ấn lưu chuyển, trong hư không có mạnh mẽ dị tượng hiện ra, một vệt thần quang hóa hai, hai hóa bốn, bốn diễn tám, cho đến vô cùng. Này dù là đại diễn hóa thánh quang thuật, Tần Thiếu Du ánh mắt căng thẳng, nhưng bước chân nhưng không có bất kỳ dừng lại cùng do dự, liền đạp vài bước, miễn cưỡng ở thần quang ép xuống ở trên người một khắc đó nhảy vào trung ương thần tọa bên trong. Bước vào thần tọa một khắc đó, 49 tôn điêu tượng đồng thời kết ra không giống bí ấn, lúc này toàn bộ đánh rơi hướng về trung ương thần tọa, chỉ trong chớp mắt, trong bên trong thần tọa trong bị vô tận thần quang bao vây, dường như một mảnh thần cảnh hiện ra. Chỉ ở thời khắc này, Tần Thiếu Du cùng Lục Tuyết Phỉ đồng thời lòng sinh một loại thần dị cảm giác, thần niệm trong đột nhiên hiện hóa ra 49 nói bí ấn giấu tay đồ. Đây là đại diễn nguyệt quang thuật 49 nói kết ấn bí pháp, chúng ta đã đạt được truyền thừa, chỉ cần một hồi, này thần tọa đều sẽ bị vô tận thần quang hương hóa, chúng ta cần lập tức rời đi nơi đây, liền hướng đại điện không cái kia một vầng trăng phóng đi, vậy thì là Minh Nguyệt trưởng không tiền bối truyền thừa nói niệm. Lục Tuyết Phỉ gấp giọng kêu lên, mà thời khắc này, bọn họ bị vô tận thần quang chiếu khắp, thân thể dĩ nhiên có một loại muốn hư hóa không cảm, như muốn lập tức biến mất. Một bước lại bước ra, Tần Thiếu Du cầm trong tay đồng trao cổ kiếm lao ra thần quang thế giới, chạy về phía đại điện trong hư không cái kia một vầng minh nguyệt. Không ngừng tiếp cận đại điện hư không cái kia một vầng minh nguyệt, Tần Thiếu Du trong lòng tầm đột nhiên sinh ra một loại ba động kỳ dị, dường như cùng cái kia một vầng minh nguyệt có một loại thần kỳ cảm ứng, thậm chí hình như có cái gì đông đang thức tỉnh, sắp sửa từ cái kia một vầng minh nguyệt trong lao ra. Minh nguyệt trường không tiền bối cái kia một tia nói niệm dù là phong ấn tại này một vầng minh nguyệt trong, cũng chỉ có minh nguyệt thế gia huyết thống người có thể hát trăng bắt sao, thu lấy phong ấn tại này một vầng minh nguyệt trong cái kia một tia bản nguyên ánh trăng. Lục Tuyết Phỉ lúc này bị Tần Thiếu Du ôm chặt trong ngực trong, nghe Tần Thiếu Du trên người dương cương khí tức, đầu có chút say xe, cả người càng có một loại hừng hực cảm giác bay lên, bất quá người vẫn như cũ đè lên thanh âm bình tĩnh nói rằng. Tần Thiếu Du trong lòng ôm một cái đầy đặn mềm mại thân thể, nhưng hắn lúc này tầm tư căn bản không ở nơi này mặt trên, trong lòng chỉ muốn làm sao trùng bùng thế giới này. Nghe được Lục Tuyết Phỉ ghé vào lỗ tai hắn hơi thở như hoa lan, thơm ngát mùi thơm nước mũi mà đến, Tần Thiếu Du trong lòng cảm giác khác thường cũng chỉ là một cái thoáng mà qua, xông về phía trước tốc độ càng nhanh hơn. Trong lòng thần dị cảm ứng càng là tiếp cận cái kia một vầng minh nguyệt, cảm ứng càng là mãnh liệt, hơn nữa bên trong thân thể một loại nào đó sức mạnh huyết thống bắt đầu sôi trào, đã bị đạo đạo thần quang nối liền cùng nhau bí điểm cũng rốt cục nhanh chóng lưu chuyển lên, minh nguyệt chiến thần lục, nói đồ cũng ở Tần Thiếu Du trong đầu hiện ra, thời khắc này, trong cơ thể hắn ẩn giấu bí điểm không ngừng sáng lên, sau đó bị đạo đạo thần quang liên tiếp lại. Thu. Thời khắc này, Tần Thiếu Du cùng Lục Tuyết Phỉ đồng thời nhảy vào này một vầng minh nguyệt trong, sau đó một tia bản nguyên ánh trăng từ này một vầng minh nguyệt trong lao ra, tiếp theo, một đạo dường như biển lớn vô tận nói niệm lực lượng nhảy vào bọn họ thần niệm trong. Đây là bị minh nguyệt trường không tiền bối hoàn thiện quá, minh nguyệt chiến thần lục. Thời khắc này, Tần Thiếu Du cùng Lục Tuyết Phỉ đồng thời đạt được bị hoàn thiện quá, minh nguyệt chiến thần lục, cuối cùng cái kia một tia bản nguyên ánh trăng lực lượng tựa hồ cảm ứng được Tần Thiếu Du trong cơ thể thức tỉnh huyết mạch lực lượng, liền hình như có linh tính bình thường nhảy vào trong cơ thể hắn. Một tia bản nguyên ánh trăng lực lượng nhập thể, Tần Thiếu Du ẩn sâu với trong huyết mạch một vài thứ gì đó tự thức tỉnh rồi giống như vậy, tu tập minh nguyệt chiến thần lục, tự mình vận chuyển, trong chớp mắt, trong lòng hắn sinh ra vô tận cảm ngộ. Này một vầng minh nguyệt là một đạo truyền tống cửa. Lục Tuyết Phỉ lúc này đã bình tĩnh tâm tư, mở miệng nói rằng, Tần Thiếu Du ôm Lục Tuyết Phỉ bước vào này một vầng minh nguyệt trong, sau đó toàn bộ bóng người tiêu ở mảnh này cung điện thế giới. Sau một khắc, Tần Thiếu Du cùng Lục Tuyết Phỉ đều xuất hiện Huyền Hoàng Sơn đỉnh thượng, nhưng vào lúc này, ngọn núi một mảnh chấn động, dường như sắp sửa đổ nát giống như vậy, phảng phất toàn bộ thế giới muốn tan nát. Huyền Hoàng Sơn hoành lập đại địa, xuyên thẳng hư không, từ trên đỉnh núi xem hạ, phía dưới là nhưng là một mảnh hỗn độn mây mù, không thấy rõ chính là đi về nơi nào thế giới. Không có phong ấn lực lượng, Huyền Hoàng Sơn sắp sửa giải thể, thần quang lao ra, mảnh này liệt nhật sa mạc có thể đều muốn hóa thành cho tàn, một đoạn này lên cổ lộ cũng sẽ đứt đoạn. Lục Tuyết Phỉ vừa xuất hiện ở Huyền Hoàng Sơn điên thượng liền đội thanh nói rằng, hiển nhiên bọn họ mới vừa chạy ra tuyệt địa, lại sắp sửa đối mặt một hồi đại kiếp nạn. Lúc đó nên đi phương nào? Tần Thiếu Du nhìn bên dưới ngọn núi hỗn độn chỗ, bình tĩnh mà hỏi. Không biết nên hướng về nơi nào, hỗn độn mây mù không biết là dẫn tới nơi nào. Bất quá, ta nghe nói rất có thể sẽ bị chuyển tống đến khác một chỗ không biết nơi, vĩnh hằng là đối, cũng có thể chuyển quay lại đến trung đoạn trên cổ lộ. Lục Tuyết Phỉ tựa hồ biết Tần Thiếu Du phải làm gì, âm thanh ngưng trọng nói, cái kia liền lại đánh cuộc một keo đi. Tần Thiếu Du nói xong, ôm Lục Tuyết Phỉ thả người nhảy vào vô tận hỗn độn vực sâu trong. Thời khắc này, Huyền Hoàng Sơn giải thể, thần quang lao ra, liệt nhật sa mạc trong nháy mắt bị hư hóa, thành một mảnh trống vắng tịch diệt nơi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 141, truy sát trên cổ lộ, một chỗ sông băng cánh đồng tuyết tượng, tên béo cùng hư không tình âm, Lâm Thiết, còn có Âu Dương Cẩm Hoa bốn người đang nhanh chóng hướng về trước bốn ba, bọn họ lúc này như là đang chạy trối chết, ý sấn có bao nhiêu nơi tổn hại, trên người rất nhiều chỗ đã là vết máu loang lổ, tóc cũng có chút tán loạn, có vẻ phi thường chật vật. Đám kia thằng khốn còn ở truy a, hắn đại gia, ta mập gia sắp không chạy nổi, nếu không là mập gia hôm nay trạng thái không tốt, không thích hợp đại chiến, nếu không, một trưởng vỗ chết một cái tôn tử không coi là nhiều. Tên béo thở hổn hển, từng là mập mạp mặt đỏ thắm thượng, lúc này dĩ nhiên có vẻ có chút gầy gò mà lại trắng xám dị thường, đương nhiên, đây chỉ là cùng hắn từ trước so với, dù sao lại tiêu giảm, cái kia vẫn như cũ vẫn là tên béo, dù là vào lúc này bị người đuổi giết, cực kỳ hung hiểm tình huống, vẫn như cũ còn ở nói khoác không biết ngượng, không cần mặt mũi lại thổi rất thổi. Bàng ca, ngươi thật sự không có chuyện gì sao? Ngươi nhưng là chúng rồi 10 quyển 8 trưởng 12 kiếm, thay chúng ta đỡ phần lớn công kích, lưu nhiều máu như vậy thật sự không có chuyện gì sao? Thư không tính em một bên bay nhanh như điện, một bên lo lắng hỏi. Đúng đấy, bàng ca, vừa nãy 8 người đồng loạt ra tay, nếu không là ngươi che ở phía trước, cho chúng ta sáng tạo cơ hội phá vòng đây, này sẽ khả năng đều không bị mệnh. Âu Dương Cẩm Hoa cũng ở một bên cảm kích nói, âm thanh cũng có lo lắng tâm ý, tên béo vừa nãy ở trong vòng đây, một người biểu hiện hung mãnh, một người độc tiếp 8 người liên thủ công kích, cho bọn họ sáng tạo ra tay cơ hội, cuối cùng mới có thể một lần xông ra chúng đây, nhưng tên béo cũng bởi vậy có vẻ bị thương rất nặng. Không có chuyện gì, ngươi mập ra ta ra dày thịt béo, điểm ấy thương tổn không tính là gì, chỉ là tinh huyết nhiều chảy một điểm, quay đầu lại bù một thoáng là tốt rồi, đám cháu kia còn muốn không được mập ra mệnh. Tên béo cười to mà nói, nhưng là trung khí 10 phần, xác thực không có thương tổn được bản chất, này chẳng trách, tên béo người mang, hồi xuân quyết, tính mạng tu vi mạnh mẽ, xác thực được cho ra dày thịt béo, sức phòng ngự cùng kháng đánh năng lực kinh người mạnh mẽ, nếu không, hắn vừa nãy lại sao dám một người ở trước đỡ như vậy công kích, cho đội hưu sáng tạo cơ hội phá vòng đây. Hiện tại thiên địa nguyên lực gợn sóng càng ngày càng mãnh liệt, bọn họ càng ngày càng gần, còn như vậy trốn xuống cũng không phải biện pháp. Lâm Thiết lúc này mở miệng nói, cảm ứng được kẻ địch đang không ngừng mà tiếp cận. Đây thực sự là một đám giặc cướp, trăng trận cướp đoạt cướp đoạt, như thực sự không có cách nào, các ngươi tự chủ rời đi, mọi người không có cần thiết vì ta đưa mạng. Thưa không tính em cuối cùng quyết tuyệt địa đạo, muốn cho mọi người rời đi, chính mình một mình đối mặt. Ha, nha đầu, Tuyết Liên tinh phách là hàng lịch thiên bảo bối, ngoại trừ Lâm Phong nhóm người này, tất nhiên còn có những người khác mắt nhìn chằm chằm, ta cảm ứng được vài cỗ khí thế mạnh mẽ cũng chính hướng về bên này vào tới, nói vậy cũng là vì Tuyết Liên tinh phách mà tới. Tên béo cảm ứng thần dị, lúc này rất xa đã cảm ứng được đang có vài đạo khí tức mạnh mẽ hướng về phía bên này di động. Nếu như Tần tiểu tử ở đây, căn bản không sợ bọn họ, tiểu tử kia công kích siêu cường, hơn nữa ẩn giấu đến như vậy hầm, cho dù Lâm Phong này một đám người chim, cái kia tất nhiên cũng trong nháy mắt bị chém cái thất thất bát bát, khi nào sẽ đến phiên bọn họ hung hăng. Thật không, Tần Thiếu Du liền rất đáng gờm sao? Hắn là cổ môn chỉ định muốn người, tự thân cũng khó khăn bảo vệ còn có thể hy vọng hắn tới cứu các ngươi, huống chi, hắn lần này tất nhiên là sợ sệt, cũng không có tiến vào lên cổ lộ, vì lẽ đó, các ngươi hy vọng thất bại rồi. Nhưng mà, tên béo vừa mới nói xong hạ, dưới chân bọn họ băng trong đột nhiên lao ra mấy bóng người, sau đó một cái tuấn mỹ dị thường nam tử cùng tám cái vẻ mặt lạnh lùng người thanh niên xuất hiện ở xung quanh, trong nháy mắt đoạn đi tới đường đi của bọn họ. Thủy Hành Linh Châu, hóa ra là Lâm gia trí bảo một trong đây, chẳng trách nhanh như vậy liền đuổi theo chúng ta. Tên béo cùng Hư Không Tĩnh Âm bọn họ không thể không ngừng lại, nhìn Lâm Phong, Hư Không Tĩnh Âm lạnh thanh âm nói, mỹ lệ dung nhan thượng hoàn toàn lạnh lẽo. Cái gì người chim, mập ra đường cũng dám chặn, thực sự là muốn chết ta. Tên béo đột nhiên ở biến mất tại chỗ, sau đó không tức đột kích một vị người thanh niên, nhưng hắn mới vừa hành động, một đạo mạnh mẽ khí thế kinh, Lâm Phong dĩ nhiên không tức xuất hiện, đoạn đi tới hắn tiềm hành con đường, trực tiếp một trường đem hắn đánh bay. Phúc. Tên béo bị đánh về tại chỗ, tiềm hành thuật bị phá vỡ, một ngụm tinh huyết phun ra, mặt béo càng ngày càng trắng xám. Để cho các ngươi tránh được lần thứ nhất, ngươi cho rằng ta còn có thể đồng dạng phạm lần thứ hai sai lầm sao? Lâm Phong âm lãnh gương mặt nói, trong ánh mắt tràn ngập hờ hững vẻ. Đem Tuyết Liên tinh phách giao ra đây đi, hay là chúng ta lưu các ngươi một cái mạng nhỏ? Ánh mắt nhìn chằm chằm Hư Không Tĩnh Âm, Lâm Phong đại cảm thấy nữ nhân này cũng thực có chút quá mức đẽ, nhưng đối lập với Tuyết Liên tinh phách bực này lịch tiên bảo vật, hắn cũng chỉ có không thương Hương Tiết Ngọc. Mới là hay là đây? Ngươi chẳng lẽ cho rằng chỉ có ngươi đến tranh cướp này Tuyết Liên tinh phách sao? Ta thả rằng giao cho người khác, cũng sẽ không để cho nó rơi vào trên tay ngươi đây. Nhưng mà, Hư Không Tĩnh Âm nhưng vào lúc này nở nụ cười, người có ánh mắt nhìn về phía phương xa hư không, lúc này, mấy bóng người như cuồng phong điện chớp giống như xuất hiện nơi này. Thân tập, Lịch Không Thánh Thuật, Thượng Quan Bảo Hoa, Võ Đạo Tu Giả Gian Đạo, Kiếm Tiên Chi Đạo Dương Thiên Hoa. Bọn họ dĩ nhiên xuất hiện, tự nhiên, bọn họ cũng là vì là Tuyết Liên tinh phách mà đến. Chỉ là nhìn thấy bọn họ xuất hiện, Lâm Phong hờ hững cười một tiếng nói, chỉ có điều là thư viện một tầng đệ tử, dĩ nhiên cũng có đảm theo ta cướp. Cũng bất quá là đang tìm cái chết. Lâm Sư Minh, ngươi hiểu lầm, chúng ta chỉ là đi ngang qua nơi đây, tiện đường tới xem một chút, cũng không có cùng muốn cùng ngươi tranh cướp ý tứ. Nhưng mà Thượng Quan Bảo Hoa nhưng là cười nhạt, sau đó lùi đến một bên, dĩ nhiên không có tính toán ra tay. Giang Đảo cùng Dương Thiên Hoa cũng không kêu một tiếng, lùi đến một bên, dĩ nhiên cũng dự định không ra tay. Một tầng học sinh liền muốn có một tầng học sinh giác ngộ, bằng không, chết như thế nào cũng không biết. Lâm Phong cười ngạo nghễ, hắn đến từ thư viện hai viện, mà lại ở thư viện tầng 2 trong cũng là xếp hạng cao nhân vật, có không ít ủng hộ người theo đuổi, hắn tất nhiên là xem thường thư viện một tầng học sinh, lúc này liền có một loại cao cao tại thượng cảm giác. Thật không, thư viện tầng 2 học sinh liền nên cao cao tại thượng sao? Dựa vào, tiểu tử này so với mập gia ta còn không biết xấu hổ, hay là cũng chỉ có Tần tiểu tử so với hắn càng vô sỉ rồi. Tên béo kêu to, cùng này mấy người bọn họ đã tập kết cùng nhau, nhưng sức chiến đấu quá yếu, dù sao trước đó lần kia phá vòng đây đã tiêu hao hết sức chiến đấu của bọn họ, hiện tại trạng thái thật không tốt. Tần Thiếu Du ở đây thì lại làm sao, hắn như xuất hiện ở đây, ta tất nhiên chém hắn, để hắn như con chó quỳ gối trước mặt của ta. Trên thực tế, mỗi lần nghe được Tần Thiếu Du cái tên, Lâm Phong trong lòng dù là tràn ngập oán hận, bởi vì Lăng Nguyệt Tâm như thế một cái thanh lệ vô song nữ tử dĩ nhiên nhớ người kia, nhưng căn bản liền không nhìn sự tồn tại của hắn, điều này làm cho trong lòng hắn tràn ngập lòng đố kỵ. Liên Y Gia Y Thiên Thiếu cùng tử sĩ của bọn họ đều cho Tần tiểu tử ngược, ngươi cái này Lâm gia thiếu chủ cùng Lâm gia cung thần tay tất nhiên cũng không khá hơn chút nào đi, lại vẫn nói quắc không biết ngượng thả ra lời ấy. Quả nhiên đủ vô sỉ. Nếu là ở về mặt chiến lược nằm ở tuyệt đối thượng thế yếu, yếu hơn người khác, không có có thể chiến tính, mập mạp kia tuyệt đối cũng phải trên miệng đòi lại rẻ, vì lẽ đó, vào lúc này, hắn cực kỳ trào phúng nói như vậy, nhưng vừa vặn nói đến Lâm Phong chỗ đau. Bây giờ, ở Chân Long Thành đã có đồn đại, nói nếu Y Gia tử sĩ dĩ nhiên chém giết không được một cái trung cấp sư, cái kia nói vậy Lâm gia cung thần tay cùng Ninh nhà võ sĩ đội cũng chỉ đến như thế. Lời này rất là để Lâm Phong nén giận à, lúc này nghe được tên béo nhắc tới, trong lòng càng là lửa giận bạo thăng, căn bản không có nhiều lời, trực tiếp liền hướng tên béo bọn họ ra tay rồi. Lâm Phong một người một mình về phía trước, khắp toàn thân lưu chuyển ra khí tức mạnh mẽ, một trường bố ra, cùng phong độ quyển, tên béo bọn họ dĩ nhiên khó có thể ngăn cản, Hư Không Tĩnh Âm Hư Không Thánh Thuật đúng lúc đánh ra, mới miễn cưỡng đỡ đòn đánh này. Đại địa sư viên mãn cảnh giới. Không chỉ có là tên béo đáng người, liền ngay cả ở bên quan sát Thượng Quan Bảo Hoa trong lòng bọn họ cũng là căng thẳng, âm thầm vui mừng mới vừa rồi không có mạo muội ra tay. Lâm Phong vốn là tu hành thiên tài, mà lại tiến vào thư viện tầng 2 nhiều năm, bây giờ đã là đại địa viên mãn cảnh giới cũng không lạ kỳ, chỉ là rất nhiều người không nghĩ tới hắn dĩ nhiên sẽ ẩn giấu đến như vậy thâm. Mấy người hợp lực mới miễn cưỡng đỡ Lâm Phong tiện tay một đòn, nhưng hạ một đòn có thể sẽ muốn bọn họ mệnh, Thư Cung Tình Âm đám người cả người như xương vỡ vụn giống như vậy, hiển nhiên đại địa sư viên mãn cảnh giới cường giả còn rất xa không phải bọn họ có thể đối đầu. Khà khà. Hôm nay tuy là các ngươi trong miệng Tần Thiếu Du có thể xuất hiện ở chỗ này, vậy ta cũng thể muốn chém hắn, các ngươi tốt nhất lập tức giao ra Tuyết Liên tinh phách, nếu không, hiện tại chính là giờ chết của ngươi. Ở đây, Lâm Phong tuyệt đối gần như là nhân vật mạnh mẽ nhất, cố nhiên tiến vào lên cổ lộ còn có rất nhiều cường giả siêu cấp, tỉ như tầng 2 những cường giả trí tôn đó, thậm chí là thư viện tầng 3 học sinh, nhưng như bọn họ bực này nhân vật, nhưng từ lâu tiến vào lên cổ lộ nơi sâu xa, từ lâu không ở nơi này trung đoạn lên trên cổ lộ. Vì lẽ đó hắn mới có thể như vậy không kiêng dè gì, muốn giết hai cũng chỉ là trong lúc nhấc tay sự, còn Tuyết Liên tinh phách, vậy tuyệt đối là trí bảo thần tài. Đây là hư không tịnh âm ở một chỗ viễn cổ đóng băng nơi phát hiện, hai thời điểm nhưng vừa lúc bị Lâm Phong đám người nhìn thấy, cho nên mới phải xuất hiện ở tình cảnh này, hư không tịnh âm đám người kia bị đuổi giết đến đây, mãi đến tận rơi vào hiện tại trong tuyệt cảnh. Truyền thuyết, Tuyết Liên tinh phách là vay thiên địa chí hàn tiên khí sinh, nạp thái cổ thiên địa bản nguyên khí, trải qua vô số 10 vạn tải năm tháng mới có thể thành hình, công hiệu gần như người tiên, có người nói sau khi uống, có thể vận ngưỡng ra một tia thượng cổ thánh hiền bản nguyên khí, đặt xuống thành thánh nói cơ. Đương nhiên, hư không tịnh âm trong tay cái kia một viên Tuyết Liên tinh phách còn xa không đạt tới trong truyền thuyết cấp độ kia trình độ, nhưng đã tuyệt đối cũng có thể để người ta dễ dàng đánh vỡ cảnh giới hàng rào, nói thí dụ như khiến người ta từ nhỏ thiên nhân cảnh giới nhảy vào trung cấp thiên nhân cảnh giới. Bực này nghịch thiên đồ vật, lại há có thể không khiến người ta đỏ mắt, liều mạng tranh cướp, dù là thượng quan bảo hoa đám người nếu là có cơ hội, cũng tuyệt nhiên sẽ không bỏ qua, bọn họ tuy nói quá sẽ không xuất thủ, nhưng chuyến như chỉ có một tia cơ hội, cái kia tuyệt nhiên sẽ không bỏ qua. Ngươi muốn sao? Vậy ta liền đem hắn dùng, xem ngươi làm sao muốn. Nhưng mà, vào lúc này Hư không tính âm tay ngọc trong đột nhiên thoáng hiện một viên băng hạt sen, sau đó trực tiếp nuốt vào trong miệng. Muốn chết. Lâm Phong nổi giận, trong tay trí cường thủ đoạn dễ ra, trực đánh về phía hư không tính âm, liền muốn đem nàng đập diệt. Sau đó, vào thời khắc này, mảnh này băng nguyên trong thiên địa đột nhiên cuồng phong gào thét, vô tận băng tuyết pháp phối, vô tận thiên địa linh lực tuôn ra, trong hư không đột nhiên xuất hiện một đạo to lớn vòng xoáy, sau đó liền có hai bóng người từ vòng xoáy trung tâm rơi xuống đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 142, Lâm gia hắc ngọc cung băng. Một tiếng vang thật lớn truyền ra. Sông băng đại địa một trận chấn động, vô tận băng tiết bay lượn, cứng rắn xe trượt tuyết thượng bị đập phá một cái băng khanh. Khi, làm, vòng xoáy biến mất, thiên địa linh lực bình phục, thế giới hoàn toàn yên tĩnh thì, mọi người đây là mới nhìn rõ ràng trước mắt tình hình. Ở tuyết mịn gió lạnh thê lương trong, một cái phong hoa tuyệt đại, mỹ lệ như tiên nữ tử lấy một cái mê hoặc chúng sinh tư thái nằm ở băng bên trong, người ánh mắt khép hở, trên dung nhan tuyệt thế băng tiết hòa tan, lúc này hóa thành mấy viên óng ánh thủy châu, cùng cái tiết như ngọc tiên dung tôn nhau lên sấn, dĩ nhiên vào đúng lúc này hiện hóa ra một loại kinh người nghịch thiên vẻ đẹp, trong đáy mắt bao quát hư không tình âm, cái này siêu cấp thiếu nữ xinh đẹp, dĩ nhiên sâu sắc bị mê hoặc. Nhất làm cho người nhiệt huyết sôi trào chính là, Lục Tuyết Phỉ động tác này thực sự là quá mê hoặc chúng sinh, mặc kệ nam nữ, dù là một ống thông sát đã cảm giác được trên mặt ngọc man mát, Lục Tuyết Phỉ tay ngọc nhỏ dài nhẹ nhàng ở trên mặt phất một thoáng, cái kia tư thái quả thực đẹp đến mức tận cùng, không cách nào lấy ngôn ngữ hình dung, mà thời khắc này, người cũng rốt cục nhíu một thoáng đôi mi thanh tú, cũng đã để vô số người tâm thần kiên thận. Quả nhiên là tuyệt thế hoa thủy, mỗi một cái tư thái cũng có thể điền cũng chúng sinh, đẹp như tiên tư. Mọi người hoảng sợ thán, mà thời khắc này, Lục Tuyết Phỉ mở một đôi mắt đẹp, nghi hoặc nhìn bùng thế giới này một chút, cuối cùng mới nhìn thấy bên người mọi người, ánh mắt rốt cục lạnh lẽo, sau đó tay ngọc đi xuống diện dùng sức đẩy một cái, cả người liền như một con vũ phi với không mỹ lệ hồ điệp tung bay ở giữa không trung bên trên, khắp toàn thân mạnh mẽ thánh lực lưu chuyển, trong phút chốc tiến vào trạng thái chiến đấu trong. A, ngươi cái này bà nương có thể hay không nhẹ chút a, muốn chết người rồi. Nhưng mà, dù là Lục Tuyết Phỉ dùng sức đẩy một cái phía dưới, bay tới giữa không trung thời điểm, ở băng khanh phía dưới đột nhiên truyền ra một đạo thanh âm phẫn nộ. Tiếp theo liền có một người tuổi còn trẻ nam tử nhảy ra băng trong hầm. Tuấn Dung như ngọc, mày kiếm mắt sáng, mái tóc dài phiêu giật, nhiều hiện ra phong lưu vô song thái độ. Tần Thiếu Du mới vừa rồi bị Lục Tuyết Phỉ chống được dưới bước, tuy nói cơ thể hắn cực kỳ cường hãn, nhưng này bên trong nhưng vẫn như cũ rất là yếu đuối, chí ít không chịu nổi Lục Tuyết Phỉ tay ngọc dùng sức nhấn một cái kia thực sự là quá đau, quá kích thích, cho nên mới không nhịn được chửi bậy đi ra. Chỉ là, hắn nói vậy không nghĩ tới chính mình thân ở mảnh này hoàn cảnh, chí ít nhảy ra trong mấy mắt, đột nhiên nhìn thấy nhiều như vậy theo dõi hắn cùng Lục Tuyết Phỉ xem, liền để cho hắn lấy làm kinh hãi. Nhưng trong nháy mắt hắn đã là một bộ hờ hững dáng vẻ, ánh mắt đảo qua mọi người, nhưng mới phát hiện tên béo mấy người cũng ở, nhưng cả người thường, thậm chí đã thương tổn được bản chất, tinh thần phi thường không được, bất cứ lúc nào đều muốn ngã xuống. Sau đó hắn lại nhìn thấy vây quanh ở tên béo ngoại vi đông đảo người tuổi trẻ, lại nhìn tới Thượng Quan Bảo Hoa, Giang Đảo, Dương Thiên Hoa ba người một mặt vây xem dáng vẻ, trong lòng chớp mắt rõ ràng một chút. Thư viện ở ngoài tuổi trẻ đệ nhất trí tôn cao thủ Lục Tuyết Phỉ, dĩ nhiên là người. Người sao xuất hiện ở đây? Cái kia tiểu bạch kiểm là ai? Thư viện tầng 2 mấy cái trẻ tuổi nam tử tuy rằng đi theo Lâm Phong, nhưng đối với thư viện tầng 2 sự tự nhiên cũng là cực rõ ràng, nhìn thấy Lục Tuyết Phỉ cũng là một chút liền nhận ra được, nhưng bọn họ không biết Lục Tuyết Phỉ vì sao lại ở đây đột nhiên xuất hiện, càng là không biết bên người nàng cái kia tiểu bạch kiểm là ai, mà nghe bọn họ trong lúc đó nói chuyện, thực sự có chút thân mật, vì lẽ đó ngôn ngữ khó tránh khỏi có chút đấu kỵ tâm ý. Tuyết Phỉ tiểu thư, ngươi sao xuất hiện ở chỗ này? Nhưng mà, Lâm Phong nhưng là cũng không thèm nhìn tới Tần Thiếu Du một chút, ánh mắt rơi vào Lục Tuyết Phỉ trên người, bên trong có một tia dị tránh qua. Lúc này tiến lên một bước lấy quân tử chi phong thi lễ một cái sau ôn hòa mở miệng nói rằng, cùng hắn trước đó đối với tên béo thái độ của bọn họ tuyệt nhiên không giống. Cũng khó trách à, đừng nói là Lục Tuyết Phỉ bực này tuyệt đại phong hoa, mạo mỹ vô song, liền nói là Lục Tuyết Phỉ phía sau Lục gia, vậy cũng là Lâm Phong cũng muốn leo lên, dù sao hắn chỉ là chân long thành mới phát thế gia, chân chính gốc gác tự nhiên không thể cùng Lục gia cùng phó gia bực này cổ lao thế gia so với. Nhưng hắn cũng là nghi hoặc, Lục Tuyết Phỉ càng lại đột nhiên xuất hiện ở đây, mà lại hắn tuy rằng không có đến xem Tần Thiếu Du, nhưng hắn cũng ở trong tối tự suy đoán thân phận của Tần Thiếu Du, nam tử này sẽ là ai, dĩ nhiên có thể cùng Lục Tuyết Phỉ đi được như thế gần, mà lại nghe bọn họ trong lúc đó ngữ khí, như cực kỳ liếc mắt đưa tình, vừa nãy Tần Thiếu Du liền để trong lòng hắn cực không thoải mái. Đồng bên tự trong hư không bay xuống ở băng trên đất, Lục Tuyết Phỉ chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn Lâm Phong đám người, sắc mặt thật là hờ hững, nhưng vẫn như cũng là nhẹ nhàng gật đầu một cái, xem như là đáp lễ. Lục Tuyết Phỉ như vậy đáp lại, Lâm Phong ngược lại không sẽ cảm thấy có cái gì không thích hợp, bởi vì Lục Tuyết Phỉ là xưng tên đối với người lạnh nhạt, một lòng chỉ ở tu hành thượng, đối với người nào cũng sẽ không có sắc mặt tốt. Ồ, cái kia dài đến cực kỳ đẹp trai tiểu bạch kiểm, mập ra tại sao ta cảm giác rất quen dáng vẻ. Nhưng ở vào lúc này, đột nhiên một thanh âm vang lên, tên béo nhìn Tần Thiếu Du lấy một loại giọng nghi ngờ nói rằng. Thư không tính âm cũng là khinh nhíu một thoáng đôi mi thanh tú, cảm thấy trước mắt nam tử trẻ tuổi kia cho hắn rất quen thuộc dáng vẻ. Tên béo đám người lúc này không nhận ra là Tần Thiếu Du cũng không kỳ quái, từ trước Tần Thiếu Du đều là lấy một bộ ăn mày dáng vẻ xuất hiện, cả người bẩn thỉu, tóc lại là tán loạn cực kỳ, nhưng không giống bây giờ bộ này dáng vẻ, đẹp trai cực kỳ, cả một cái tiểu bạch kiểm dáng vẻ, trước sau tương phản quá to lớn, tên béo cùng hư không tính âm bọn họ tuy rằng trong lòng đã có suy đoán, nhưng vẫn như cũ không dám khẳng định. Tên béo đáng chết, ngươi mắng ai tới, liền đại ca ngươi cũng dám mắng, ngươi hành a, tiền đồ. Tần Thiếu Du nhìn thấy tên béo đám người, trong lòng cũng thật là ấm áp, nhưng tên béo dĩ nhiên nhất thời không nhận ra, không khỏi một trận cười mắng. Nghe được tên béo đáng chết này quen thuộc cách gọi, tên béo rốt cục xác định mặt trắng nhỏ kia thật sự chính là Tần Thiếu Du, kích động đến suýt chút nữa không nhịn được lệ nóng doanh trọng. Nay mặt thật là bạch à, có thể Tần tiểu tử mặt không như vậy bạch à, đại ca ta không nên là vóc người mạnh ô, có khí che trời hạ khí thế sao, làm sao sẽ là ngươi bộ này tiểu bạch kiểu đây. Tên béo miệng xưa nay đều là như thế tiện, mà thu được như vậy một cái cực phẩm tiểu đệ, dù là như Tần Thiếu Du như vậy ra mặt dày, đều cảm thấy nóng mặt, cảm thấy mất mặt. Ngươi nói có nói mình như vậy đại ca sao, có ngươi giống như nhận đại ca sao? Nếu ngươi không tiếp thu, ta liền đi chính là. Tần Thiếu Du đứng bên ngoài, vây quanh hai tay, một mặt cân nhắc cười nhìn tên béo. Mẹ kiếp, đúng là đại ca ta, đại ca, ngươi có thể nên vì mập ra làm chủ, ngươi xem một chút, chúng ta bị tiểu tử này truy sát thành dáng dấp như vậy, suýt chút nữa mất mạng với ngươi, còn có chị dâu, tính em cô nương, thật tốt một cái nữ hải, bọn họ lại vẫn muốn không thương hương tiếc ngọc, ngươi không làm huynh đệ ta suy nghĩ, nhưng ngươi cũng không thể không quản ngươi người vợ đi. Tên béo ra mặt siêu dày, lúc này tự nhiên không quên được phải lớn hơn thổ nước đắng, nhưng lời này lại nghe Tần Thiếu Du đau cả đầu, ở tên béo đáng chết trong miệng, thư không tính em không biết lại đang khi nào thành hắn người vợ. Tên béo đáng chết, ngươi nói gì vậy, ngươi chán sống không phải? Thư không tính em nghe được tên béo, trắng sáng mặt cười thượng tránh qua một tia nổi giận tâm ý, nhưng là trong nháy mắt bình tĩnh, ngược lại người cũng là biết tên béo miệng có bao nhiêu tiện, trên mặt đương nhiên sẽ không có vẻ rất lưu ý, chỉ là trong lòng nàng liền không thông báo có ý nghĩ gì. Bất quá, vào lúc này, tên béo sắc mặt đột nhiên thay đổi một thoáng, sau đó nhìn hư không tính em nói, chị dâu, ngươi vừa nãy không phải ăn tuyết liên tinh phách sao? Thần dược này nếu là không có trải qua luyện hóa, hoặc là tu vi không tới trình độ nhất định, bạo muội dùng sẽ chết người. Tần Thiếu Du nghe được tên béo lời sắc mặt cũng đột nhiên biến đổi, sau đó một bước bước ra, liền đã xuất hiện ở hư không tính em bên người, không để ý đối phương phản ứng, liền đã kéo người tay ngọc chính là một phen tìm kiếm. Không rất lớn sự, vừa nãy dùng cũng không phải là chân chính tuyết liên tinh phách, chỉ là ở bên sinh trưởng phổ thông tuyết liên tử. Hư không tính em nhìn thấy Tần Thiếu Du như vậy quan tâm chính mình, cho dù ở chúng bên trong bị hắn nắm tay, nhưng trong lòng cũng là ngọn. Cho dù trước đó nhìn thấy Tần Thiếu Du cùng Lục Tuyết Phỉ cùng nhau xuất hiện là thân mật làm cho nàng trong lòng sinh ra cái kia một tia không nhanh cũng biến mất rồi. Tần Thiếu Du tự nhiên không hiểu hư không tịnh âm thời khắc này vi diệu tâm tư, hắn lúc này chỉ là cảm ứng được hư không tịnh âm trong cơ thể đúng là thánh lực dâng trào, nhưng cũng không có đại không thể khống chế trình độ, nói vậy xác thực sẽ không là tuyết liên tinh phách, lúc này mới để Tần Thiếu Du âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hư không tịnh âm là hắn chân tâm bạn của tương giao, hắn đương nhiên sẽ không hy vọng ra một chút việc, cho nên mới phải lo lắng như vậy, một bước bước ra, xuyên qua Lâm Phong mọi người, lại làm cho bọn họ không cảm giác chút nào. Liền đã xuất hiện ở đây, ngươi lại dám gạt ta. Nhưng mà vào lúc này, Lâm Phong đè lên tức giận, âm thanh cực kỳ lạnh lẽo địa đạo. Sự thực đến một khắc, Lâm Phong như còn không biết hô trước mắt năm đó khinh nam tử chính là Tần Thiếu Du, cái kia dù là có chút ngớ ngẩn, bất quá hắn cũng đã âm thầm khiếp sợ với Tần Thiếu Du tốc độ. Vừa nãy tuy rằng có là bởi vì hắn chạm đến cực xa, đồng thời không có chú ý Tần Thiếu Du lại đột nhiên xông tới, nhưng vừa nãy Tần Thiếu Du bày ra thân pháp không thấy hình bóng, vô thanh vô tức, hắn dĩ nhiên cũng không cách nào chân chính bắt lấy. Hắn bất quá là trung cấp viên mãn cảnh giới, tại sao có thể có lợi hại như vậy thân pháp tốc độ? Đây là lần thứ nhất nhìn thấy Tần Thiếu Du, nhưng Lâm Phong rốt cục không dám sinh ra lòng coi thường, tuy rằng hắn đã là đại địa sư viên mãn cảnh giới, giết chết trung cấp sư viên mãn cảnh giới Tần Thiếu Du tựa hồ là chuyện dễ dàng, nhưng trong lòng hắn nhưng có chút bất an lên. Không chỉ có là Lâm Phong, ở cách đó không xa Thượng Quan Bảo Hoa, Giang Đạo, Dương Thiên Hoa ba người cũng là sắc mặt trở nên phức tạp. Mới vừa cùng Tần Thiếu Du gặp mặt thì đối phương chỉ không tuân thủ là trung cấp sư tiền kỳ cảnh giới, nhưng sức chiến đấu đã dị thường kinh người, nhưng là mới nửa năm trôi qua, Tần Thiếu Du đã là trung cấp sư đại viên mãn cảnh giới, mà lại tốc độ kia so với từ trước càng thêm khủng bố kinh người, điều này làm cho bọn họ cảm thấy áp lực thực lớn, phảng phất có một tòa núi lớn ở trên lưng, để hắn có loại thở không nổi cảm giác. Lúc này, Lâm Phong tự nhiên là hư không tính âm, chứ hắn lấy đối phương nuốt vào tuyết liên tinh phách, không nghĩ tới dĩ nhiên chỉ là ở lửa hắn. Nay quần thư viện một đám học sinh để hắn mấy ngày nay mất hết mặt mũi, vào lúc này, hắn cực lực nhận ở trong lòng lửa giận rốt cục bạo phát. Hôm nay các ngươi một cái cũng đừng nghĩ đi, còn Tần Thiếu Du ngươi, ta liền giúp cổ môn đem ngươi thanh lý chính là, đến lúc đó có thể lĩnh phân đại công cũng có nói. Lâm Phong hờ hững mà cười, trong tay xoay chuyển gian, liền có một tấm lóe vệ người ánh sáng lộng lẫy màu đen cung thần hiện ra, thiên địa vô tận linh khí trong nháy mắt hướng về hắn hội tụ đến. Lâm gia hắc ngọc cung. Tần Thiếu hờ hững mà nói, sau đó tay trong một bức cổ họa ở tay của hắn hiện ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 143, quyết đấu đại địa sư viên mãn cường giả vương binh cổ đồ. Này một khắc, Tần Thiếu Du trong tay lấy ra dĩ nhiên là đã từng từ Lãnh Vân trong tay đoạt đến vương binh cổ đồ, này một bức cổ đồ thần dị cực kỳ, có thể diễn hóa ra lớn như núi hạ, lúc đó nếu không là Lãnh Vân lĩnh ngộ cảnh giới quá thấp, không cách nào chân chính phát huy ra vương binh cổ đồ chân chính uy năng, nếu không, khi đó Tần Thiếu Du tất nhiên cũng bị trấn áp. Từ Tần Thiếu Du đến này tấm vương binh cổ đồ sau, hắn từng nhiều lần nghiên tập, làm sáng tỏ bên trong rất nhiều huyền bí, hiểu rõ hơn vương binh cổ đồ các loại diệu dụng, tuyệt đối là một cái thần diệu đến cực điểm vương binh, ở thực lực cách xa tình huống hạng, đây tuyệt đối là một cái diệu dụng vô cùng cổ đồ. Nhưng đối lập với Lâm gia có tiếng Ngụy Đế binh Hắc Ngọc Cung, theo mọi người, Tần Thiếu Du trong tay vương binh cổ đồ cũng đã không coi là cái gì, bởi vì Lâm gia Hắc Ngọc Cung có chí cường công kích chi đạo, có người nói Hắc Ngọc Cung là phục chế Lâm gia này thành đại viên mãn đế binh Huyền Kim Cung thần mà làm thành, bên trong ẩn chứa một tia Huyền Kim Cung thần một tia đế uy, đồng thời cũng là háo cực quý giá thần tài vạn năm biển sâu hàn thiết rèn đúc mà thành, vì lẽ đó uy năng tự nhiên cũng là khủng bố cực kỳ, công kích chi đạo cùng đại viên mãn đế binh Huyền Kim Cung thần căn bản không thể so sánh, nhưng đối với thiên nhân bên dưới cường giả mà nói, loại kia sức công kích căn bản là không thể ngăn cản. Một mũi tên xuyên vân liệt không, hai mũi tên núi lớn cổ nhạc đổ nát, ba mũi tên sấy khô sông lớn hồ lớn. Trong truyền thuyết, Lâm gia đại viên mãn đế binh Huyền Kim Cung thần công kích chi đạo chí cường, Lâm gia có một vị trung cấp thiên nhân đại viên mãn cảnh giới cường giả lôi ra ba mũi tên mà lực kiệt, nhưng là chỉ là ba mũi tên liền lót định Lâm gia ở chân long thành tam đại mới phát thế ra một trong địa vị. Ba mũi tên không đủ muốn chân chính kích thích ra Huyền Kim Cung thần nội hàm thần tàng, có người suy đoán, tất nhiên còn có đệ tứ tiễn, đệ ngũ tiễn, thứ sáu tiễn, thậm chí thứ bảy tiễn. Bây giờ, Lâm gia Hắc Ngọc Cung ở Lâm Phong trong hiện ra, rõ ràng đối phương là thể muốn chém diệt Tần Thiếu Du. Một cái trung cấp sư viên mãn cảnh giới cường giả cũng muốn hướng về đại địa sư viên mãn cường giả hò hét, thực sự là tự tìm đường chết. Ở Hắc Ngọc Cung trước mặt, một bức phá đồ chẳng lẽ còn muốn nghịch thiên cải mệnh hay sao? Buồn cười. Đám kia tên đáng thương, vừa nãy lại vẫn hy vọng Tần Thiếu Du xuất hiện cứu bọn họ, hiện tại xuất hiện cũng bất quá là nhiều đưa một cái mạng. Lâm Phong những người theo đuổi kia lúc này bắt đầu lạnh nói phúng cười, tự nhiên đến Tần Thiếu Du mặc kệ là ở tu vi thượng, cũng hoặc là binh khí thượng đều cùng Lâm Phong có không thể coi là kế chế lệnh, cái kia tất nhiên là đang tìm cái chết. Nhưng mà Tần Thiếu Du nhưng khuôn mặt hờ hững, vương binh cổ đồ ở trong tay hiện ra, trong nháy mắt hiện lên hư không, khuấy động ra một tia sơn hà oai, một thế giới gian, chớp mắt sương mù mông lung, thế giới một mảnh mê ly. Núi có núi khí, hà có hà khí, sơn thủy cổ họa, hiện lộ hết sơn hà khí tượng. Nhàn nhạt mà nói, Tần Thiếu Du thân ở một mảnh sơn hà khí trong cơn mông lung, thân hình mờ ảo, khiến người ta không thể dự đoán, hắn vốn là cách Lâm Phong rất gần, nhưng ở sơn hà khí cách xa nhau trong lúc đó, bọn họ tự đột nhiên kéo dài khoảng cách, phản phất lẫn nhau khoảng cách cổ nhạc sông lớn, xa cuối chân trời. Ha, chó mèo dĩ nhiên cũng dám đem ra mất mặt xấu hổ. Lâm Phong một bước bước ra, phiêu với trên hư không, kéo lên Hắc Ngọc Cung, khẽ gảy dây cung, thiên địa cộng hưởng, linh khí rung động không thôi, hư không một mảnh dao động, cũng nương theo một tia mũi tên ánh sáng màu đen hiện ra, như trong nháy mắt liền biến thành một tia chớp màu đen, nhảy vào sơn hà khí trong, xông về phía Tần Thiếu Du. Màu đen tiễn quang có một loại sức mạnh thần bí, sơn hà khí hình thành mở ảo thế giới dĩ nhiên không cách nào chân chính đem ngăn cản, lúc này vẫn như cũ xuyên qua nhìn như vô tận núi lớn sông lớn, xông đến Tần Thiếu Du trước mặt. Thời khắc này, Tần Thiếu Du cảm thấy một loại khí tức kinh khủng, cực kỳ thần bí, tràn ngập mạnh mẽ lực sát thương, tuyệt không là hắn trung cấp sư cảnh giới có thể dễ dàng ngăn cản. Nhưng hắn vẫn như cũ sắc mặt hờ hững, đối phương khinh vạn Hắc Ngọc Cung huyền, tự nhiên chỉ là thăm dò, chân chính sát chiêu vẫn không có sử dụng, Tần Thiếu Du tự nhiên cũng có thể hóa giải được. Chỉ thấy hắn vào lúc này, nhẹ nhàng xoay chuyển trong tay vương binh cổ đồ, một đạo linh lực truyền ra, vương binh cổ đồ đột nhiên lưu chuyển ra trắng xóa một mảnh hào quang, nghi là ngân hà rót xuống từ chín tầng trời. Tần Thiếu Du nhẹ nhàng ngâm thượng cổ thi tiên lý bạch một câu thơ, sau đó trong thiên địa đột nhiên đại biến, một đạo to lớn màu trắng nước mạc tự hư không buông xuống, khắp nơi hoàn toàn trắng xóa, coi là thật tựa như ngân hà rót xuống từ chín tầng trời, cảnh tượng đổ sộ cực điểm. Thơ trong có họa, họa trong có thơ, Tần Thiếu Du không thể lĩnh ngộ được bực này cao thâm như tiên cảnh giới, nhưng hắn lúc này lại là tùy tâm mà phát, thần niệm cùng vương binh cổ đồ kết hợp lại, nói trong thơ liền tự dẫn ra một loại nào đó thần bí đại đạo, cùng vương binh cổ đồ nội hàm thần lực dung hợp với nhau, liền hiển hóa ra này một mảnh đổ sộ đến cực điểm cảnh tượng. Sau đó, trong nháy mắt liền đem cái tia một tia màu đen tiên khí tách ra. Đương nhiên, này nói ngân hà chỉ như một đạo bạo bố giống như vậy, cùng chân chính hư không ngân hà vậy căn bản không phải một phần ngàn tỷ, nhưng bây giờ bực này hiện ra uy năng đối với bọn họ những người này cảnh giới mà nói, vậy cũng là dị thường mạnh mẽ. Này nói như tiểu ngân hà giống như thác nước cách ra Lâm Phong bắn ra đạo kia tiên khí, nhưng cũng không ngừng ở đây, lúc này ở Tần Thiếu Du trong một ý nghĩ, tụ thành một đạo to lớn nước kiếm tự hư không thượng bổ về phía Lâm Phong. Ngược lại có chút đạo hạnh. Lâm Phong lạnh lùng nở nụ cười, cũng không gặp hắn chân chính động thủ Hắc Ngọc Cung, một cái tay trong chỉ là tùy ý nặn ra một đạo kỳ dị ấn kết, bên trong hiện hóa ra một loại mạnh mẽ sức hút, liền ở nước kiếm đánh xuống một khắc đó, loại kia mạnh mẽ sức hút lao ra, trong nháy mắt dĩ nhiên liền đem trôi này to lớn nước kiếm nuốt chửng đến sạch sành sanh. Lúc này, trong thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, vừa nãy tựa hồ không có thứ gì phát sinh giống như vậy, nhưng mọi người trong lòng nhưng là nâng lên, đầu tiên là nhìn ra Tần Thiếu Du có vượt qua cảnh giới quá nhiều sức chiến đấu, mà Lâm Phong là một cái chân chính đại địa sư viên mãn cảnh giới cường giả, hóa giải Tần Thiếu Du chiêu thức hời hợt. Đều là thăm dò, không có sử dụng thực lực chân chính, nhưng dù là ở lần này sau khi bình tĩnh, cái kia tất nhiên chính là kinh thiên động địa một hồi đại chiến. Mọi người vào đúng lúc này nín thở, đồng thời xa xa lui lại, rời xa chiến trường này, nhưng Lâm Phong đi theo đều môn vẫn như cũ đối với tên béo bọn họ hình thành vây quanh tư thế, không cho bọn họ có bất kỳ cơ hội chạy trốn. Tên béo môn cũng không phải quan tâm, hiện tại bọn họ quan tâm nhưng là Tần Thiếu Du, cố nhiên hắn biết Tần Thiếu Du chân chính sức chiến đấu là sâu không lường được, nhưng hắn đối mặt chính là tay vãn hắc ngọc cung đại địa sư viên mãn cường giả Lâm Phong, này liền để hết thảy đều trở nên rất treo lên đến, bởi vì hắn không biết Tần Thiếu Du nửa năm qua sự tiến bộ tu vi làm sao, cho nên mới phải lo lắng. Tên béo lúc này cũng làm cũng bất cứ lúc nào nhảy vào chiến trường chuẩn bị, một khi Tần Thiếu Du gặp nguy hiểm, hắn tất nhiên sẽ không để ý sinh tử vọt vào giúp đỡ. Các ngươi không cần lo lắng, an tâm quan chiến dù là. Nhưng mà, vào lúc này, Tần Thiếu Du nhưng là mật trong truyền âm cho hư không tình âm cùng tên béo bốn người, gọi bọn họ an tâm quan chiến, trong thanh âm có một loại tự tin. Xa xa, Lục Tuyết Phỉ ánh mắt hơi động, rơi vào Tần Thiếu Du trên người thật lâu không có di động, cuối cùng người mỹ lệ dung nhan thượng hiện ra một tia khó có thể phát giác vẻ kinh dị. Đại diễn nguyệt quan thuật, minh nguyệt chiến thần lục, trời cao tiền bối nói niệm truyền thừa, ở trong cơ thể hắn không biết là ngủ say vẫn là tỉnh. Nay một hồi, hắn hay là chỉ cho là một hồi tôi luyện đây. Thấp không nghe thấy được âm thanh thổi tắt trong gió rét, ánh mắt của nàng có một đạo dị quang hiện ra, tự có thể xuyên thấu qua vô tận hư vọng, rơi vào xa xa trên chiến trường. Nơi đó, băng nguyên tuyết, một mảnh tĩnh lặng, chỉ có vạn dặm không thôi gió lạnh thổi bay, trong thiên địa một mảnh túc sát. Giết! Lâm Phong đột nhiên quát lên một tiếng lớn, thiên địa như có sấm dậy, phong vân chớp mắt biến sắc, đầu tiên đánh vỡ bình tĩnh, hắn đánh vác hắc ngọc cùng, lần này ra tay cũng không có sử dụng, nhưng là ở quát tầm trong lúc đó, trong tay diễn hóa ra một đạo quyền ấn, to lớn như núi nhỏ, lúc này tự hư không hướng về Tần Thiếu Du nện xuống, tốc độ cực nhanh, hắn âm thanh vừa ra, như núi quyền ấn đã ép đến Tần Thiếu Du trước người. Vào lúc này, Tần Thiếu Du dĩ nhiên cũng đem vương bình cổ đồ cất vào trong tay áo, cũng không có sử dụng, hắn cũng phải lấy tay không cùng Lâm Phong tranh chấp, tiến hành một hồi sinh tử tôi luyện. Hắn lấy một loại thần bí khó lường thủ pháp, ngưng tụ ra một đạo dấu tay, nếu như niêm hoa mà cười, lại tự ở niêm diệp mà thương thu, có vẻ phi thường phức tạp, nhưng giải thích một loại nào đó chi cao nói ý ở trong đó. Vi hoan không thái độ bình thường, thế nhân mỗi người một vẻ. Tần Thiếu Du nhẹ nhàng nhặt ngữ, nhưng trong lòng lặng lẽ dẫn ra thần niệm, đại diễn nguyệt quang thuật đạo thứ nhất tay thức hiện ra, hắn liền cảm ngộ nhập đạo, thâm tùy ý chuyển, kết ra đệ nhất ấn. Đại diễn số lượng 40 có 9, một trong số đó là giả, truyền thuyết, đại diễn 50 số lượng, trong đó 49 dù là vì cuối cùng hư một mà tồn tại, nếu có thể ngưng luyện ra hư một, cái kia liền đã là thần cảnh tồn tại. Tần Thiếu Du lúc này có thể cực lực diễn hóa ra đệ nhất ấn, liền ở Lâm Phong như núi quyền ấn hạ xuống gian, trước người của hắn hiện ra một tầng nhàn nhạt thần quang, một đạo kỳ dị ấn hiện ra, đón nhận như núi cử quyền. Ầm. Hai đạo mạnh mẽ ấn kết ở trên hư không chạm vào nhau, sau đó dập tắt, năng lượng mạnh mẽ khuấy động chưa dừng, Lâm Phong cùng Tần Thiếu Du hai người đã xuất thủ lần nữa, ở trong hư không đại chiến lên. Lâm Phong tuy là đại địa sư viên mãn cảnh giới, nhưng Tần Thiếu Du nhưng có đại diễn nguyệt quan thuật, lúc này hắn không ngừng diễn biến, cảm ngộ càng ngày càng sâu, đệ nhất ấn bị hắn vận dụng đến càng ngày càng thành thạo, dĩ nhiên có thể ở trên hư không cùng Lâm Phong đại chiến, nhưng không có chân chính bị thua. Đương nhiên, Tần Thiếu Du thời khắc này xem ra quả thật có chút thê thảm, dù sao tu vi cảnh giới cùng đối phương kém đến quá xa, nếu không là Tần Thiếu Du thân thể cường hãn, còn có vào lúc này hư không ấn, 10 tôn tượng Phật hết mức lấy ra, hồi xuân quyết, ở cực tốc vận chuyển, hơn nữa đệ nhất ấn thần diệu, nói vậy hiện tại tuyệt không chỉ là cả người đẫm máu đơn giản như vậy, từ lâu là nói thân tan nát, chết đến mức không thể chết thêm. Bất quá, Tần Thiếu Du chỉ lấy trung cấp sư viên mãn cảnh giới tay không cùng đại địa sư viên mãn cảnh giới Lâm Phong ở trên hư không chiến không xuống trăm chiêu, tuy rằng hắn đã là cả người đẫm máu, thương thế rất nặng, nhưng không có thương tổn được Lâm Phong mảy may, nhưng dù là kết quả như thế đã làm cho mọi người chấn động lấy kinh tới cực điểm. Thế nhân đều biết, đại địa sư viên mãn cảnh cái kia dù là thiên nhân bên dưới trí cường tồn tại, cho dù là đại địa sư hậu kỳ cảnh giới cường giả cũng có thể một trường trong lúc đó đập diện, chớ đừng nói chi là tay không trung cấp sư. Nhưng Tần Thiếu Du dĩ nhiên lấy trung cấp sư viên mãn cảnh giới tay không gian liền cùng đại địa sư viên mãn cảnh giới Lâm Phong chiến đấu trăm chiêu mà bất diệt, đủ để tưởng tượng người này sức chiến đấu vượt qua tu vi cảnh giới bao nhiêu. Như để cho trưởng thành, cái kia tất nhiên muốn nghịch thiên rồi. Thời khắc này, mọi người đột nhiên sinh ra một loại sợ hãi ý nghĩ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.